Vậy ngươi muốn có ta sao?
Muốn.
Buổi tối tới nơi này tìm ta. Nàng nói xong xoay người rời đi. Ngay tại nàng sau khi rời đi, Tô Phục không khỏi run, rời ạ, tình huống thế nào? Hồi tưởng lên vừa nãy cảm giác, chính mình thật giống như mất lý trí bị người khống chế một dạng. Hắn tuy nhiên yêu thích nữ nhân, có thể tuyệt đối sẽ không vì là nữ nhân sản sinh loại này trả giá sở hữu cũng sẽ không tiếc cảm giác. Khó nói ta bị tinh thần khống chế. Không thể à, tâm linh chi môn còn hoàn hảo không chút tổn hại, sẽ không có người có thể khống chế ta tinh thần mới đúng. Chờ một chút, tâm linh chi môn có thể chống đối tâm linh năng lực, thế nhưng vừa nãy người phụ nữ kia dùng hẳn không phải là tâm linh năng lực. Tô Phục đột nhiên nghĩ đến một người. Mẹ lọ đi lộ eo y. Chính là từng tại SHIELG đặc công bên trong xuất hiện vị kia, dáng dấp theo sợ nì ạ giống như lúc nhưng cũng nắm giữ có thể mị hoặc khác phái năng lực, tuy nhiên đồng dạng là ảnh hưởng tinh thần nhưng cũng không phải là tâm linh năng lực, càng giống là một loại thiên phú, một loại yêu thuật hoặc là mị hoặc khả năng. Ảnh hưởng tinh thần phương thức là hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó tâm linh chi môn mới vô dụng. Bất quá cũng không đúng à, nhớ tới lộ ý hẳn là bị quan ở trong ngục mới đúng, như vậy vừa nãy nữ nhân là người nào? Người ở đây làm gì? Xịp thanh âm đột nhiên muốn lên, Tô Phục quay đầu nhìn lại chỉ thấy Xịp từ nơi không xa đi tới. Hỏi ngươi chuyện gì? Có một người mặc trang phục màu xanh lục, mái tóc màu vàng nóng nữ nhân, nàng tựa hồ có thể mị hoặc ta thần trí, nàng là người nào? Ngươi nhìn thấy A Mạc ra. Xịp bất ngờ nhìn về phía Tô Phục. Vậy ngươi vẫn đúng là với xui xẻo, bất kỳ nam nhân nào đều vô pháp địa phương A Mạc ra mị hoặc, nàng không thể để ngươi làm chuyện gì chứ?
Không có.
Tô Phục lắc đầu một cái. Vậy còn tốt, ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm. Xịp nhắc nhở nói. Tô Phục gật gù, xác thực được rời cái này đàn bà xa một chút. Hắn nghĩ tới A Mạc Gia là ai, mị hoặc ma nữ A Mạc Gia là mẹ lõ đi lộ ỉ tỷ tỷ. Tuy nhiên phim điện ảnh và truyền hình không có ra trận quá thế nhưng trong truyện tranh vẫn rất lợi hại một người phụ nữ. Nàng nắm giữ không kém năng lực đánh lộn nhưng cũng càng yêu thích theo am hiểu mị hoặc khắc phái, đồng thời còn là mạnh đại ma pháp sư, nắm giữ rất nhiều thần bí chi thức theo lực lượng, đơn giản tới nói liền như là một cái vạch mở dạng. Năng lực tại phía xa lộ ỉ bên trên. Khó nói liền không có cách nào chống đối nàng mị hoặc sao? Tô Phục hỏi. Xịp lắc đầu một cái, chỉ cần là khắc phái, liền không ai có thể chống đối nàng mị hoặc. Nghe thấy Xịp trả lời Tô Phục cho mày, xem ra chính mình được ngẫm lại làm sao chống đối phương thức này tinh thần khống chế. Chương 82, Vinh Diệu bàn tay bốn phụ ma. Tô Phục không thể theo Xịp nói A Mạc ra buổi tối muốn gặp việc của mình, cũng không hỏi nàng có biết hay không dồn nảy ở đâu. Xịp cũng không có nói lên muốn quyết đấu cầm lại kiếm sự tình. Rất hiển nhiên Xịp tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng nàng cũng biết hy vọng cũng không lớn, vì lẽ đó chỉ là nhắc nhở dặn Tô Phục vài câu sau nàng liền xoay người rời đi. Còn Tô Phục, đột nhiên gặp phải A Mạc ra cái này việc sự tình cũng làm cho hắn không tâm tình lại đi tìm dồn nảy cho nên trực tiếp quay về chỗ ở. Thành thật mà nói đụng tới A Mạc là sổ Phục mới cảm giác được nơi này là thiên cung, mà không phải một cái xa hoa cổ đại cung điện. Không giống với lộ ý còn cần đụng chạm mới có thể mị hoặc. A Mạc gia căn bản không thể chạm chính mình, thậm chí hắn đều không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì, một cách tự nhiên đã bị mị hoặc. Loại thủ đoạn này thật sự khiến người ta không thể không phòng a. Đặc biệt là Tô Phục tính cách còn cẩn thận như vậy, không thể đụng tới tâm linh năng lực thời điểm hắn trước hết nghiên cứu tâm linh chi môn, huống chi A Mạc gia tựa hồ còn nhìn chằm chằm chính mình hắn thì càng cần nghĩ đến giải quyết làm phương pháp. Trở lại nơi ở Tô Phục liền bắt đầu cân nhắc, nàng loại này mị hoặc nên xem như ma pháp, chỉ bất quá hoàn toàn nhằm vào khác phái. Nếu là ma pháp liền nhất định sẽ có đối ứng làm phương pháp. Xịp sở dĩ nói khẳng định như vậy hẳn là bởi vì A Mạc gia không có đi mị hoặc cả người mạnh, bằng không nói nàng trực tiếp đi mị hoặc ô đình thật tốt. Có thể thấy được vẫn có thể chống đối. Nếu tâm linh chi môn không có tác dụng vậy cũng chỉ có thể tòng ma phương pháp phương diện vào tay. Lúc trước hắn muốn học tập ma pháp chính là vì phòng ngừa tình huống tương tự, không nghĩ tới ma pháp còn không có học thế nào đây trước hết đụng tới A Mạc rồi. Chính mình còn là một ma pháp sơ đinh nên là nghĩ không ra cái gì tốt làm phương pháp, như vậy Tô Phục ngẫm lại lần thứ hai mở ra xuyên việt chi môn đi tìm hệ lạ. Ngươi biết A Mạc ra sao? Tô Phục đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hệ lạ lắc đầu một cái, người nào?
Một cái mạch.
Tô Phục đem A Mạc bắt tay đoạn nói ra. Ngươi có cái gì ma pháp có thể chống đối nàng mị hoặc?
Mị hoặc khác phái sao?
Xem như không sai thủ đoạn. Hệ lạ nhàn nhạt nói. Ta chưa bao giờ gặp tình huống như thế, bất quá chỉ cần ngươi ma pháp năng lực cao thâm tự nhiên cũng là có thể chống đối loại này mị hoặc.
Ít nói lời vô ích.
Tô Phục tức giận nói. Ta đương nhiên biết rõ ma pháp cao thâm có thể chống đối A. Không thấy nàng đều không dám đi mị hoặc ô đình sao. Ta hiện tại tuy nhiên thành công có thể học hội ma pháp, thế nhưng thiên phú chỉ có thể coi là giống như vậy, muốn tu luyện tới năng lực cao thâm không biết yếu đạo năm nào tháng nào đây.
Vinh diệu bàn tay.
Ta dạy cho ngươi vinh diệu bàn tay, ngươi có thể tạm thời dẫn dắt năng lượng ở ngươi trên tinh thần, chỉ cần ngươi có chỗ chuẩn bị dù cho hiện tại ngươi ma lực không đủ vì là bao lâu cũng có thể bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn không bị mị hoặc.
Hệ là ngâm lại nói.
Tô Phục gật gù. Vinh diệu bàn tay xác thực lợi hại. Đây là có thể khống chế dẫn dắt năng lượng đồng thời mấy lần bùng nổ ra đi ma pháp, hệ là chuyên trúc năng lực, cũng là mạnh nhất năng lực. Tuy nhiên muốn triệt để nắm giữ vinh diệu bàn tay rất khó,
thế nhưng một chút đến đây đi, chí ít trước tiên bảo đảm chính mình không bị mị hoặc.
Lúc này, Tô Phục theo Hệ Lạ bắt đầu học Vinh Diệu bàn tay, đó cũng không phải đơn giản ma pháp, huống chi Tô Phục bây giờ còn là cái ma pháp sơ đình, vì lẽ đó quá trình cũng không phải thuận lợi như vậy. Ở đây hầu như không có thời gian khái niệm, rất khó tinh chuẩn tính toán thời gian.
Tô Phục cũng không có gấp rời đi hết sức chuyên chú học Vinh Diệu bàn tay, bất chi bất giác thời gian cứ như thế trôi qua. Chờ Tô Phục lại trở lại Asgard thời điểm mới phát hiện mình dĩ nhiên ở Hệ Lạ cái kia chờ 3 ngày. Hơi chút nghỉ ngơi, Tô Phục rất nhanh thử nghiệm Vinh Diệu bàn tay hiệu quả, ma pháp năng lượng trong nháy mắt tập kết thao túng quay chung quanh tại chính mình tinh thần, bất quá toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không tới 1 giây đồng hồ liền tán. Ngắn như vậy thời gian có cái dám dùng a?
Tô Phục cau mày, nếu như không có cường đại thiên phú vậy sẽ phải mài nước dương công nhân luyện tập, tích lũy. Nhưng bây giờ còn thật không có nhiều thời gian như vậy, chính mình chỗ ở phương so sánh thanh tĩnh, bình thường sẽ không có người tới quấy rầy. Nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa A Mạc gia rất có thể hội tìm đến mình. Chính mình ma lực quá ít không đủ triển khai Vinh Diệu bàn tay đến bảo hộ tinh thần, như vậy. Phụ ma đây. Vinh Diệu bàn tay cũng không tính là cái gì công kích tính ma pháp, nghiêm ngặt nói đến đây là một loại khống chế ma pháp phương thức hoặc là nói phụ trợ ma pháp. Nói thí dụ như Hệ Lạ bóp nát đuột sổ, nàng chính là lợi dụng Vinh Diệu bàn tay đem giặt mì nẹ bám vào ở trên tay đồng thời gấp mấy lần công kích. Dựa theo cái này lý luận, cái này không phải là tương đương với phụ ma sao? Nếu có thể tại trên tay vậy cũng có thể tại tâm linh chi trên cửa chứ. Như vậy sẽ có hay không có hiệu quả? Nghĩ tới đây Tô Phục lần thứ 2 thử nghiệm, lần này cũng không phải là nhằm vào chính mình tinh thần mà là tâm linh chi môn. Là ma lực bao trùm tại tâm linh chi trên cửa, tâm linh chi môn đột nhiên phát sinh biến hóa tựa hồ nhiều một loại không giống năng lượng, cùng lúc đó Tô Phục phát hiện nguyên bản tiêu hao có thể bỏ qua không tính tâm linh chi môn theo phụ ma sau khi thành công tiêu hao bắt đầu biến cự đại cùng nhanh chóng. Chỉ cần từ mức tiêu hao này đến xem, phụ ma 89 phần 10 khả năng thành công.
Kẹt. Cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm, môn chậm rãi ra. A Mạc ra như cũng là một thân áo xanh đi tới, sau đó hơi phất tay. Môn, đùng một tiếng đóng lại. Quả nhiên tìm đến, xem ra lần trước đụng tới nàng mặc dù là bất ngờ nhưng nàng nên đối với ta có mưu đồ. Nhưng là mình có cái gì đáng giá nàng mưu đồ? Mình tại tiên cung rất biết điều A. Tại sao không thể đi tìm ta? A Mạc kéo vào được sau hướng về Tô Phục nói. Trong nháy mắt đó Tô Phục cảm giác được tâm linh chi môn có chỗ lay động, quả nhiên. Nàng mị hoặc hoàn toàn có khác với tâm linh năng lực. Quả nhiên, phụ ma thành công. Nhìn A Mạc gia tinh xảo đẹp đẽ dưới mặt hiện ra khinh bỉ, Tô Phục trong lòng cười gằn. Làm cựu giới bá chủ tiên cung người, kiêu ngạo cùng tự đại vốn là đã theo thời đại dung nhập vào bọn họ trong mạch máu, hơn nữa A Mạc gia lại có thể dễ dàng mị hoặc khác phái vậy thì càng thêm làm cho nàng đối với nam nhân nhìn không dậy, nàng bình thường mỹ lệ hoặc là cử động, chỉ có thể nói là ngụy trang cùng thói quen. Ta đang luyện tập ma pháp. Tô Phục một bộ si mê dáng vẻ nhìn A Mạc rồi. Con mụ này bất kể là hình dạng hay là vóc người đều là nhất đẳng, nói đến Hệ Lạ kỳ thực cũng không kém, chỉ là yên hơn trang che lấp nàng trang điểm, xem ra sau này đến làm cho nàng thay cái trang dung. Rót cốc nước cho ta. A Mạc lôi đi đến ngồi xuống một bên vênh mặt hất hàm sai khi nói. Chương 83, mị hoặc ma nữ A Mạc ra. Ta vinh hạnh. Tô Phục si mê nhìn A Mạc ra xoay người rót nước lấy lòng đi tới bên người nàng, A Mạc ra không phản đối đưa tay đón, Tô Phục chợt giương tay. Xì xì. Một chén nước trực tiếp dương ở A Mạc ra trên mặt. A Mạc ra cả người cũng cương. Một mặt duy trì đưa tay động tác, một mặt nước từ trên mặt nàng lướt xuống ướt nhẹp y hề phục. Ngươi. A Mạc ra phẫn nộ nộ hống nhìn về phía Tô Phục, vừa quay đầu liền gặp được Tô Phục lần thứ 2 giương tay lại đây. Đùng. Một cái tát tầng tầng đánh vào A Mạc ra trên mặt, muốn biết rõ Tô Phục khí lực cũng không nhỏ, một tát này hay là ra tay toàn lực, trong nháy mắt A Mạc ra cả người trực tiếp bị quất bay đi ra ngoài tầng tầng đụng vào tường trên rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt nóng rát đau đớn, A Mạc ra ngốc. Ta dĩ nhiên chịu đòn. Lại có người dám quất chính mình lòng bàn tay. Đây còn là A Mạc gia lần thứ nhất bị đánh lòng bàn tay, càng là lần đầu tiên bị nam nhân đánh lòng bàn tay. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục, đã thấy Tô Phục đâu còn có nửa phần si mê vẻ mặt. Ngươi! Ngươi! Y thất di cờ thần ngã cũng chiếu đánh, huống hồ ngươi! Tô Phục hừ lạnh ngồi ở vừa nãy A Mạc gia ghế ngồi từ bên trên. Làm sao? Cho là ngươi còn có thể mị hoặc ta? Không thể, ngươi làm sao có khả năng không có bị ta mị hoặc? Lần trước ngươi còn A Mạc ra khó có thể tin nhìn về phía Tô Phục. Trên người ngươi ma lực rõ ràng yếu đáng thương, làm sao có khả năng chống đỡ được ta mị hoặc. Hôn y, ngươi căn bản cũng không biết rõ cái gì gọi là khả năng. Tô Phục nhàn nhạt nói. Ngươi. A Mạc bắt tay bên trong đột nhiên sáng lên hào quang màu xanh lục mãnh liệt hướng Tô Phục ném qua. Chỉ cần nàng mị hoặc năng lực vô dụng, Tô Phục vẫn đúng là không có gì đáng sợ. Hư lạnh một tiếng, một cánh cửa đột nhiên ở Tô Phục xuất hiện trước mặt, vèo một tiếng. A Mạc gia năng lượng công kích tiến vào trong môn phái sau một khắc nhưng đột nhiên ở trước mặt nàng xuất hiện, A Mạc gia không ứng phó kịp trong nháy mắt bị công kích mình trong đó. Ầm. Năng lượng màu xanh lục ở trên người nàng nổ tung. Tiếng kêu rên tùy theo vang lên. Một lát sau nổ tung biến mất. Chỉ thấy A Mạc Gia y phục có chút tổn hại, cả người xem ra dị thường chật vật. Nhất là trên mặt bị Tô Phục đánh một cái tát địa phương, thủ trưởng giấu tay có thể thấy rõ ràng, đây cũng chính là tiền cung người, nếu người bình thường một tát này phòng trừng đầu đều có thể nổ. Kinh hỉ hay không? Tô Phục híp mắt vừa cười vừa nói. A Mạc Gia không lên tiếng nhìn về phía Tô Phục, ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng cảnh giác. Nói đi, ngươi mị hoặc muốn ta làm cái gì? Tô Phục nhàn nhạt nói. Tô Phục loại giọng nói này để A Mạc Gia hơi có chút không thích ứng, người nam nhân nào nhìn thấy mình không phải là thấp kém lấy lòng. Lăng một hồi A Mạc Gia hay là nói thẳng. Cứu người. Muội muội ta lộ eo y, nàng bị giam ở tiên cung trong ngục giam, ta nghe nói ngươi có thể không cần bị Phaos liền rời đi Asgard, ta nghĩ để ngươi cứu nàng đi ra ngoài. Quả nhiên là có mưu đồ. Bất quá việc này không tốt lắm làm à, cứu người đến là dễ dàng, phòng trừng không có mấy cái so với mình càng am hiểu vượt ngục cứu người, thế nhưng cứu người hoàn mỹ về sau đây. Đến thời điểm Odin nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu mình à, coi như Odin không động thủ nhưng mình cũng không dễ tiếp tục tiên cung học ma pháp. Ngươi nghe nói qua dồn nảy sao? Tô Phục mở hướng về A Mạc Gia hỏi. Nghe qua. A Mạc Gia ngẫm lại nói. Ta muốn trong tay hắn một cái gọi là thắng lợi chi kiếm kiếm, ngươi bắt được thanh kiếm này ta liền giúp ngươi cứu ra lộ eo y, làm sao? Tô Phục nói. Được. A Mạc Gia không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Cứu ra nàng sau ta sẽ dẫn nàng rời đi Asgard. Vậy thì hãy đi đi, lúc nào thanh kiếm mang về lúc nào ta liền giúp ngươi cứu người. Tô Phục vung vung tay, A Mạc Gia đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa đi chưa được hai bước A Mạc Gia liền phản ứng lại tại sao mình nghe hắn. Còn có việc. Tô Phục hỏi. Tính toán, hay là trước cứu ra lộ ý nói sau đi. A Mạc Gia nghĩ như vậy khẽ lắc đầu mở cửa đi ra ngoài. Cứu lộ ý còn không có gì. Nhưng nếu như đi cấp thắng lợi chi kiếm nói phiền phức càng to lớn hơn, dù sao cái kia nguyên lai là Odin đồ vật. Hiện tại có A Mạc Lôi ra tay cũng tiết kiệm chính mình phiền phức. A Mạc Lôi đi sau Tô Phục tiếp tục luyện tập vinh diệu bàn tay, không thể không nói vinh diệu bàn tay xác thực lợi hại a, chính hắn một ma pháp sơ đinh vừa mới học bao lâu a vậy mà liền có thể ngăn trở A Mạc ra mị hoặc, hệ lạ chính là hệ lạ. Không biết A Mạc ra lúc nào có thể đắc thủ, vì lẽ đó Tô Phục đón lấy như thường lệ theo phật học tập ma pháp. Bất quá không giống thường ngày như vậy làm từng bước mà là trước tiên học hội một ít ma pháp chú ngữ, vạn nhất cứu người về sau không học được cũng có thể đi trở về chậm rãi học. Đồng thời Tô Phục cũng đơn giản cởi xuống tiên cung ngục giam tình huống. Khoảng chừng ngày thứ tư buổi tối, A Mạc kéo tới. Nhìn thấy A Mạc ra tay không mà đến, Tô Phục cau mày nói, không thể cho tới. A Mạc ra lắc đầu một cái, ta tìm hắn mấy ngày, hắn thật giống không tại Asgard, ở gia đình hắn cũng không có tìm được ngươi nói thắng lợi chi kiếm. Ta chuẩn bị đi nơi khác phương tìm một chút thời gian có thể muốn lâu một chút. Ngươi chừng nào thì bắt được kiếm, ta lúc nào cứu người. Tô Phục nói. A Mạc Gia cũng không nhiều lời trực tiếp xoay người rời đi. Tuy nhiên không thể lập tức tìm tới thắng lợi chi kiếm nhưng như vậy cũng tốt, có thể tranh thủ thêm chút thời gian học tập ma pháp. A Mạc Gia chuyến đi này liền đầy đủ hơn mấy tháng, trước Tô Phục cố ý nhớ kỹ mấy cái ma pháp bây giờ cũng đã học hội nắm giữ nàng vẫn chưa về. Cái này thời gian mấy tháng Tô Phục cũng là không thể đi một mực ở tiên cung học tập ma pháp, trừ tình cờ xịp sẽ tới theo chính mình phiếm vài câu còn lần thứ hai khiêu chiến một lần. Tô Phục đều tại chuyên chú học ma pháp. Không nói nắm giữ ít nhiều công kích tính ma pháp đi, chí ít ma lực tu luyện không tệ, hơn nữa đối với rất nhiều ma pháp có nhất định quen thuộc theo hiểu biết, sẽ không đụng tới về sau bó tay toàn tập. Tính toán thời gian lãnh địa bên kia gần như hẳn có kết luận chứ. Tô Phục ngẫm lại triển khai xuyên việt chi môn đi hẻo phi giờ câu lạc bộ. Thời gian mấy tháng đi qua câu lạc bộ cũng không có quá đại biến hóa, An Mặc giám đốc chế phục Mai nhìn thấy Tô Phục đầu tiên là ngẩn người vội vàng thả tay xuống một bên công tác chạy tới. Ngài trở về. Nhớ ta. Tô Phục vừa cười vừa nói. Ừm. Mai tầng tầng gật gù. Đi tắm, cùng đi bên trong tìm ta. Người nào ở bên trong đây? Tô Phục vừa cười vừa nói. Mai mặt hơi đỏ lên nói, vai quỷ ở bên trong. Tô Phục gật gù đi mật thất. Chương 84, Sentinel cha. Trước hết giết. Trong mật thất, em mã ngồi ở trên ghế salon chân dài khoác lên trên khay trà trong tay cầm một cái khéo léo màu trắng điện thoại di động đang cùng người trò chuyện. Nhìn thấy Tô Phục đi vào em mã hơi ngẩn người ánh mắt ra hiệu Tô Phục chờ chốc lát. Tô Phục nhưng rất hứng thú nhìn chằm chằm trong tay nàng điện thoại. Thời đại này tuy nhiên cũng có điện thoại di động nhưng phát triển còn không có nhanh như vậy, ẻm mạ trong tay cú điện thoại này vừa nhìn cũng biết là tương lai khoa học kỹ thuật kết quả. Một hồi lâu sau ẻm mạ cúp điện thoại vừa cười vừa nói. Ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Cú điện thoại là này xảy ra chuyện gì? Tô Phục ở ẻm mạ bên cạnh ngồi xuống thuận miệng hỏi. Nghèo a. Ẻm mạ vừa cười vừa nói, một hơi mua nhiều như vậy thành thị tiền cũng tiêu xài không nhiều đương nhiên nếu muốn làm phương pháp kiếm tiền. Đây là SM từ cựu thế giới tìm tới khoa học kỹ thuật cũng là chúng ta trao đổi thẻ đánh bạc. Trao đổi thẻ đánh bạc. Dùng tiền mặt cùng với điện thoại di động kỹ thuật đổi cái kia một mảng lớn, trước chúng ta thân thành thành phố đã toàn bộ nhét vào lãnh thổ ở trong. Em mạ vừa cười vừa nói. Không sai. Người giao cho sự tình chúng ta đương nhiên sẽ cố gắng dễ làm, khoảng thời gian này có thể phát sinh không ít chuyện, to lớn nhất sự tình chính là kẻ nở đi tổng thống bị ám sát, hung thủ là Ezit. Emma nhìn Tô Phục nói. Trước ngươi nhắc nhở qua kẹn nở đi tổng thống chỉ bất quá hắn vận khí không được, chính thức hung thủ có một người khác, Ezit cũng không biết rằng từ nơi nào được ngươi tin tức biết rõ tổng thống cũng là người biến dị vốn là muốn cứu người kết quả xuất hiện điểm sai lệch. Hiện tại đã thay mới tổng thống lên đài, Ezit cũng bị nhốt lên. Đón đến, Emma tiếp tục nói, mặc dù có chút đáng tiếc nhưng đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu. Ta thừa dịp khoảng thời gian này liên hệ rất nhiều Liên Hợp Quốc quốc gia tranh thủ bọn họ chúng ta độc lập thành quốc đồng thời gia nhập Liên Hợp Quốc, đại giới chính là cho bọn họ cung cấp súng ống đạn dược giá cả muốn tiện nghi rất nhiều. Chỉ chờ tới lúc cầm xuống tân tổng thống đem bang Alaska những thành phố khác chậm rãi cầm xuống, chúng ta là có thể trực tiếp thân độc lập, hơn nữa sẽ không có trở ngại gì. Làm nếp đẽ. Bất kể là điện thoại di động hay là súng ống đạn dược đối với Tô Phục tới nói cũng đều không quan trọng, hiện tại cũng không phải là cổ đại muốn độc lập thành quốc đồng thời được tán đồng có thể không dễ như vậy. Không thể không nói các nàng làm quả thật không tệ, nếu như đổi lại là chính mình nói e sợ không dễ như vậy làm được. Nước ta vương. Emma nhìn về phía Tô Phục nhào tới trong lồng ngực của hắn chủ động đòi hôn, tuy nhiên Tô Phục còn có chút việc khác tình muốn hỏi nhưng nhìn Emma như vậy động tình kích động dáng vẻ cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống, không lâu lắm hai người liền ở trên ghế salon kịch chiến lên. Cũng không biết rằng qua bao lâu Tô Phục mới phát hiện Mai đứng ở cửa phương hướng có chút lung túng, tâm tình đang tốt Tô Phục đơn giản ngoắc ngoắc tay để Mai lại đây trực tiếp gia nhập chiến cục. Một phen kịch chiến đầy đủ kéo dài hơn 2 giờ mới coi như kết giảng, nguyên bản rộng rãi ghế sofa biến có chút chen chúc, Emma tựa ở Tô Phục trên thân, Mai cũng tại túi đầu giúp Tô Phục thanh lý. Còn có việc khác tình sao? Tô Phục hướng về Emma hỏi. Emma ngấp lại, cũng không có gì chuyện quan trọng. Vậy được, ta sẽ không ở chỗ này đợi quá lâu. Tô Phục vừa cười vừa nói. Quang thời gian trước ta vẫn luôn ở tiên cung bên trong học tập ma pháp, nếu như không có bất ngờ nói có thể sẽ tiếp tục ở đây một bên, thừa dịp tiên cung hủy diệt trước có thể học ít nhiều đi học ít nhiều đi. Vì lẽ đó bên này các ngươi là hơn hao chút tâm tư. Tiên cung. Sẽ không còn có thần chứ. Emma kinh ngạc hương vị. Tô Phục gật gù, quả thật có, bất quá cũng không cần quá mức lưu ý, cái gọi là thần chẳng qua là càng mạnh mẽ người thôi, cũng không phải hoàn toàn không có đối thủ, chí ít tiên cung phần lớn người cũng không đánh lại được ta. Đúng Tô Phục liếc mắt nhìn Mai, Mai hiển nhiên cũng biết khả năng có cái gì tư mật sự tình muốn nói liền dừng lại cầm ý phục chuẩn bị rời đi trước. Không cần đi ra, cũng là người một nhà. Emma lại dương dương nói. Nghe được nàng nói như vậy Tô Phục cũng là không thể do dự. Ta muốn ngươi tìm một người tên là Bolivia. Thật là khác người, không cần lo hắn là ai cũng không cần quản hắn làm cái gì, giết hắn, làm bí ẩn một chút. Bolivia. Thật là khác. Emma có chút bất ngờ, Tô Phục còn là lần đầu tiên kiên quyết như vậy nói phải tìm được một người giết hắn, vì lẽ đó Emma không có hỏi tại sao chỉ là gật đầu đáp ứng. Cho tới Mai, hơi thay đổi sắc mặt nhưng không có lên tiếng. Chờ một lúc, Mai hay là đứng dậy rời đi, Tô Phục theo Emma cũng mặc quần áo tử tế. Cựu thế giới xén tín đầu ngươi cũng biết, đó là suýt chút nữa tiêu diệt người biến dị dẫn đến ngày tận thế kẻ cầm đầu, mà người lính gác này máy móc người sáng lập, lớn nhất bắt đầu thời điểm chính là do Bolivia. Tesla khắc nói ra. Tuy nhiên hắn hiện tại khả năng còn chưa có bắt đầu phương diện này nghiên cứu, thế nhưng vì là chấm dứt hậu hoạn nhất định phải giết hắn. Tô Phục nói. Minh Bạch. Nghe được dĩ nhiên là xén tín đầu người sáng lập, Emma liền càng sẽ không xem thường. Ta vậy thì liên hệ SM làm cho nàng tìm tới cái này Bolivia. Tesla khắc. Sau đó ta tự mình đi làm. Tô Phục gật gù. Có một số việc nếu như ta không ở đây ngươi nhóm cũng có thể tự mình làm chủ. Mai bây giờ là tình huống thế nào? Nàng à, yên tâm đi, phía ta bên này để lộ ra đến tin tức bản thân nàng còn sẽ xét duyệt một lần, vì lẽ đó tuy nhiên nàng cho kia cung cấp không ít tin tức thậm chí ở bên kia tầm quan trọng từ từ tăng cường, thế nhưng là không có bán đi chúng ta. Nàng đối với hiện tại sinh hoạt rất thỏa mãn, đối với ngươi rất cảm kích cũng rất thâm tình, thậm chí còn nghĩ tới cho ngươi sinh đứa bé đây. Ê! Làm sao đều muốn sinh con? Có lẽ là yêu thích hải tử chứ? Chí ít Mai rất yêu thích. Emma cười nói. Chúng ta vẫn còn ở tìm đừng người biến dị tới đón câu lạc bộ sự tình. Đến lúc đó nàng có thể cũng không có cái gì lý do theo ngươi. Ta đang muốn lấy sau thẳng thắn các ngươi nhận nuôi một cái tính toán. Hãy cùng lúc trước dạ vần mở dạng. Ngược lại nhận nuôi đứa bé cũng hoa không nhiều thiếu tiền cũng có thể bảo đảm nàng chân thật theo ngươi. Dù sao Mai theo chúng ta không giống nhau. Chúng ta muốn sao là người biến dị có dài lâu thọ mệnh. Hoặc là xem mổ dạng hoặc là cắt tơ như vậy có bản thân cao thượng lý tưởng theo sứ mệnh, dầu gì xem hịt nỉ như vậy một lòng một dạ nghiên cứu linh vật chất muốn thu được huyết thanh vĩnh chú thanh xuân, Mai chính là một cái bình thường nữ nhân, mà ngươi hiển nhiên không thể vẫn bê. Tôi tiếp nàng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, trừ phi ngươi đối với nàng đã chơi chán, nếu không thì nhận nuôi đứa bé là một không sai phương pháp. Chương 85, vượt ngục cùng và tên. Việc này quay đầu lại đang nói đi, nếu có thích hợp thời cơ cũng chưa chắc không thể. Tô Phục thuận miệng nói. Emma gật gù. Tô Phục ở câu lạc bộ bên này chờ một đêm ngày thứ hai trở lại FAIZBANGS, lại đang FAIZBANGS chờ hai ngày giao cho dưới mọi việc lúc này mới trở lại tiên cung. Tiên cung tất cả như thường. Enunchit còn chưa có trở lại. Tô Phục ở tiên cung sinh hoạt giống nhau thường ngày đơn giản, hắn hiện tại đã không cần lại đi theo Phật đi học tập ma pháp, chủ yếu là cơ sở ma pháp cũng đã nắm giữ mà cao thâm ma pháp học tập đến rất khó khăn, đồng thời cũng không có quá nhiều để Tô Phục cảm thấy không phải học không thể ma pháp, vì lẽ đó Tô Phục bắt đầu ghi chép ma pháp. Phần lớn thời gian Tô Phục đều dùng đến nhớ kỹ những này ma pháp, còn lại thời gian chính là ở nơi ở tu luyện ma lực. Như vậy lại quá chừng một tháng, Enerzin chỉ rốt cục trở về. Vào đêm, tiên cung bên trong phần lớn người cũng đã nghỉ ngơi, liền ngay cả Tô Phục cũng đã nằm xuống ngủ, sau đó hắn nghe thấy tiếng cửa mở âm. Vươn mình, chỉ thấy Enerzin chỉ tiến vào gian phòng của mình. Phong Trần yên lặng dáng dấp, có ở sau lưng một thanh trường kiếm. Loa tỉnh. Tô Phục đè xuống kích động nhìn về phía Enerzin chỉ, chỉ thấy Enerzin chỉ nói, đồ vật ta đã giúp ngươi bắt được, ngươi chừng nào thì cứu người. Ngày mai. Tô Phục hỏi. Không, liền hiện tại. Ta đều đã an bài xong, ngươi bây giờ cứu người ta có thể thừa dịp bóng đêm rời đi. Coi như bọn họ phát hiện cũng không thể nhanh như vậy đuổi theo chúng ta. Enerzin chỉ nói. Ngươi dự định làm sao rời đi à gạt? Tô Phục hỏi. Ngươi à? Enerzin chỉ nhìn về phía Tô Phục. Ta. Đừng nghĩ. Tô Phục lắc đầu nói. Ta cũng không dự định đem bọn ngươi đưa ra à gạt. Vậy cũng chỉ có thể thông qua bị phở ổs, ta có thể mị hoặc hình đăn để hắn mở ra bị phở ổs. Enerzin chỉ tựa hồ cũng không thể hy vọng Tô Phục sẽ đáp ứng. Vì lẽ đó từ chối sau rất nhanh sẽ nói ra một cái khác làm phương pháp. Bất quá, thông qua hình đan tuy nhiên có thể rời đi Asgard, nhưng e sợ rất nhanh sẽ bị đuổi theo chứ. Mình còn có không ít ma pháp không có nhớ kỹ, nếu như các nàng quá nhanh bị bắt được nói thật có chút không đẹp. Ngẫm lại, Tô Phục nói, ta biết rõ một người, hắn có biện pháp có thể với mang bọn ngươi không thông qua bị phở hồ rời đi Asgard, nếu như các ngươi rất cẩn thận nói sẽ không có nhanh như vậy bị bắt được. Người nào? Loki. Loki. Enerzin chỉ không nghĩ tới Tô Phục tiếng người dĩ nhiên sẽ là Loki. Ngươi xác định hắn biết rõ? 100 xác định. Tô Phục khẳng định nói. Lúc trước Loki chính là lợi dụng bí mật này thông đạo để băng xương cự nhân tiến vào Asgard. Ta đi tìm hắn, ngươi đi cứu người. Chúng ta ở lần thứ nhất gặp mặt địa phương hội hợp. Enerzin chỉ quyết định thật nhanh nói. Được. Tô Phục cũng không hàm hồ, nhìn Enerzin chỉ xoay người rời đi Tô Phục trực tiếp phất tay tiến vào dị không gian sau đó trực tiếp đi tiên cùng ngục giam. Tiên cung trong ngục giam giam giữ cựu giới rất nhiều hung ác tội phạm, trong đó một gian muốn nhúng tay vào Aji Enerzin chỉ muội muội Lộ Eo Y. Dị không gian bên trong Tô Phục nhìn thấy Lộ Eo Y, hầu như theo sợ nhì ạ trưởng giống như lúc, duy nhất khác nhau khả năng chính là màu tóc cùng với khí chất, theo cục cụ ba tỷ muội không giống, Lộ Y theo sợ nhì ạ tuy nhiên giống nhau lại có thể khiến người ta một chút liền phân biệt ra được ai là ai. Lúc này, trong phòng giam Lộ Y nằm ở góc tựa hồ đã nghỉ ngơi. Ở bên người nàng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, cái này cánh cửa xuất hiện tốc độ cực kỳ nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt Lộ Ý đã bị Tô Phục cho kéo vào trong cửa sau đó môn biến mất không còn tăm hơi. Trong phòng giam, Lộ Ý cứ như vậy bỗng dưng không gặp. Lộ Ý bỗng nhiên bị kéo vào dị không gian trong nháy mắt thức tỉnh, nghi hoặc nhìn Tô Phục cùng với chu vi quỷ dị không gian. Ngươi là ai? Ngươi chỉ cần biết rằng là tỷ ngươi để cho ta tới cứu ngươi là được, đi theo ta. Nói xong, Tô Phục trực tiếp rời đi. Lộ Ý sững sờ vô ý thức cùng đi theo qua, nàng phát hiện không gian này phi thường đặc biệt, phòng giam vách tường phảng phất biến không có thực thể một dạng. Những thủ vệ kia cũng tốt bị giam giữ phạm nhân cũng tốt cũng phảng phất không nhìn thấy bọn họ giống như, cứ như vậy nên ngang đi ra phòng giam đi tới lần trước gặp mặt địa phương. Mà lúc này, Enerzin chỉ còn chưa tới. Người nàng đây. Lộ Eo Y hỏi. Chờ. Người chuyện gì thế này? Ma pháp sao? Lộ Y hiếu kỳ hỏi. Tô Phục căn bản không để ý đến, Lộ Y ha ha cười đưa tay khoác lên Tô Phục vai. Đừng lanh khóc như vậy a, nói một chút nha. Tỷ ngươi bởi vì muốn mị hoặc ta bị ta đánh một cái tát, ngươi cũng muốn thử xem. Tô Phục nhìn Lộ Ý nhàn nhạt nói. Lộ Ý vẻ mặt cứng đờ. Không thể, ngươi. Đang khi nói chuyện chỉ thấy xa xa có người đi tới, chính là Enerzin chỉ. Chỉ có một mình nàng. Tô Phục chờ chốc lát xác định không ai theo tới, lúc này mới lôi Lộ Ý từ dị không gian bên trong đi ra. Nhìn thấy Tô Phục theo Lộ Ý đột nhiên xuất hiện, Enerzin chỉ hơi ngẩn người theo sát lấy đem vạ tiền đưa cho Tô Phục. Ta đã từ Lộ Kỳ nào biết bí mật thông đạo tam tích, ngươi. Tỷ tỷ dĩ nhiên sẽ đối với nam nhân nói. Lộ Ý một mặt kinh ngạc nhìn về phía Enerzin chỉ theo Tô Phục. Nếu như ngươi nghĩ học ma pháp nói ta kiến nghị ngươi có thể đi ưu huyền tìm cạn nghi lạ nữ vương, nàng hiểu được tiên cung bên trong hầu như sở hữu pháp thuật theo ma pháp tri thức, nắm giữ chỉ đứng sau ô đỉnh ma pháp năng lượng đồng thời muốn để ưu huyền độc lập theo ô đỉnh rất không đối phó. Enerzin chỉ ngẫm lại hướng về Tô Phục nói. Tô Phục gật gù nhớ kỹ danh tự này. Sau đó Enerzin chỉ mang theo còn có chút mê hoặc Lộ Ý rời đi. Tô Phục đầu tiên là trở lại chỗ mình ở sau đó trực tiếp mở ra xuyên việt chi môn đi hệ lạ nơi đó. Lần này tại sao lâu như thế mới đến? Đây là loại tiện, ngươi chiếm được. Hệ lạ vươn mình lên nhìn về phía Tô Phục kiếm trong tay. Tô Phục không lên tiếng chỉ là đánh giá cái này loại tiện, trước ở tiên cung bên trong không tiện lắm miễn cho làm ra động tĩnh gì khiến người ta phát hiện, hiện tại đến là có thể ngắm nghĩa cẩn thận loại tiện. Vỏ kiếm hào hoa phú quý, chuôi kiếm là lam sắc, chậm rãi rút ra chỉ thấy thân kiếm tỏa ra nóng rực tia sáng chói mắt, thân kiếm không dài không ngắn, giữ tại trên tay Tô Phục liền cảm giác được thanh kiếm này mơ hồ sao động, nhưng quái lạ là nó quang mang đối với Tô Phục tới nói cũng không chói mắt, trái lại phi thường thoải mái. Một kiếm nơi tay, thắng lợi thuộc ta. Tô Phục không khỏi sản sinh loại này cường đại tự tin. Chương 86, cái này rời ạ chính là phi kiếm. Tô Phục thỏa mãn gật gù lại đột nhiên buông tay, loạt tiền trong nháy mắt chụy xuống. Sau một khắc, loạt tiền nhưng vững vàng đứng ở giữa không trung theo sát lấy vượt qua đến, mũi kiếm về phía trước, thân kiếm nằm ngang giữa không trung. Tô Phục có thể cảm giác được chính mình theo loạt tiền tựa hồ có chỗ liên hệ, có thể cảm ứng nó tồn tại, có thể điều khiển từ xa nó dựa theo tự mình nghĩ phương pháp đi làm. Suy nghĩ nhất động, chỉ thấy loạt tiền bỗng nhiên vèo một tiếng bay về phía Hề Lạ. Tia sáng chói mắt như thái dương trong nháy mắt để Hệ Lạ vô ý thức túi đầu xoay người, hẹp tiếp theo liền thấy Vạ Tình ở bên người nàng dừng lại vây quanh Hệ Lạ kiếm lợi một vòng lại lần nữa bay trở về Tô Phục trên tay. Không sai, cái này rơi ạ chính là phi kiếm a. Tô Phục về kiếm vào vỏ phi thường hài lòng. Đồ chơi này có búa sổ mạnh sao? Tô Phục hướng về Hệ Lạ hỏi. Hệ Lạ thế nhưng là tiền nhiệm búa sổ chủ nhân. Hệ Lạ lắc đầu một cái, búa sổ là dùng một viên sắp chết hành tinh chế tạo thành, từ chất liệu mà nói muốn so với Vạ Tình mạnh hơn. Bất quá những phương diện khác đến là cơ bản giống nhau, nếu như ngươi cảm thấy vạ tiền không đủ rắn chắc nói có thể tìm một ít tài liệu khác một lần nữa đoán tạo. Tô Phục gật gù, sau đó có thời gian tìm người chế tạo nhìn nói không chắc vẫn có thể tăng cường vạ tiền uy lực. Thanh kiếm này tạm thời để ở chỗ này. Tô Phục tiện tay đem vạ tiền đưa cho Hệ Lạ. Ngươi gây phiền toái. Ta tử tiên cung trong ngục giam cứu một người, đổi lấy cái này vạ tiền, có hay không có phiền phức còn chưa xác định, chờ sau khi trở về lại nhìn đi. Tô Phục không có làm dừng lại trực tiếp về tiên cung. Lúc này, tiên cung ngục giam phương hướng mơ hồ có chút loạn tượng, phỏng chừng hẳn là phát hiện lỗi không gặp chứ. Tô Phục không để ý đến ngã đầu nghỉ ngơi, Odin nhất định sẽ tìm chính mình, bất quá cũng không cần quá lo lắng, Odin hiện tại tính cách dễ dàng sẽ không động thủ, chết no khả năng chính là bị giam giữ. Bất quá, chính mình sợ cái này sao? Huống chi Tô Phục đã nghĩ kỹ giải quyết làm phương pháp. Quả thật đúng là không sai, không bao lâu đã có người tới đến Tô Phục nơi ở mang theo nàng đi gặp Odin. Có người vượt ngục đồng thời rời đi Asgard. Phòng giam không có bị phá hư cũng không có ai phát hiện, cũng không có thông qua bị phở hồ. Ta nghĩ biết rõ chuyện gì thế này. Odin hướng thẳng đến Tô Phục hỏi. Tô Phục tuy nhiên đê điều, thế nhưng hắn có thể tự do xuyên việt Asgard theo địa cầu sự tình Odin tự nhiên là biết rõ, hoài nghi hắn cũng đúng là bình thường. Là ta làm. Tô Phục phi thường thẳng thắn thừa nhận. Bất quá ta chỉ là cứu đi lội cũng không có đưa các nàng rời đi Asgard, mấy tháng trước ta bị Eärn chịt mị hoặc quá, chuyện này xịp biết rõ đồng thời nhắc nhở qua sau về sau liền rốt cuộc chưa từng thấy. Thế nhưng nàng tối hôm nay bỗng nhiên ở phòng ta nhất thời không quan sát lần thứ hai bị mị hoặc cứu lộ ý đi ra ngoài. Vốn là các nàng là muốn cho ta đưa các nàng rời đi Asgard, bất quá ta khôi phục tỉnh táo. Dựa vào cái gì? Odin nhìn Tô Phục đã hắn hiện tại ma lực không thể phá giải Eärn chịt mị hoặc. Hèn ốc gờ lọ gì? Tô Phục biết do Odin hỏi là cái gì, nhàn nhạt nói. Hèn ốc gờ lọ gì? Odin lập tức phản ứng lại Tô Phục từng theo Hệ là học được ma pháp, nếu như là hèn ốc gờ lọ gì nói đến cũng có khả năng. Ta hy vọng ngươi Odin trầm mặc chốc lát muốn cho Tô Phục sau đó không muốn một mình xuyên việt, bất quá lời còn chưa nói hết đã bị Tô Phục đánh gãy. Ta minh bạch, bất kể nói thế nào ta đều có vấn đề hơn nữa cũng không thích hợp tiếp tục lưu lại tiên cung, vì lẽ đó ta muốn đi những nơi khác đi tới. Ta cho phép. Odin chậm rãi nói. Tô Phục ứng một tiếng sau đó xoay người đi ra ngoài. Hắn đưa ra đáp án hợp tình hợp lý, coi như Odin đi tìm xịp hỏi mình cũng sẽ không làm lộ, huống chi tiên cung ma pháp hắn đều nhớ sai không nhiều vừa vặn đi Eärn chịt nói lưu thuyền đi xem. Trở lại nơi ở, Tô Phục dự định ngày mai sẽ rời đi tiên cung. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Phục vừa thu thập xong chuẩn bị rời đi, chợt nhìn thấy Sịp liền đứng ở cửa. Làm sao không có vào? Tô Phục cười hỏi. Nghe nói ngươi muốn đi. Sịp hỏi. Tô Phục gật gù, đúng nha, làm sao? Không nỡ lòng bỏ ta đi à? Ta chỉ phải không cam lòng ta kiếm. Nhìn Tô Phục cong lấy kiếm, Sịp trầm giọng nói. Tô Phục cười cười trực tiếp đem kiếm lấy xuống đưa về phía Sịp. Có ý gì? Trả lại ngươi. Ngược lại ta cũng không biết rằng lúc nào trở về, hơn nữa thanh kiếm này đối với ta mà nói công dụng cũng không lớn. Tô Phục vừa cười vừa nói. Nhìn mình bội kiếm Sịp thật là có chút tâm động, chần chờ chốc lát nàng nhưng lắc đầu một cái. Liền ngay cả tiên cung cũng không phải tuyệt đối an toàn, lần này ngươi không phải bị Eärn chịt mị hoặc sao. Sau khi rời khỏi đây khả năng nguy hiểm cho nên vẫn là trước tiên đặt ở ngươi nơi này đi, chờ ta lúc nào đánh thắng ngươi và ta tự nhiên sẽ cầm về. Vậy e sợ khó, ngươi xác định không muốn. Sịp rất kiên định lắc đầu một cái. Vậy tính toán. Tô Phục một lần nữa trên lưng trường kiếm. Ta đi. Tô Phục rời đi tiên cung nhưng không hề rời đi Asgard, ưu thỉnh tương tự là Asgard một cái tỉnh, tiên cung chỉ là Asgard một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Từ tiên cung đi ra, Tô Phục bước lên đi tới ưu thỉnh con đường. Đoạn đường này tiến lên xác thực dường như Sịp nói như vậy cũng không phải tuyệt đối an toàn, Tô Phục nhiều lần cũng gặp được trên trái đất tuyệt đối sẽ không xuất hiện dã thú, bất quá cũng bị Tô Phục dễ dàng chạm dưới kiếm trở thành hắn trong bụng món ăn. Tuy nhiên bất kể là ở tiên cung vẫn là tại FAIZ bằng Tô Phục quá đều là loại kia cẩm y dì ngọc sinh xa xỉ sinh hoạt cũng không đại biểu Tô Phục tại dạng này trong hoàn cảnh sẽ nửa bước khó đi, muốn biết rõ Tô Phục nguyên lai thế nhưng là lính đánh thuê, dã ngoại sinh tồn kỹ xảo thế nhưng là không có chút nào kém. Tuy nhiên ăn gió nằm xương nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Cũng không biết rằng như vậy đi mấy ngày cuối cùng từ núi rừng bên trong đi ra, đứng ở phía trên ngọn núi ngắm nhìn xa xa, vừa nhìn vô tận bình nguyên, xa xa có thể nhìn thấy một tòa thành thị. Vậy hẳn là ưu thần chứ. Túi đầu nhìn chính mình dáng dấp, Tô Phục dự định trước tiên trở về một chuyến nghỉ ngơi mấy ngày tốt tốt dọn dẹp một chút sau đó sẽ đi ưu thần. Tuy nhiên còn không có nghĩ đến dùng phương thức gì từ cái kia gọi là cặt nảy nữ vương nơi đó học được ma pháp, nhưng ít ra bản thân bây giờ bộ dáng này có chút chật vật. Cánh cửa xuyên việt, Tô Phục cất bước đi vào, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở FAIZ bằng trong cung điện. Chương 87, ma pháp không phải học không. Trong cung điện chưa thấy những người khác, nên đều đang bận rộn đi. So với những người khác bận rộn, Tô Phục trái lại càng giống là một vung tay trường quỹ, bất quá điều này cũng rất bình thường làm lãnh tụ, quốc vương, cũng không cần hắn cả ngày bận bịu các loại vụn vặt sự tình bên trong, hắn muốn làm sự tình chỉ có một kiện. Trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Lại biến mạnh. Làm lãnh tụ chỉ cần bảo đảm có đủ mạnh thực lực ứng đối có thể sẽ xuất hiện nguy cơ liền đầy đủ. Đầu tiên là tắm rửa thay quần áo khác, Tô Phục đi ra thời điểm vừa vặn nhìn thấy Vĩm Tợ một thân quần lụa mỏng mang theo mấy cái túi từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Vĩm Tợ mặc đồ này Tô Phục đến là có chút bất ngờ. Ngươi đây là đi ra ngoài mua sắm. Ngươi trở về cũng quá không thời điểm, nếu sớm mấy ngày ta sẽ chờ ngươi. Vĩm Tợ có chút oán giận nói, ngươi đi lần này thời gian thật dài, em mà còn nói ngươi khả năng có đoạn thời gian sẽ không trở về vì lẽ đó ta liền đi ra ngoài nghỉ phép. Chính mình đi nghỉ phép. Đúng vậy à, lần trước nghiên cứu đã thành công ta tạm thời lại không chuyện làm liền đi ra ngoài nghỉ phép vung lòng một chút, đi thật nhiều cái địa phương, cảm giác cũng không tệ lắm. Vĩm Tợ tiện tay thả đồ xuống một bộ có chút hề vải lười biếng dáng vẻ ở Tô Phục bên cạnh ngồi xuống trực tiếp nằm ở Tô Phục trên đùi. Đáng tiếc ngươi không ở, nếu không thì hội càng lãng mạn một điểm. Ta còn thật không biết ngươi yêu thích lãng mạn. Vĩm Tợ tính cách cũng không muốn là theo đuổi lãng mạn loại nữ nhân kia. Vĩm Tợ cười cười, nữ nhân nào không thích lãng mạn. Huống chi tình cờ lãng mạn một lần cũng rất tốt ta là một người lao nữ nhân cùng ngươi thời gian dài như vậy, ta có theo đuổi lãng mạn quyền lực chứ. Ta hiện tại tiếp tế ngươi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Ta hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, sau đó cùng ngươi đi một chuyến cựu thế giới đem thẻ sệ giặc năng lượng bình chướng phóng xuất ra nhìn hiệu quả. Vĩm Tợ theo Tô Phục có thể nói quen không có thể quen, nếu như lần này cùng đi ra ngoài nghỉ phép nói như vậy ngủ thẳng nhất lên cảm thấy là thuận lý thành trương lại tự nhiên bất quá sự tình, thế nhưng hiện tại Vĩm Tợ vẫn đúng là không thể cái kia tâm tư, nàng xác thực chỉ muốn nghỉ ngơi. Quốc vương bệ hạ, làm phiền ngươi ôm ta trở về phòng thế nào? Giày cao gót đi dạo phố thật đúng là mệt. Vĩm Tợ cười tủm tỉm đưa tay ra ôm Tô Phục cái cổ. Tô Phục thẳng thắn một cái công chúa ôm trực tiếp ôm Vĩm Tợ đứng dậy đi phòng nàng. Bất quá là thật không có phát sinh cái gì, quá quen thuộc hậu quả chính là hết sức đi làm cái gì hội biến rất lúng túng. Đồng dạng tình huống Tô Phục có thể trực tiếp trên mai, thế nhưng đổi lại Vĩm Tợ trái lại có chút không tốt ra tay. Có thích hợp cơ hội liền không phải là thường tự nhiên, nếu như không có theo sẽ phi thường lúng túng. Buổi tối thời điểm những người khác cũng lục tục trở về, mỗi người cũng phụ trách mở ra tử sự tình, liền ngay cả rộ ở, ra vận. Thậm chí là sớ náo bật đều phải có trách nhiệm vừa nhét vào lãnh thổ thành thị công việc, bất quá tổng tới nói cũng phi thường thuận lợi, mặc dù có bốn một ít thanh âm so sánh mâu thuẫn nhưng những thanh âm này rất nhanh sẽ bị dìm ngập xuống. Mặt khác đáng nhắc tới là sẹn tỷ nổ cha bổ lì và chết, ở tân thế giới sẹn tỷ nổ nguy cơ nên không có khả năng lắm phát sinh. Ngày hôm sau, Tô Phục mang tới Vĩm Tợ thiết kế cùng Vĩm Tợ cùng đi cựu thế giới. Không cần xả mù gì bạc khải giáp. Nhìn thấy Tô Phục không có đem xả mù gì bạc khải giáp lấy ra, Vĩm Tợ có chút nghi hoặc. Tô Phục cười cười, các ngươi tất cả đều bận rộn sự tình các loại ta cũng không có nhàn rỗi, ma pháp có thể không phải học không. Xuyên Việt chi môn, phụ ma. Đây là mấy tháng nay Tô Phục thành quả, lợi dụng hẹn óc gỡ lỏ gì phụ ma xuyên Việt chi môn đồng thời tham khảo bị phở xuyên Việt thời điểm một ít cấu tạo. Bây giờ xuyên Việt chi môn xuyên Việt hai thế giới có thể không cần lo lắng trên đường những cái tia gệm mạ loại hình nguy hiểm. Tô Phục mỉm cười mang theo Vĩm Tợ tiến vào xuyên Việt chi môn, khoảnh khắc sau đi ra đã đến cựu thế giới. Thật chuyện gì đều không có. Vĩm Tợ đánh giá cảm thụ được chính mình. Quá trình này không có cảm giác được mảy may dị dạng, thậm chí ngay cả y phục đều không bị hư hỏng xấu. Tìm tới lỗ nã bờ lì các nàng đem Vĩm Tợ muốn phương pháp nói chuyện, các nàng tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh, nếu có ma phương năng lượng bình chướng bảo hộ nơi này nói an toàn tính liền gia tăng thật lớn, cho dù có tình huống thế nào cũng có thể yên tâm bên trong không cần tổng lo lắng ghi nhớ trụ sở sẽ bị tập kích. Muốn lắp đặt lớp bình phong này đại khái cần 3-5 ngày thời gian, Tô Phục cũng không thể để Vĩm Tợ một người ở lại chỗ này. Những người khác đi giúp Vĩm Tợ bố trí năng lượng bình chướng sự tình. Tô Phục đi tới gian phòng của mình hướng về theo tới Lộ Nạ hỏi. Mạ gì cô bên kia tiến triển thế nào?
Cũng không tệ lắm, Sentinel công xưởng đã thành lập đồng thời sinh sản, bởi vì toàn bộ đầu nhập trong đó vì lẽ đó quy mô lớn vô cùng. Dựa theo mạ gì cổ thuyết pháp không có thích hợp cơ hội làm cho nàng tiếp xúc được máy nguyên hình sự tình, một khi tiếp xúc được nên liền không có vấn đề.
Lô nạ đón đến nói, nghe nói các ngươi bên kia thiếu hụt nhân thủ, nếu như có thể đo bình chướng hữu hiệu nói liền để lộ hên cùng ngươi đi qua.
Ngươi thật giống như, lại lục soát.
Tô Phục không có trả lời lô nạ nói mà là nhìn nàng, vốn là lô nạ cũng rất lục soát, bây giờ nhìn lại tựa hồ càng gầy gò.
Muốn chủ trì lớn như vậy một căn cứ địa, lô nạ khẳng định lao tâm lao lực.
Nhìn cái kia khuôn mặt gầy gò. Tô Phục không kìm lòng được đưa tay khẽ bước.
Lô nạ hơi ngẩn người lại không có né tranh trái lại vừa cười vừa nói, lục soát điểm cũng rất tốt, đây chính là tiêu chuẩn người mẫu vóc người.
Nói đến người mẫu, Tô Phục theo lô nạ đều nghĩ tới rất sớm trước đây lô nạ làm người mẫu sự tình.
Thật giống trôi qua rất lâu a.
Lô nạ cảm thán nói.
Đúng vậy a, khi đó thân ngươi tài vẫn còn so sánh hiện tại đầy đặn một ít đây.
Ta còn nhớ tới có một lần không muốn là kịch tì quấy rối chúng ta cũng suýt chút nữa.
Cái này loáng một cái dĩ nhiên đi qua thời gian dài như vậy.
Tô Phục cười khẽ nói, chờ giải quyết Sentinel, các ngươi liền cũng theo ta đi qua đi.
Vậy bên này đây?
Bên này liền giao cho thần đỡ bật bọn họ được, ngược lại tình huống cũng đã ổn định có lúc nào cần nói bọn họ cũng sẽ đi làm.
Tô Phục nói,
cũng mới hai thế giới căn cơ cũng đã đánh được, cũng nên để những lao nhân này nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, hưởng thụ một chút những năm này nỗ lực thành quả.
Được.
Lô nạ gật gù.
Đề tài tới đây liền dừng lại, bất quá Tô Phục tay lại không có thả xuống, bốn mắt nhìn nhau bầu không khí dần dần biến có chút kiều diễm. Hồi tưởng đến trước ở chung các loại hai người cũng có thể cảm giác được có đồ vật gì dần dần biến.
Lô nạ nhìn Tô Phục đống nhiên nhuẩn miệng cười, phi thường khóc trực tiếp hôn qua.
Chương 88, vừa tới đã bị bắt.
Lô nạ tính cách bản thân cũng rất khóc, húng chi nhiều năm như vậy duy trì cái căn cứ này tính cách càng thêm quả quyết. Khi nàng có loại kiên liều lĩnh kích động sau căn bản không có chút gì do dự trực tiếp chủ động hôn qua tới.
Nhận thức lâu như vậy, mấy lần ám muội trải qua.
Có thể nói khiếm khuyết chính là thích hợp thời cơ cùng với một loại nào đó đột nhiên đồng phát kích động, mà bây giờ.
Có.
Đối với Tô Phục tới nói, không phải là mị hoặc nhưng thắng mị hoặc, não hải biến trống rỗng căn bản cái gì đều không nghĩ, hai người suy nghĩ lạ kỳ nhất trí, chính là đòi lấy.
Đòi lấy đối phương tất cả, từng kiện y phục lung tung ném đi, tình đến nồng lúc đã là như thế.
Theo hệ là tương tự, lô nạ tính cách cũng mang theo chủ động.
Nhưng không giống là lô nạ chủ động cũng không để cho Tô Phục sản sinh cái gì trên dưới phân chia cảm giác, ngươi tới ta đi chỉ là vì để chính mình, làm cho đối phương hưởng thụ được nguyên thủy khoái lạc.
Lần này ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt sợ nị ạ.
Sau khi kết thúc, Lô Nạ thăm thẳm nói.
Tuy nhiên theo Tô Phục phát sinh quan hệ không ngừng sợ nị ạ, thậm chí sợ nị ạ cũng đã tiếp thu tình huống như thế, thế nhưng Lô Nạ theo sợ nị ạ quan hệ tốt nhất, hơn nữa lúc trước bởi vì đáy lòng đối với Tô Phục loại kia yêu thích để Lô Nạ đối với sợ nị ạ ôm ấp ấy náy cảm giác, dù cho vật đổi sao rời, Lô Nạ vẫn có chút ít lúng túng.
Bất quá rất hiển nhiên Lô Nạ lo ngại, khi các nàng biết rõ Tô Phục rốt cục theo Lô Nạ ở nhất lên sau phản ứng phi thường bình thản. Phản phất đây là một cái qua quýt bình thường sớm nên chuyện phát sinh một dạng.
Lô nạ cũng không phải loại kia lề mề tính cách, vì lẽ đó chuyện này rất nhanh sẽ trôi qua.
Sau 3 ngày, năng lượng màu xanh lam bình chướng đột nhiên triển khai đem trụ sở triệt để bao phủ trong đó, trải qua mấy lần thử nghiệm sau có thể bảo đảm chỉ cần không ở bên trong bộ chủ động quan bế nói cái này năng lượng bình chướng không thể từ bên ngoài bị kích phá. Vì vậy có lưu lại cửa ra vào có thể khống chế nơi này năng lượng bình chướng, ra vào cũng sẽ không nhận ảnh hưởng.
Quá tuyệt.
Có cái này năng lượng bình chướng có thể nói càng thêm an toàn.
Như vậy lại đang bên này chờ một ngày, Tô Phục mới mang theo vị tợ cùng với lộ hẹn trở lại tân thế giới.
Trở lại tân thế giới về sau, vị tợ rất nhanh điều chỉnh trạng thái lần thứ hai tiến vào phòng thí nghiệm ở trong không biết lại muốn nghiên cứu cái gì hạng mục, mà lộ hẹn chỉ là về nhà theo phụ mẫu sau khi gặp mặt đã bị SM sắp xếp sự tình vùi đầu vào công tác ở trong.
Cho tới Tô Phục.
Hắn đi tới Asgard, chuẩn bị tiến vào ưu thịnh.
Xuyên qua bình nguyên tiến vào thành thị. Thành thị phong cách theo tiên cung có chút tương tự chỉ là không thể phồn hoa như vậy.
Lúc trở về Tô Phục cố ý lại đổi tiên cung trang phục, đi ở trên đường ngắm nhìn bốn phía Tô Phục đang định làm sao hỏi thăm một chút đi gặp cái kia cạn nhì là nữ vương chợt cảm giác được không gian xung quanh hơi khác thường. Bất kể là bởi vì quả doa doa no mi hay là bởi vì tệ xê giặc, đều bị Tô Phục cũng không gian ba động dị thường mẫn cảm.
Có người tựa hồ ở phát động truyền tống, hơn nữa còn là nhằm vào chính mình.
Thuấn di chi môn.
Tuy nhiên không biết tình huống thế nào nhưng Tô Phục hay là ngay lập tức mở ra thuấn di chi môn, nhưng lại tại phóng thích trong quá trình mãnh liệt một trận không trọng cảm giác truyền đến, sau một khắc hắn phát hiện mình đã không tại thành thị trên đường phố mà là một tòa trong phòng giam. Tối tăm phòng giam khoảng chừng chỉ có phổ thông gian phòng lớn tiểu ba mặt tường vây, ngay phía trước có một nguồn năng lượng bình chướng ngay ở trước mặt theo tiên cung phòng giam phong cách rất tương tự.
Mình bị Odin bắt. Có thể xa khoảng cách truyền tống đồng thời để cho mình cũng không phản ứng kịp, tiên cung có thể làm được điểm này không nhiều, Tô Phục cái thứ nhất nghĩ đến chính là Odin.
Bất quá cái ý niệm này mới vừa lên đã bị Tô Phục phủ định, Odin không có khả năng lắm lại đột nhiên bắt chính mình huống chi phòng giam kết cấu tuy nhiên tương tự thế nhưng bên ngoài nhưng không giống nhau lắm. Nếu như không phải là Odin, như vậy, là cái kia cả ní là nữ vương. Dù sao đây là nàng địa bàn, nàng là có khả năng nhất. Thuấn di chi môn. Tô Phục phất tay phóng thích thuấn di chi môn, kết quả lại phát hiện phòng giam bốn phía không gian đặc biệt hỗn loạn, dường như mảnh ghép bị đánh loạn một dạng để hắn căn bản vô pháp thuấn di xây dựng thuấn di chi môn. Thật tai tình. Tô Phục không khỏi âm thầm gật đầu, loại này hỗn loạn không gian thủ đoạn đủ khiến đại bộ phận thuấn di mất đi hiệu lực. Dù sao thuấn di chủ yếu nguyên lý vẫn là tại không gian bên trên, hiện tại loại này hỗn loạn tình huống nếu muốn thuận lợi mở ra thuấn di chi môn nói chí ít cần 10 đến chừng 30 phút có thể làm rõ không gian hỗn loạn. Đừng tốn sức vô ích, coi như là ổ đỉnh cũng không dễ như vậy từ nơi này rời đi. Một thanh âm ở phòng giam ở ngoài tối tăm góc dần dần hiện ra, trong bóng tối đầu tiên xuất hiện là góc. Hẹp tiếp theo liền thấy đến một người phụ nữ đầu đội hai sừng vật phẩm trang sức. Người mặc một bộ tử sắc váy đi ra, cái váy này từ giữa đó nằm ngang lũ khoảng không, vừa vặn có thể nhìn thấy sự nghiệp dây. Góc, ở tiên cung bên trong là một loại phi thường lưu hành hóa trang. Rất hiển nhiên, nữ nhân này hẳn phải là Cả Nỉ Lạ nữ vương, dù sao ẹ nở chịt nói nàng có chỉ đứng sau ổ đỉnh mà pháp năng lượng. Đây cũng không phải là đại khách chi đạo chứ. Tô Phục nhìn Cả Nỉ Lạ nữ vương nhàn nhạt nói. Tuy nhiên cách nhau một bức tường, nhưng không có nửa điểm tù phạm tự giác. Cả Nỉ Lạ nữ vương đánh giá Tô Phục. Ngươi cho rằng ta là ổ đỉnh. Đối xử một cái trung đình người còn tốt như vậy khách thậm chí còn dạy ngươi ma pháp. Ngươi biết ta là ai? Tô Phục bất ngờ hỏi. Ngươi truyền tống thời điểm sản sinh ba động rõ ràng như vậy, chỉ có ổ đỉnh mới có thể cho phép ngươi tùy ý xuyên Việt, mà nơi này không phải là tiên cung, nơi này là ưu thịnh, là của ta phương. Cản ý là nữ vương châm biếm nói. Ngươi đã là ổ đỉnh khách nhân, vậy chính là ta địch nhân. Được rồi. Quả nhiên dường như ẹ nừng chịt nói như vậy, cản ý là nữ vương theo ổ đỉnh rất không đối phó à. Xem ra sau này chính mình phải tăng cường truyền tống thời điểm tạo thành không gian ảnh hưởng. Cho nên, ngươi dự định làm sao đối với ta? Tô Phục nhìn Cả Ni là nữ vương hỏi. Ngươi sẽ không hiếu kỳ ta tại sao lại tới nơi này. Ta không cần cũng không muốn biết ngươi tại sao tới nơi này, ta chỉ cần biết rõ ngươi bây giờ là ta phạm nhân, vậy thì đầy đủ. Cả Ni là nữ vương nhàn nhạt nói. Ngươi bây giờ tốt nhất chờ mong ổ đỉnh hội chịu cứu ngươi, bằng không nói ngươi sẽ bị nhốt tại nơi này, mãi cho đến chết. Vì lẽ đó ngươi đây là dự định không nói đạo lý. Giảng đạo lý. Cùng ngươi, cần sao? Ngược lại ngươi cũng đánh không thắng ta. Cản ý là nữ vương nói. Được rồi. Quả nhiên là tiên cung phong cách. Đã ngươi không có ý định giảng đạo lý, vậy ta cũng không cần thiết giảng đạo lý. Tô Phục khẽ lắc đầu, quả doa doa no mi năng lực trong nháy mắt phát động. Chương 89, nữ vương. Đánh chính là nữ vương. Cản ý là nữ vương cười gần nói, ha ha, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút làm sao theo ta không nói đạo lý. Cái này phòng giam không gian bị ta ma pháp hỗn loạn chuyên môn vì là những cái am hiểu truyền tống người chuẩn bị, coi như là ổ đỉnh cũng đừng hòng nhẹ. Dễ dàng. Cái này không thể nào. Lời còn chưa nói hết Cả Ni là nữ vương sắc mặt biến đổi lớn, nàng nhìn thấy cái gì? Tô Phục, không gặp. Sao có thể có chuyện đó? Cả Ni là nữ vương trợn mắt lên sắc mặt biến dị thường khó coi, thậm chí còn có chút mơ hồ làm đau. Sau một khắc chỉ thấy một cánh cửa đột nhiên ở trước mặt nàng xuất hiện, Tô Phục từ trong nhà đi ra. Thuấn di chi môn. Xuyên Việt chi môn bởi vì không gian hỗn loạn không dễ như vậy cấu tạo đi ra, thế nhưng cơ sở nhất quả thực năng lực lại không có thu được ảnh hưởng, quản ngươi cái gì không gian hỗn loạn nghị thông môn liền mở cửa. Từ dị không gian đi ra nhìn kinh ngạc Cản Ý là nữ vương Tô Phục vọt thẳng đi qua. Hộ thuẫn, mở. Cản Ý là nữ vương trong nháy mắt phất tay, trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt một mặt ma pháp hộ thuẫn. Tô Phục một quyền đánh tới chỉ nghe thấy ầm một tiếng, ma pháp hộ thuẫn hơi rung nhẹ đỡ đòn đánh này. Tuy nhiên ngươi có thể từ trong phòng giam đi ra để ta có chút bất ngờ. Nhưng là vẹn vẹn như vậy. Cản Ý là nữ vương hừ lạnh nói. Thật sao? Tô Phục đánh giá cái này mà pháp hộ thuẫn cười gần lại ra tay. Thuấn sát chi môn. Nắm đấm lần thứ hai vung ra nhưng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc Cản Ý là nữ vương phía sau đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Tô Phục nắm đấm hướng về Cản Ý là nữ vương đầu trực tiếp đập tới. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Cản Ý là nữ vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến Tô Phục mà đến, mà nàng phía trước ma pháp hộ thuẫn cũng bởi vậy biến mất. Tô Phục khỏe miệng dương lên một vệt cười gằn. Hèn óc gỡ lò gì phát động, ma lực bám vào ở trên nắm tay, nhìn bay đến Cả Nỉ là nữ vương nhắm ngay mặt nàng lần thứ hai oanh ra ngoài. Cú đấm này tinh chuẩn cực kỳ đánh vào Cả Nỉ là nữ vương trên mặt, nguyên bản tinh xảo cao quý mặt cười bị đánh trong nháy mắt ao hãm đi vào, thân thể trên không trung hơi dừng lại một chút theo sát lấy về phía sau bay qua. Song trọng môn, mở. Tô Phục hét lớn một tiếng, rút ra sau lưng trường kiếm hướng về đụng vào tường trên rơi xuống đất Cả Nỉ là nữ vương xông tới. Ẩm. Cả Nỉ là nữ vương đụng vào tường trên tầng tầng rơi xuống đất. Vừa hạ xuống đất liền gặp được Tô Phục trường kiếm đã chống đỡ ở bộ ngực mình. Người cho rằng. Đừng nói nhảm, túi đầu nhìn kỹ hăng nói. Cản Ý là nữ vương lời còn chưa nói hết đã bị Tô Phục đánh gãy. Cản Nghị là nữ vương vô ý thức cúi đầu nhìn lại, chính là phát hiện mình ở ngực dĩ nhiên xuất hiện một cánh cửa, hắn trường kiếm chống đỡ ở phía trên, cách mình trái tim chỉ có không tới nhất chỉ khoảng cách. Đây là cái gì ma pháp? Cản Nghị là nữ vương kinh hãi nhìn về phía Tô Phục. Tiên cung người thân thể tố chất phổ biến so với nhân loại mạnh rất nhiều, hơn nữa Cản Nghị là nữ vương ma pháp năng lực lại không mạnh, trên căn bản không thể xuất hiện tình huống như thế. Nàng khởi động ma pháp năng lượng nỗ lực tăng cường thân thể mình tố chất giải trừ đi Tô Phục quỷ dị này ma pháp, lại phát hiện căn bản vô dụng. Tô Phục một tay cầm kiếm nhắm ngay Cản Nghị là nữ vương trái tim, một cái tay quay về Cản Nghị là nữ vương mặt chính là một cái tát. Một tát này tuy nhiên không có gì lực đạo, thế nhưng đối với Cản Nghị là nữ vương lại là cực lớn nhục nhã. Nàng căm tức nhìn Tô Phục. Ngươi lại dám. Đúng. Lại một cái tát. Ngươi. Đúng. Nàng chỉ cần mở miệng Tô Phục chính là một cái tát. Mấy cái lòng bàn tay qua đi, tuy nhiên Cản Nghị là nữ vương tức giận nhưng là nhịn xuống nộ khí không có mở miệng, ai biết coi như nàng không thể mở miệng Tô Phục vẫn đánh một cái tát. Ta không thể mở miệng. Cản Nghị là nữ vương tức giận hướng về Tô Phục quát. Hiện tại mở miệng. Tô Phục nói xong lại một cái tát. Mở miệng cũng chịu đòn, không mở miệng cũng chịu đòn, Cản Nghị là nữ vương cho tới bây giờ không có như thế bất tức quá, nếu như không phải là Tô Phục kiếm trong tay trước sau vững vàng cách mình trái tim chỉ có nửa bước xa, nàng đã sớm động thủ. Ngươi không phải là yêu thích không nói đạo lý sao? Hiện tại cũng làm cho ngươi nếm thử không nói đạo lý tư vị. Thành thật mà nói, đánh người lòng bàn tay vẫn rất thoải mái. Cản Ý là nữ vương mấy lần hít sâu đè xuống lửa giận trong lòng. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Giết ngươi muội a. Tô Phục lại một cái tát. Lao tử nói là tới giết ngươi sao? Con mẹ nó ngươi theo ổ đỉnh có cửu oán liên quan gì tới ta? Chờ một chút, thật giống quả thật có chút quan hệ. Tô Phục nhìn Cản Ý là nữ vương. Nghe nói ngươi theo ổ đỉnh không hợp nhau, còn dự định để ổ đỉnh độc lập. Việc này ta có thể giúp ngươi a. Ngươi, Cản Nghị là nữ vương nghi hoặc nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục gật gù, ngươi sở dĩ không có võ lực độc lập một mặt là bởi vì Odin mạnh hơn ngươi, mặt khác cũng là bởi vì ngươi nghĩ được tán thành đúng không? Cho ta chút thời gian, ta có thể để Asgard quan phương chứng thực cụ thể độc lập. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trừ ta ngươi không có đường thời cơ, ta tới tìm ngươi chỉ là vì là học ma pháp, ngươi dạy ta ma pháp làm trao đổi ta giúp ngươi để cụ thể độc lập, để ngươi trở thành chính thức nữ vương mà không phải loại này tự phong nữ vương. Ngươi nghĩ học ma pháp? Cản Nghị là nữ vương cau mày nhìn Tô Phục. Không nói ngươi cái này kỳ quái ma pháp, chỉ cần là vừa mới ma pháp, đó là... Hèn óc gơ lọ gì chứ? Đó là ý thật dịch cờ thần hệ là chuyên trúc ma pháp, mà nàng đã bị giam giữ mấy ngàn năm, ngươi là làm sao học được? Ngươi biết. Tô Phục không nghĩ tới Cản Nghị là nữ vương dĩ nhiên có thể nhận ra hèn óc gơ lọ gì, bất quá nếu nàng có bản lĩnh theo ô đỉnh kêu gào khẳng định như vậy sinh hoạt thời gian rất dài, biết rõ hệ là cũng nói còn nghe được. Ta đem nàng ngủ. Tô Phục nhàn nhạt nói. Cái gì? Cản Nghị là nữ vương trợn mắt lên, nàng không nghe lầm chứ? Nàng đem tử vong nữ thần hệ là cho ngủ. Cái này không thể nào, y thật dịch cờ thần hệ là bị Odin phong ấn giam giữ ngươi làm sao có khả năng? Ngươi cho rằng Odin tại sao lại để ta lưu ở tiên cung học ma pháp? Tô Phục bĩu môi hỏi ngược lại. Cản Nghị là nữ vương đống nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là thế này, ngươi chắc chắn đem hệ là cứu ra, nếu như hệ là đi ra nói nhất định sẽ tìm Odin báo thủ, nếu như nàng đoạt được hoàng vị nói như vậy. Được, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Vậy hợp tác vui vẻ. Tô Phục thu hồi trường kiếm cười đưa tay, Cản Nghị là nữ vương chuẩn bị nắm tay, kết quả Tô Phục tay chợt né tránh, sau đó, đùng, lại một cái tát quẳng ở Cản Nghị là nữ vương trên mặt. Chương 90, ma pháp hòa vào năng lực muốn phương pháp. Cản Nghị là nữ vương không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới một bộ hợp tác vui vẻ Tô Phục lại đột nhiên trở mặt. Ngươi, Cản Nghị là nữ vương căm tức Tô Phục, chỉ nghe thấy Tô Phục thầm thầm nói, rất bất ngờ, rất giật mình, cảm thấy ta rất không giảng đạo lý. Vậy thì đúng. Nhớ kỹ, lần sau đừng làm cho ta không nữa giảng đạo lý. Đây là trả thù. Trả thù trước Cản Nghị là nữ vương nói không nói đạo lý cái này nhất gốc dạng. Cản Nghị là nữ vương căm tức Tô Phục ánh mắt không được biến hóa, có đến vài lần cũng không nhịn được muốn động thủ. Thế nhưng nàng vẫn đúng là không chắc chắn có thể rất nhanh cầm xuống Tô Phục, hơn nữa hắn còn có thể giúp mình để ưu thành độc lập, ở thêm vào hắn theo hệ là quan hệ, để Cản Nghị là nữ vương nhất thời do dự không quyết định. Không trở mặt. Vậy thì hợp tác vui vẻ. Tô Phục lần thứ hai đưa tay ra. Cản Nghị là nữ vương vô ý thức làm ra né tránh động tác, đã thấy đến Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nói, đừng sợ, lần này là thật, con người của ta vẫn rất đồng ý giảng đạo lý. Cản Nghị là nữ vương sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, cuối cùng vẫn là theo Tô Phục nắm tay. Đương nhiên lần này là thật nắm tay. Thành như Tô Phục nói như vậy, hắn còn là rất đồng ý giảng đạo lý, nếu Cản Nghị là nữ vương chịu hợp tác như vậy Tô Phục cũng không tiếp tục hùng hổ doa người, thành thật mà nói trước xác thực thật không thoải mái, không phân tốt xấu lên đã bắt chính mình còn muốn nhốt vào chết, còn muốn không nói đạo lý. Nếu như không phải là Cản Nghị là nữ vương ma pháp chính mình còn học được, Tô Phục vừa nãy liền không phải quất nàng mà là trực tiếp đâm chết nàng. Không phải là mỗi người đều có hệ là cường đại như vậy tự lành năng lực, Cản ý là nữ vương trên thân nếu thiếu linh kiện cũng không có làm phương pháp phục hồi như cũ. Từ phòng giam đi ra, Tô Phục mới phát hiện cái này phòng giam tựa hồ ngay tại Cản ý là nữ vương trong cung điện. Cản ý là nữ vương trước tiên mang theo hắn sắp xếp nơi ở, sau đó mới nói, ta có thể dạy ngươi ma pháp, nhưng ngươi chừng nào thì cứu hệ lạ đi ra. Ta đều không nổi, ngươi gấp cái gì? Tô Phục nhàn nhạt nói. Cản ý là nữ vương xoay người rời đi, lại dẫn Tô Phục đi một cái khác có hộ vệ canh gác gian phòng. Đây là ta bình thường tu luyện ma pháp địa phương, bên trong có rất nhiều ma pháp thư tịch, ngươi xem trước một chút, chờ ngươi toàn bộ sau khi xem xong ta sẽ dạy ngươi ma pháp. Cản ý là nữ vương nhàn nhạt nói. Ngươi không phải không vội vã cứu hệ lạ sao? Được, ta cũng không vội mà dạy ngươi ma pháp. Cản ý là nữ vương tiểu tâm tư Tô Phục liếc mắt là đã nhìn ra đến, bất quá. Như vậy chính hợp ý ta à, ngược lại hắn ma pháp thiên phú chỉ có thể coi là đồng dạng, cho dù có cái gì cường lực ma pháp hắn trong thời gian ngắn cũng học không được, hắn mục đích chính là ghi nhớ sở hữu ma pháp mà thôi. Coi như Cản ý là nữ vương không nói, hắn cũng dự định trước tiên từ một điểm này bắt đầu. Từ đó Tô Phục ngay tại ưu thuyền bên trong cung điện ở lại. Cản ý là nữ vương hiển nhiên đối với Tô Phục còn có chút bất mãn, tuy nhiên đáp ứng hợp tác nhưng cũng dự định phơi một chút Tô Phục, vì lẽ đó căn bản không có tìm qua hắn. Tô Phục mừng rỡ kỳ thành, ngược lại mỗi ngày ăn mặc chi phí đều có người đưa tới, Tô Phục phảng phất trở lại tiên cung đoạn thời gian đó giống như. Buổi sáng học tập ma pháp, buổi chiều tu luyện ma lực. Đơn giản cũng không khô khan, phong phú mà không kẻ nhạt. Hoàn toàn thích thú a. Không thể không nói Cản ý là nữ vương xác thực rất lợi hại, nơi này ghi chép ma pháp thực tại không ít. Không đơn thuần có tiên cung sở hữu ma pháp, thậm chí còn có thật nhiều không thuộc về tiên cung ma pháp, chỉ cần là muốn nhớ kỹ những này ma pháp e sợ không có một năm nửa năm cũng không làm nổi a. Ngay tại Tô Phục chuyên tâm học ma pháp thời điểm, địa cầu chiến tranh bạo phát. Ít học viện người biến dị bị cưỡng chế toàn quân, vừa thành lập không bao lâu học viện trực tiếp liền đóng. Chắt lơ tuy nhiên dựa vào lý lẽ biện luận nhưng cũng không có bất kỳ cái gì công dụng, hiếm có mấy cái người biến dị bị cưỡng chế đưa đi chiến trường. Giáo sư ít bên người chỉ còn dư lại Encho xạ và đổ theo dạ thú. Bởi vì một cái là nữ, bởi vì một cái kia nguyên nhân không có tham chiến. Tô Phục biết rõ tin tức này lúc sau đã đi qua một năm, hắn trở về mục đích một mặt là bởi vì thừa thời gian quá dài ló cái mặt thuận tiện phát tiết một hồi dục hỏa, mặt khác chính là đem học hội ma pháp ghi chép xuống, trí nhớ tốt không bằng mục đầu bức à. Heo phi giờ câu lạc bộ, F.A.I.G. Bangs, cùng với hệ lạ bên kia. Phân biệt đợi mấy ngày sau đó lại trở về ưu định. Tô Phục vừa mới trở về chỉ thấy Cản ý là nữ vương xuất hiện ở trong phòng. Người rời đi Asgard. Có vấn đề. Tô Phục thuận miệng hỏi. Ngươi là đi gặp hệ lạ? Một năm, chỉ một chút một năm. Không nghĩ tới Tô Phục vẫn đúng là giữ được bình tĩnh, có đến vài lần Cản ý là nữ vương đều muốn nếu như Tô Phục tìm đến mình đưa ra muốn học tập ma pháp nói nàng liền đáp ứng, có thể Tô Phục trước sau không có động tĩnh. Lần này hắn đột nhiên rời đi, Cản ý là nữ vương tự nhiên nghĩ đến có phải hay không là hắn muốn đi cứu hệ lạ. Thấy. Tô Phục thản nhiên nói. Vậy. Còn chưa đến thời điểm. Tô Phục biết rõ nàng muốn hỏi cái gì. Nói đến. Hệ lạ căn bản không nhớ rõ ngươi, xem ra trước đây thật lâu ngươi lăn lộn cũng không ra hồn à. Nhưng ta bây giờ là Cản ý là nữ vương. Cản ý là nữ vương khẽ nói. Nhìn Cản ý là nữ vương cái kia đắc ý dáng vẻ Tô Phục nhàn nhạt nói, lúc trước hệ lạ cũng như vậy, bất quá bị ta dạy dỗ một trận sau đó bị ta ngủ, ngươi cái này nữ vương tốt nhất chú ý một chút. Cản ý là nữ vương sắc mặt có chút khó coi, có ý gì? Ngươi còn muốn ngủ ta hay sao? Ngươi cho rằng hệ lạ là tốt gây sao? Chờ nàng đi ra ngươi liền biết nàng là dạng gì người. Vậy không trọng yếu, ngược lại nàng đều bị ta ngủ qua. Tô Phục không phản đối nói. Được, nếu như ngươi muốn phải không dự định dạy ta ma pháp nói nên để làm chi đi, trong này có mấy cái ma pháp cũng không tệ lắm ta dự định học. Hừ. Cản ý là nữ vương giận dữ xoay người rời đi. Tô Phục bĩu môi tiện tay lấy ra một quyển ma pháp thư, phía trên này ghi chép là có liên quan truyền tống ma pháp trong đó có một cái cách khoảng không triệu hoán Tô Phục cảm thấy rất hứng thú, dự định trước đem nó học hội sau đó nhìn có thể hay không thay đổi dung nhập vào năng lực chính mình ở trong. Ma pháp mạnh sao? Mạnh. Thế nhưng ma pháp sẽ bị phá giải, bằng không nói Tô Phục làm gì trả lại học ma pháp. Chẳng qua nếu như có thể dung nhập vào chính mình quả doa doa no mi năng lực ở trong, thường quy phá giải phương thức khẳng định vô dụng, hoàn toàn có thể biến thành độc nhất vô nhị ma pháp, quả doa doa no mi khai phá mới là Tô Phục năng lực căn cơ. Chỉ là những này ma pháp đối với Tô Phục tới nói cũng không dễ như vậy học hội, nắm giữ, huống chi còn muốn dung nhập vào năng lực chính mình bên trong, xem ra cần phải làm tốt thời gian dài chuẩn bị mới được a. Chương 91, cách khoảng không triệu hoán. Đại biến người sống. Tô Phục cố nhiên không có tuyệt hảo ma pháp thiên phú, cũng không giống Cản ý là nữ vương hoặc là hệ lạ như vậy có từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, thế nhưng Tô Phục có kiên trì. Hắn muốn làm chuyện gì là có thể hoàn toàn đầu nhập trong đó, bất kể là quả doa doa no mi khai phá hay là ma pháp học tập Tô Phục đều có thể chịu được nhảm chán theo khô khan cho đến thành công mới thôi. Một mặt có tu luyện ma lực, mặt khác còn muốn học tập ma pháp. Mặc dù Tô Phục đem tất cả thời gian cũng đầu nhập trong đó cũng đầy đủ hoa đem gần một tháng tài học biết cái này loại cách khoảng không triệu hoán năng lực. năng lực này có chút tương tự với niệm lực một dạng, căn cứ ma lực mạnh yếu có thể khống chế không giống vật thể. Nếu như đủ mạnh nói thậm chí có thể từ khác nhau không gian triệu hoán đến muốn vật phẩm, bất quá đã Tô Phục hiện nay ma lực là làm không tới, thế nhưng hắn có thể dung nhập vào quả doa doa no mi ở trong. Thuấn sát chi môn, vạn mẹo không gian để đạt tới triệu hoán rời đi hiệu quả. Tô Phục dự định đem cái này ma pháp hòa vào bên trong, nhìn có thể hay không mở rộng thuấn sát chi môn phạm vi, vừa có thể dùng để công kích cũng tỉnh sau đó mỗi lần xuất môn mang nhiều như vậy đồ vật, muốn cái gì trực tiếp triệu hoán đến là được. Điểm này cũng không khó, dù sao cũng có trước tâm linh chi môn phụ ma thành công ví dụ, chỉ cần bảo chế y theo chỉ dẫn là được. Ở tình huống bình thường muốn dung hợp là phi thường khó khăn, từng cái ma pháp sáng tạo đều là kinh diễm tuyệt tuyệt thiên mới khổ tâm nghiên cứu ra tới. Thế nhưng đối với Tô Phục tới nói, hắn hội hèn óc gỡ lỏ gì đã phụ ma phương thức đạt đến đồng dạng hiệu quả liền đơn giản. Thuấn sát chi môn, phụ ma. Mở. Sau một khắc Tô Phục trước mắt không gian biến bắt đầu vặn mẹo, một cánh cửa ở trong khoảnh khắc xuất hiện. Môn, chính mình mở ra. Theo sát lấy liền gặp được một cái trắng như tuyết thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Esmer thân vô thốn lũ mở mịt kinh hãi nhìn bốn phía, khi nàng nhìn thấy Tô Phục sau thở một hơi lập tức nghi hoặc hỏi, chuyện gì thế này? Ta rõ ràng ở nhà đang chuẩn bị tắm rửa, làm sao đột nhiên liền? Đây là địa phương nào? Asgard, Uthim. Tô Phục đem Esmer nâng đỡ. Hắn cũng không xác định phụ ma sau có thể hay không đem người từ địa cầu triệu hoán đến Asgard đến, chỉ là vì là thử một lần không nghĩ tới vẫn đúng là thành công. Về phần tại sao tuyển Esmer? Là bởi vì Esmer biết rõ sự tình nhất là toàn diện chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy lại dám ở nàng lúc tắm rửa. Đây là ngươi nói tiên cung. Học tập ma pháp địa phương. Ngươi đem ta triệu hoán lại đây dùng chính là ma pháp. Đơn thuần ma pháp còn không đạt tới hiệu quả như thế này, là cùng năng lực ta dung hợp sau mới làm được, xem ra hiệu quả không tệ, sau đó nếu như muốn lan truyền tin tức cũng thuận tiện nhiều. Tô Phục giải thích một câu sau đó hỏi một chút trên trái đất tình huống. Cũng không thể có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng phát sinh. Tô Phục lần thứ hai phóng thích năng lực đem SMI phục cho triệu hoán lại đây làm cho nàng mặc vào, mang theo nàng đi ra ngoài đi một chút, nhìn Asgard là cái dạng gì. Chuyển một vòng trở về, Tô Phục liền gặp được cạn ý là nữ vương xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong đánh giá SM. Lại một người trái đất ngươi coi nơi này là địa phương nào? Có lực chán. Tô Phục nhíu môi nói. SM tuy nhiên không quá tìm hiểu tình hình nhưng là mơ hồ đoán được mấy phần, lúc này mở miệng nói, chúng ta quốc vương một người ở đây thời gian dài tự nhiên cần nữ nhân hầu hạ. Các ngươi không có an bài người hầu hạ vậy dĩ nhiên chỉ có thể chúng ta lại đây. Đọc T. Duyệt ở hờ tờ 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 S, quốc vương. Ngươi trên trái đất là quốc vương. Cạn ý là nữ vương có chút bất ngờ hỏi. Không được sao? Tô Phục thản nhiên nói. Cạn ý là nữ vương cao mày, ngươi mới vừa rồi là đưa nàng triệu hoán đến. Lấy ngươi ma lực còn chưa đủ lấy xuyên qua không gian bình chướng có thể đem người từ địa cầu triệu hoán đến Asgard, ngươi là làm sao làm được? Ta tự nhiên có ta làm phương pháp. Nơi này dù sao cũng là của ta phương. Hy vọng ngươi không muốn sảng bậy. Cạn ý là nữ vương nói một tiếng xoay người đi ra ngoài. Tô Phục điếu môi hướng về Esmer nói, ta đưa ngươi trở lại. Ngươi sợ nàng. Esmer đột nhiên hỏi. Tô Phục yên lặng, làm sao có khả năng. Vậy tại sao sốt ruột tiễn ta về nhà đến, ta vừa nay thế nhưng là nói đến hầu hạ ngươi. Ta quốc vương bệ hạ, ngươi là đến học ma pháp không phải là đảm đương hòa thượng, hay là nói. Ngươi bây giờ còn chưa có tín nhiệm ta. Esmer ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Phục. Tô Phục cười. Trước đây hắn xác thực không tín nhiệm Esmer, thế nhưng trải qua thời gian dài như vậy quan sát ở thêm vào biết rõ Esmer cái gọi là bí mật, loại này không tín nhiệm cũng là dần dần không thể. Nếu Esmer cũng nói như vậy, hơn nữa chính mình ma pháp vừa nghiên cứu thành công cũng xác thực đáng giá buông lỏng một chút, cái nào còn có cái gì dễ bàn. Giơ tay lên. Esmer y phục trên người trong nháy mắt thoát ly bay đến một bên, theo sát lấy Tô Phục ôm Esmer trực tiếp lên giường. Cũng không biết rằng Esmer là vốn là như vậy, hay là cố ý. Thanh âm đặc biệt lớn. Liền ngay cả đã ly khai về đến gian phòng của mình cạn nhỉ là nữ vương cũng nghe thấy, nàng có lòng muốn che đậy thanh âm rồi lại chẳng biết vì sao không có làm như thế. Bên trong tòa cung điện này, còn là lần đầu tiên có như vậy thanh âm, cũng làm cho cạn nhỉ là nữ vương bỗng nhiên ý thức được nguyên lai trong cuộc sống không ngừng ma pháp theo quyền lực, còn có chuyện như vậy. Sau 2 giờ, thanh âm dần dần ngừng lại, không lâu lắm cạn nhỉ là nữ vương lần thứ 2 cảm giác được không gian ba động, người phụ nữ kia nói vậy đã rời đi. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, sau khi đi qua tất cả như thường. Bất quá ai ngờ ngày thứ 2 Tô Phục vậy mà liền tìm đến Cạn Nhĩ Lạ Nữ Vương, điều này làm cho Cạn Nhĩ Lạ Nữ Vương rất là bất ngờ. Nhìn Tô Phục sảng khoái tinh thần dáng vẻ, Cạn Nhĩ Lạ Nữ Vương không nhịn được nói, trước ngươi hoa thời gian dài như vậy đều không có học hội bất kỳ ma pháp, ta cho là ngươi thiên phú rất kém cỏi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đem cách khoảng không triệu hoán cái này ma pháp hơn nữa thay đổi, ngươi ma pháp thiên phú so với ta tưởng tượng lợi hại hơn cũng khó trách hề lạ lại. Ngươi còn muốn học cái gì? Cạn Nhĩ Lạ Nữ Vương lần này chủ động dò hỏi lên. Còn có mấy cái ta cảm thấy hứng thú ma pháp với ta học một trận, ta đến chỉ là để cho ngươi biết ta tình cơ hội dẫn người lại đây tỉnh ngươi mỗi lần cũng ngạc nhiên. Tô Phục nói. Ta nói rồi, con người của ta vẫn rất giảng đạo lý.
Ta biết rõ.
Cản ý là nữ vương hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói.
Chương 92, trong nháy mắt mà qua, nguyên tố chúng buông xuống.
Tô Phục muốn học trên căn bản đều là không gian hệ ma pháp, có chút hay là không có gì lớn dùng thế nhưng nguyên lý nhưng có thể để Tô Phục càng tốt hơn lý giải không gian có thể càng phát huy quả doa doa no mi năng lực. Cách mỗi 1-2 tháng Tô Phục sẽ triệu hoán người lại đây, M, M, Dô ơ, Lô Hển, cùng với Giả Vận, ngược lại thay phiên đến đây đi, bất quá càng về sau triệu hoán thời gian lại càng dài, từ 1-2 tháng biến thành 3-5 tháng, lại từ 3 tháng biến thành 1 năm. Tô Phục tâm tư càng ngày càng tập trung ở ma pháp phía trên, xuyên thấu qua ma pháp Tô Phục đối với quả doa doa no mi năng lực cũng có càng cảm giác sâu sắc tiếp xúc, ở thêm vào tuy nhiên hắn không hề rời đi Asgard. Thế nhưng lợi dụng phụ ma sau thuấn sát chi môn hắn có thể không cần rời đi chỉ cần thông qua hai tay là có thể hấp thu trên trái đất kẻ sệ giặc năng lượng.
Một năm.
Đảo mắt chính là 10 năm. Chiến tranh cũng sớm đã kết thúc, vốn là chán trường chát lơ tựa hồ lại lần nữa tỉnh lại mở ra ít học viện. Đáng nhắc tới là vốn nên là phát sinh lịch chuyển tương lai đi qua thời gian tuyến cố sự bởi vì sẹn tín nổ cha chết căn bản không có phát sinh, Ezit còn bị ở lầu 5 góc phía dưới đây. 10 năm thời gian trong chớp mắt, Tô Phục không có bất kỳ biến hóa nào. Cản ý là nữ vương cũng không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất chỉ là một cái búng tay mà thôi. 10 năm này Tô Phục nắm giữ rất nhiều ma pháp, đồng thời đối với quả doa doa no mi khai phá lại càng là có chất bay qua do đó diễn sinh ra rất nhiều năng lực.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn mơ hồ truyền đến, mặt đất kịch liệt đung đưa, có loại động đất dư chấn cảm giác.
Động đất.
Tô Phục còn là lần đầu tiên ở Asgard phát hiện còn có động đất thời điểm. Dừng lại minh tưởng, Tô Phục đẩy môn đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài chỉ thấy Cản Nghị là nữ vương một mặt hưng phấn từ đằng xa đi tới.
Tiên cung bị tập kích.
Tô Phục còn chưa mở lời dò hỏi, Cản Nghị là nữ vương liền trước tiên mở miệng.
Tiên cung bị tập kích.
Người nào là gan như thế mập lại vẫn dám tập kích tiên cung.
Tô Phục kinh ngạc hỏi.
Ngươi nghe nói qua nguyên tố chúng sao?
Chưa từng nghe nói.
Nguyên tố chúng là 4 cái khống chế nguyên tố chiến đấu ra hỏa, không ai biết rõ bọn họ đến từ đâu. 4 người bọn họ phân biệt có thể khống chế hỏa diễm, dòng nước, đại địa chi lực cùng với phong. Đã từng bọn họ tự xưng là thần tiến công quá Asgard bất quá lại bị Odin đánh đuổi, không nghĩ tới lần này quay đầu trở lại, bây giờ Odin đã già, có thể làm không tới đem bọn hắn dễ dàng đánh bại mức độ.
Cản ý là nữ vương nói.
Ngươi cao hứng như vậy làm gì?
Coi như Odin chết, tiên cung bị hủy ngươi liền có thể chỉ lo thân mình.
Tô Phục nhìn Cản ý là nữ vương không biết nàng tại sao kích động như thế.
Cản ý là nữ vương vẻ mặt hơi ngẩn người.
Đúng a?
Nếu như tiên cung thất hứa luân hình còn có thể chỉ lo thân mình sao?
Nàng chỉ biết có người đi tìm ổ đỉn phiền phức mà hài lòng còn không có thật tới kịp nghĩ nhiều như thế.
Vậy ta cuối cùng không thể đi giúp ổ đỉn chứ?
Cản ý là nữ vương hỏi ngược lại.
Tô Phục nhún nhún vai.
Có giúp hay không ổ đỉn ta không biết, ta chỉ biết rõ bọn họ có 2 cái chạy bên này.
Cái gì?
Cản ý là nữ vương cau mày, một hồi lâu sau nói, ngươi xác định, ta làm sao đều không cảm giác được.
Tin hay không theo ngươi?
Bây giờ Tô Phục đối không gian lý giải theo nắm giữ đã sớm vượt xa quá khứ, phạm vi cảm ứng lớn vô cùng. Bất kỳ thật nhỏ ba động cũng không che giấu nổi hắn. Truyền tống hoặc là thuấn di thời điểm sẽ cho không gian tạo thành rất lớn cùng với rõ ràng ba động, nhưng trên thực tế một người hành tẩu hoặc là động vật, vật thể, thậm chí còn nguyên tố đều biết cho không gian mang đến biến hóa đồng thời phản hồi về tới. Làm Tô Phục chủ động đi cảm ứng thời điểm liền như là khởi động ra một dạng, thu hết vào mắt. Khoảng chừng mấy phút sau, Cản ý là nữ vương vẻ mặt đột nhiên biến đổi lớn khó có thể tin nhìn Tô Phục.
Ngươi quả nhiên là cái ma pháp thiên tài.
Ta tăng cường cảm ứng năng lực cũng mới vừa cảm giác được bọn họ tồn tại, mà ngươi dĩ nhiên có thể tại như vậy xa sớm như vậy thời điểm liền cảm ứng được, ngươi Cản ý là nữ vương đã không biết nên nói cái gì cho phải, loại này ma pháp thiên phú đã không phải là dùng thiên tài để hình dung chứ.
Quá khoa trương.
Lúc này mới bao lâu a?
Chết no cũng bất quá 10 năm mà thôi, mà chỉ cần là phần này cảm ứng năng lực so với chính mình tu luyện mấy ngàn năm người mạnh hơn.
Đến.
Tô Phục nhảy một cái bay lên không trung mà lên, giữa không trung dưới chân hắn xuất hiện một cánh cửa.
Phù không chi môn.
Để Tô Phục vững vàng tương xứng đứng ở giữa không trung, Cản ý là nữ vương bay lên đứng ở Tô Phục bên cạnh, xa xa chỉ thấy bên ngoài thành trì từng trận nồng thuốc xa trần. Chỉ thấy nồng thuốc bên trong xuất hiện một đám lửa, một người toàn thân bao vây lấy hỏa diễm chính phi lại đây. Mà hắn phía dưới đứng một người nam nhân, người đàn ông này không nhúc đích, thế nhưng dưới chân thổ địa nhưng phảng phất biến thành thang máy một dạng nhanh chóng lăn lộn để hắn nhanh chóng tiến lên.
Khống chế hỏa diễm cùng đại địa chi lực 2 cái nguyên tố chúng sao?
Đáng chết, bọn họ không đi công kích ổ đỉnh tới nơi này làm gì?
Không thể để cho bọn họ tới gần nơi này.
Dứt tiếng Cản ý là nữ vương liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi.
Sau một khắc, nàng đã xuất hiện ở nguyên tố chúng 2 người phía trước ngăn lại 2 người.
Bạch.
Lặng yên không một tiếng động, Tô Phục xuất hiện ở Cản ý là nữ vương bên người.
Cản ý là nữ vương lần thứ 2 cả kinh.
Trước đây Tô Phục mỗi lần xuyên việt hoặc là triệu hoán nàng đều có thể cảm giác được loại kia không gian ba động, thế nhưng vừa nãy nàng hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào, phảng phất từ vừa mới bắt đầu Tô Phục liền ở ngay đây một dạng.
Không.
phải nói Tô Phục phảng phất chính là không gian bản thân. Bất quá vào lúc này Cạ Nỉ Lạ nữ vương đã chú ý không được dò hỏi Tô Phục, coi như hỏi Tô Phục cũng sẽ không nói. Nàng chỉ có thể cho rằng Tô Phục ma pháp thiên phú quá mạnh mẽ. Giao ra mị hoặc hồng bảo thạch. Nguyên tố chúng bên trong khống chế đại địa chi lực mà nổn hướng về Tô Phục quát. Ngươi hỏi lầm người. Tô Phục tiện tay chỉ sắc mặt tái xanh Cạ Nỉ Lạ nữ vương. Nàng mới là nơi này chủ nhân, chỉ có ngươi nói mị hoặc hồng bảo thạch, xin lỗi ta chưa từng nghe tới. Nàng. Mã Nún nhìn về phía Cạ Nỉ Lạ nữ vương, lắc đầu nói, ngươi nghĩ gạt ta sao? Trên người nàng ma lực tuy nhiên mạnh hơn ngươi, thậm chí bị Hột Đinh cũng không kém ít nhiều, thế nhưng ngươi cho ta uy hiếp càng to lớn hơn, ngươi xuất hiện thậm chí ngay cả ta đều không phát hiện được. Hắn có thể khống chế đại địa chi lực, bởi vậy làm Cạ Nỉ Lạ nữ vương theo Tô Phục xuất hiện đứng trên mặt đất thời điểm hắn tự nhiên có thể có phát giác. Thế nhưng là hắn lại không có nhận ra được Tô Phục. Rất còn như bây giờ đại địa chi lực đều không có sản sinh bất kỳ cảm ứng, nhưng hắn một mực liền đứng ở trước mặt mình. Chương 93, Tuất ức Cạ Nỉ Lạ nữ vương. Muốn chết. Cạ Nỉ Lạ nữ vương thanh âm rít gào, chính mình lại bị không nhìn. Ta thế nhưng là ưu hiểm nữ vương. Dương tay vung lên, ma pháp năng lượng hướng thẳng đến Mạ Nùn đập tới. Lên. Mạ Nùn vẫn không nhúc nhích khẽ quát một tiếng, mặt đất trong nháy mắt mọc lên mà lên hình thành một mặt vách tường ngăn trở công kích. Vang một tiếng, ma pháp tiêu tan, vách tường vỡ vụn. Lại đến vô số thổ thứ hướng về Cạ Nỉ Lạ nữ vương theo Tô Phục đánh tới. Cạ Nỉ Lạ nữ vương giương tay vung lên năng lượng bình chướng thuận thế mà ra ngăn trở những này đột phá, Tô Phục nhưng nhẹ nhàng nhảy một cái trực tiếp nhảy hướng về không trung. Chỉ thấy Tô Phục dưới chân xuất hiện từng đạo phù không chi môn, như một loại nấc thang đảo mắt liền để Tô Phục đi tới giữa không trung. Các ngươi đánh các ngươi, ta xem một chút náo nhiệt. Tô Phục cất giọng nói. Hừ. Mã Nùn giương tay vung lên, trong khoảnh khắc trong lòng đất đột nhiên xuất hiện một đạo cự hình thổ thứ thẳng đến không trung Tô Phục mà đi. Keng. Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện ngăn trở cây gai nhọn khổng lồ, theo sát lấy liền gặp được cây gai nhọn khổng lồ từ đầu tới đuôi bắt đầu một chút tan vỡ, hóa thành thạch thổ dồn dập rơi xuống dưới. Ta nói, ta chỉ xem cho vui. Tô Phục nhìn Mã Nùn. Lại ở không đi gây sự, giết ngươi. Mã Nùn phẫn nộ giữ tợn nở nụ cười lại muốn động thủ, nhưng này lúc Cạ Nỉ Lạ nữ vương chợt hướng về hắn phát động công kích. Mã Nùn phản ứng rất nhanh trong nháy mắt khống chế thổ địa hình thành một cái hình tròn lồng phòng hộ đem hắn giấu ở trong đó. Ầm. Lồng phòng hộ trong nháy mắt vỡ vụn. Mạ Nùn thân ảnh từ trong bạo tạc bay ra ngoài, có chút chật vật rơi xuống đất. Ngươi muốn chết, ta tắt thành ngươi. Mạ Nùn một mặt hướng về Cạ Nỉ Lạ nữ vương đi đến, một mặt hai tay không được vung lên, từng đám cây thổ thứ chen chúc mà ra. Phanh phanh phanh. Cạ Nỉ Lạ nữ vương một mặt phất tay chống đối, một mặt dĩ nhiên hướng về khống hỏa hẻo phì dở công nhìn sang. Lại muốn một chọi hai. Xem ra Cạ Nỉ Lạ nữ vương bị không để ý tới đúng là có chút nộ, dĩ nhiên muốn dùng loại này phương pháp chứng minh thực lực. Vốn là Mạ Nùn còn dự định trước tiên giải quyết Tô Phục. Nhưng hiện tại Cạ Nỉ Lạ nữ vương như vậy nổi khủng đơn giản liền liên thủ trước tiên giải quyết Cạ Nỉ Lạ nữ vương. Không thể không nói, Cạ Nỉ Lạ nữ vương đúng là chỉ cái này với Odin tồn tại. Lấy một địch hai không chỉ không rơi hạ phòng, trái lại còn liên tục cấp công. Nhìn bọn họ ba cái dùng đủ loại kiểu dáng ma pháp công kích để Tô Phục rất có một loại xem hỏa ảnh nhẫn giả cảm giác theo triển khai nhận thuật giống như phi thường hoa lệ, bất quá loại uy lực này nhưng phải mạnh hơn một chút. Chẳng trách nguyên tố chúng cảm giác tiến công Asgard, tập kích tiên cung. Vèo. Một đám lửa đột nhiên hướng về Tô Phục quanh lại đây. Đánh lén. Tô Phục khỏe miệng dương lên đánh búng tay. Đùng một tiếng hỏa diễm đột nhiên biến mất, sau một khắc cũng tại Mạ Nùn bên người xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị Mạ Nùn giật mình vội vàng né tránh kết quả lại bị Cạ Nỉ Lạ nữ vương nhất cước đạp bay đi ra ngoài. Hẻo Phì Giờ, ngươi làm cái gì? Sau khi hạ xuống Mạ Nùn giận dữ hướng về Hẻo Phì Giờ hô. Không phải là ta. Hẻo Phì Giờ muốn giải thích lại không biết nên nói như thế nào, hắn rõ ràng là muốn công kích Tô Phục làm sao lại. Quay đầu nhìn về phía Tô Phục, Hẹo Phì Giờ trên thân hỏa diễm mãnh liệt trở nên cường thịnh, hai tay hư không hướng về Tô Phục vung dậy, trong khoảnh khắc từng đoàn hỏa cầu chen chúc mà tới thẳng đến Tô Phục mà đi. Ngay tại những này hỏa cầu chặn đánh bên trong Tô Phục thời điểm nhưng đột nhiên phát sinh biến hóa, dĩ nhiên nhanh chóng tụ tập đến nhất lên biến thành một cái hỏa cầu khổng lồ, như mặt trời đập về phía Tô Phục. Phù không trên cửa. Tô Phục chậm rãi giơ tay lên. Hắn dĩ nhiên ngăn trở cái này hỏa cầu khổng lồ, chỉ là dùng một cái tay. Hẹo Phì Giờ trong nháy mắt trợn mắt lên. Sau một khắc chỉ thấy Tô Phục khỏe miệng dương lên. Trong lòng bàn tay môn. Vèo. Tô Phục lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một tấm nhỏ môn trong nháy mắt đem cái này hỏa cầu khổng lồ cho hút đi vào. Cái này sao có thể? Thuấn sát chi môn. Tô Phục thủ trưởng hoàn hảo không chút tổn hại, sau một khắc liền gặp được vừa nãy biến mất hỏa cầu khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở phía dưới đang kịch đấu trong ba người. Không được, mau tránh ra. Hẻo Phì Giờ hét lớn một tiếng nhưng có chút trễ. Chỉ thấy hỏa cầu sau khi xuất hiện oanh một tiếng trực tiếp bạo. Nóng rực sóng nhiệt trong nháy mắt tứ tán, hỏa diễm phảng phất ngút trời mà lên. Khu khu, ngươi là muốn ngay cả ta nhất lên giết chết sao? Bóng người lóe lên, Cạ Nỉ Lạ nữ vương có chút chật vật xuất hiện ở Tô Phục bên người chất vấn. Nếu như ta muốn giết người không cần động tĩnh lớn như vậy. Tô Phục nhàn nhạt nói. Ngươi có được hay không?
Không được nói ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi dạy ta có thể đo chuyển đổi là được.
Hừ. Cản ý là nữ vương hừ lạnh một tiếng biến mất không còn tăm hơi lần thứ hai nhằm phía dưới hai người.
Vừa nãy nổ tung hẻo phỉ giờ còn tốt, mà nùn cũng không có may mắn như vậy trực tiếp bị tạc có chút được.
Quả nhiên ta suy đoán không sai, hắn mới là nơi này chủ nhân.
Dĩ nhiên có thể tại phất tay liền không chê chúng ta năng lượng công kích.
Mã Nùn không nhịn được lần thứ hai hướng về Tô Phục Hồ, mị hoặc hồng bảo thạch, cho ta, chúng ta liền đi.
Dám đến cũng đừng nghĩ đi.
Tô Phục còn chưa nói hết, Cản Nghị là nữ vương lần thứ hai nổi giận nhắm phía Mã Nùn.
Nhìn ra, Cản Nghị là nữ vương lần này là thật giận, không có bất kỳ cái gì bảo lưu, đủ loại tiểu dáng ma pháp chen chúc, hơn nữa hoàn toàn là nhằm vào Mã Nùn.
Theo phí giờ đến là có tâm ra tay nhưng lại kiêng kỵ Tô Phục, đừng xem Tô Phục nói hắn chỉ nhìn náo nhiệt ai có thể tin.
Hẻo phỉ giờ trong khoảng thời gian ngắn không có nhúng tay, kết quả đến là để Cản Nghị là nữ vương cho Mã Nùn tốt một trận đánh.
Mắt thấy Mã Nùn tựa hồ không địch lại Cản Nghị là nữ vương, hẻo phỉ giờ chỉ có thể thăm dò ra tay.
Sau đó hắn liền phát hiện, Tô Phục thật không có nhúng tay.
Hay là, không công kích hắn là không sao.
Nghĩ tới đây hẻo phỉ giờ động tác lớn mật, hai người liên thủ lại biến trở về trước bế tắc.
Ngươi thật, không có ý định ra tay giúp ta.
Cản Nghị là nữ vương không nhịn được dương giọng hô.
Muốn cho ta giúp ngươi?
Có thể à? Chỉ cần ngươi Tô Phục thản nhiên lung dung nói còn lời còn chưa nói hết sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác được một nguồn sức mạnh từ Asgard rời đi đồng thời.
Đi địa cầu.
Hơn nữa xuất hiện phương hướng dĩ nhiên là ở Alaska phụ cận.
Muốn chết.
Tô Phục hừ lạnh một tiếng mèo không gặp.
Tô Phục, ngươi đi đâu?
Cản ý là nữ vương không nghĩ tới Tô Phục lại đột nhiên rời đi, hô to một tiếng nhưng không có được bất kỳ đáp lại nào.
Sau một khắc.
Địa cầu.
Bang Alaska trên khoảng không.
Tô Phục mới vừa xuất hiện nhìn thấy phía trước cuồng phong gào thét
mà tới.
Chương 94, chạy trở về ngươi tiên cung đi.
Nhìn thấy như vậy cuồng phong gào thét cảnh tượng không nghi ngờ chút nào hẳn là nguyên tố chúng bốn người ở trong có thể khống chế phong vị kia đến, xuyên thấu qua cuồng phong có thể rõ ràng nhìn thấy dĩ nhiên là cô gái, màu da thoáng có vẻ hơi hắt rồi lại so với truyền thống người da đen trắng một ít, mặc trên người quần trắng, nói là váy kỳ thực chính là mấy khối vải hợp lại mà thành, tuy nhiên ngăn trở quan trọng địa phương thế nhưng vóc người tốt nhưng hầu như nhìn một cái không sót gì.
Nữ nhân.
Tô Phục hơi có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cân nhắc lên chính sự, nguyên tố chúng mặc kệ công kích tiên cung hay là ưu hồi mục đích hẳn là kia cái gì mị hoặc hồng bảo thạch, cái này khống phong người phụ nữ tới địa cầu làm gì.
Hơn nữa cũng thật là trùng hợp trả lại đến chính mình địa bàn.
Mặc kệ là nguyên nhân gì, tuyệt đối không thể để cho nàng tới gần bang ạ là cả.
Tô Phục đang định đi qua, đồng nhiên nhìn thấy một vệ sáng từ trên trời giáng xuống, đó là bị phở chuyển tống quang mang.
Sau một khắc, chỉ thấy điện quang bắn ra bốn phía, tàu cầm trong tay búa sột xuất hiện.
Siêu siêu siêu.
Dầu cái này vừa xuất hiện liền nhìn thấy hắn muốn bắt mục tiêu.
Nguyên tố chúng, Tây Phong.
Đuốt sổ nhanh chóng lay động, rồi hướng thẳng đến Tây Phong bay qua.
Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét.
Hai người vừa mới giao thủ chính là kinh thiên động địa cảnh tượng, nguyên bản bình tĩnh mặt biển biến mãnh liệt, từng trận gợn sóng dường như muốn hình thành biển động.
Khi thì lôi điện kích vào trong biển trong nháy mắt điện lật vô số cá tôm.
Hai người càng đánh càng kịch liệt, đã hoàn toàn quên mình, theo kịch đấu cũng càng ngày càng tới gần bang ạ là cả.
Đồng nhiên.
Một tia chớp phách lệch ra dĩ nhiên hướng về Tô Phục bên này xung lại.
Muốn chết.
Tô Phục hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt giương tay, trong khoảnh khắc cái này đạo lôi điện bị hút vào trong lòng bàn tay, sau một khắc trực tiếp ở sổ đỉnh đầu xuất hiện.
Ầm.
Lôi điện chém thẳng vào mà xuống, trong nháy mắt đem sổ từ không trung bổ xuống.
Phu phu một tiếng rơi vào trong nước.
Quá đột nhiên.
Không đơn thuần sổ không thể phản ứng lại, liền ngay cả Tây Phong đều có chút ngạc nhiên.
Lại đến nàng liền nhìn thấy một người từ đằng xa giữa không trung đi tới, không sai chính là đi tới. Chỉ thấy hắn mỗi bước xuống một bước đi dưới chân sẽ xuất hiện một tấm phảng phất môn giống như vật thể, vững vàng tương xứng gánh chịu hắn tốc độ để hắn từ xa đến gần đi tới.
Vèo.
Đuốt sổ từ mặt biển vượt sóng mà ra mang theo sổ bay ra ngoài.
Là ngươi.
Mới vừa ra tới sổ liền nhận ra Tô Phục, đây không phải lúc trước cái kia đoạt xịp kiếm lại cùng chính mình mẫu hậu học ma pháp sau đó rời đi tiên cung tên kia sao.
Ngươi muốn ngăn cản bắt Tây Phong.
Sổ hướng về Tô Phục hô.
Tô Phục nhìn sổ lại nhìn Tây Phong ánh mắt lạnh lẽo nói, các ngươi muốn bắt muốn đánh ta mặc kệ. Thế nhưng đừng ở cửa nhà ta đánh.
Được, ta rời đi.
Tây Phong không nói hai lời xoay người rời đi, lần này tập kích tiên cung nàng vốn là không đồng ý nhưng làm sao không có cách nào, nhìn thấy tình huống không ổn nàng liền rời đi, không nghĩ tới lại vẫn đuổi tới nơi này.
Nhìn thấy Tây Phong xoay người rời đi sổ cũng không làm, hắn nhiệm vụ chính là đem Tây Phong tóm lại.
Từ hắn hiểu chuyện tới nay vẫn chưa có người nào dám tiến công tiên cung, đây là khiêu khích.
Huống chi tiên cung bên trong còn có một cái không có giải quyết, nhất định phải mau chóng bắt được Tây Phong trở về tiên cung.
Dầu căn bản không để ý đến Tô Phục cảnh cáo, mắt thấy Tây Phong muốn chạy trực tiếp ném ra đuốt sổ.
Đuốt sổ gào thét hướng về Tây Phong đập tới.
Tây Phong phản ứng rất nhanh trong nháy mắt né tránh, nhìn không chịu bỏ qua sổ cũng nộ.
Trong nháy mắt cuồng phong gào thét mãnh liệt hướng sổ nhào tới.
Rồi đưa tay đem xa xa đuốt sổ triệu hoán lại đây ổn định giảm xuống thân thể, đồng thời hướng về tây phong bay qua. Một cái sấm sét vang dội, một cái cuồng phong gào thét. Ngay tại hai người sẽ phải đánh vào nhất lên thời điểm bỗng nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc Tô Phục đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Hai tay triển khai, tay trái hướng về tây phong năm tới, tay phải chụp vào bướt sổ. Hắn điên sao? Nhìn thấy Tô Phục cử động sổ theo tây phong cũng giật mình, dĩ nhiên dự định một người ngăn trở hai người bọn họ. Một cái là lôi thần sổ bướt sổ, một cái là dám tiến công tiên cung tây phong. T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N. Tô Phục bất quá là một người trái đất mà thôi, hắn đây là tại muốn chết. Tây phong trong nháy mắt thu hồi năng lực, rồi cũng dự định đem bướt sổ thu hồi. Chỉ là, quá trễ. Hai người đều là giận dữ ra tay căn bản không có có lưu lại chỗ trống. Màu tránh ra. Hai người gần như cùng lúc đó hô to, nhưng đón lấy sự tình nhưng hai người khiếp sợ không thôi. Cuồng phong gào thét dường như muốn tê liệt vạn vật một dạng nhằm phía Tô Phục, đã thấy Tô Phục bàn tay trái mở ra trong khoảnh khắc một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện, phong. Trong nháy mắt bị hút vào trong đó biến mất không còn tăm hơi, theo sát lấy thủ trưởng một chảo mãnh liệt nắm tây phong cái cổ. Một bên khác Tô Phục tay phải đồng thời xuất hiện một luồng hấp lực, đuốt sổ dĩ nhiên trong nháy mắt bị hút đi vào. Mất đi bướt sổ, sổ trong nháy mắt liền muốn ngã xuống, đã thấy Tô Phục duỗi tay một cái đồng dạng bắt lấy hắn cái cổ. Hai tay dùng lực. Rồi theo tây phong cứ như vậy bị Tô Phục mang theo giữa không trung. Khu khu. Rồi nỗ lực tránh thoát lại phát hiện Tô Phục thủ trưởng không có một chút nào thư giãn, hắn tự tay nỗ lực triệu hoán bướt sổ lại phát hiện dĩ nhiên không cảm ứng được bướt sổ tồn tại, điều này làm cho sổ kinh hãi không ngớt. Sao có thể có chuyện đó? Cái này còn là lần đầu tiên không cảm giác được bướt sổ tồn tại, hắn. Hắn làm cái gì? Tô khiếp sợ nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục nhưng nhìn về phía Tây Phong, lúc này Tây Phong bên người lần thứ hai hình thành sức gió tấn công về phía Tô Phục. Tô Phục cười gần không gặp, đã thấy những cuồng phong kia đánh trúng Tô Phục sau hắn nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng, phong cứ như vậy không lý do biến mất. Hai người các ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói, muốn đánh đi nơi khác đánh, lại vẫn dám ngay trước mặt ta động thủ. Ngươi, ngươi thả ta ra, nàng tập kích tiên cung, ta là phụ mệnh lùng bát, còn có. Đuốt sổ trả lại cho ta. Rồi hướng về Tô Phục hô. Ta muốn phải không đây? Tô Phục nhàn nhạt nói. Ta là lôi thần sổ, ta là ố đỉnh con trai, ta sổ lời còn chưa nói hết cũng cảm giác cái cổ đau đớn một hồi dường như muốn gãy vỡ đồng dạng trong nháy mắt nói không ra lời. Ngươi là lôi thần sổ, vì là Bắc Phương thần vinh diệu. Theo lão tử có lông quan hệ. Tô Phục lạnh lùng nhìn chằm chằm sổ. Cút về ngươi tiên cung. Nói xong, Tô Phục nhẹ buông tay sổ trực tiếp ngã xuống. Sau một khắc, sổ dưới thân bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa, sổ trực tiếp rơi trong môn phái biến mất không còn tăm hơi. Chương 95, chiến lợi phẩm, Tây Phong cùng đuốt sổ. A a a a a a. Tiên cung bên trong đống nhiên xuất hiện một cánh cửa, sổ từ bên trong rơi xuống đùng chít chít một tiếng ngã xuống đất. Mặt sắt mặt đất có chút vặn vẹo biến hình. Sổ chậm rãi ngẩng đầu lên chính là phát hiện mình đã trở lại tiên cung, hơn nữa ố đỉnh chờ tất cả mọi người chính nhìn mình, điều này làm cho sổ trong nháy mắt lúng túng cực kỳ vội vàng đứng lên một bộ chưa từng xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Cái kia, ta. Ha ha, phụ vương, Tây Phong hắn. Tạm thời không nói đến xua bị Tô Phục vẫn hội tiên cung sau như thế nào đi nữa, lại nói Tô Phục bên này. Bị Tô Phục nắm bắt cái cổ sách trên không trung Tây Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tại sao tới nơi này? Tô Phục trầm giọng hỏi. Ta chỉ là muốn rời đi tiên cung, không biết đây là địa phương nào. Tây Phong giấy rủa hô. Nàng nếu biết rõ, tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Dù thực lực nàng là biết rõ, kết quả nàng theo sổ nhất khởi động tay lại bị đối phương dễ dàng giải quyết, mình bị bắt, số lại càng là không biết bị ném tới đi đâu. Chuyện này. Người này rốt cuộc là người nào? Lại có như vậy thực lực. Coi như là ô đình nàng cũng không thấy được có thể không nhìn công kích mình đồng thời dễ dàng đánh bại chính mình. Bất ngờ sao? Tô Phục rên một tiếng. Thả ta lập tức rời đi bảo đảm sẽ không lại trở về. Tây Phong vội vàng nói. Người thật đẹp. Tô Phục đông nhiên nói. Tây Phong sững sờ tựa hồ không hiểu Tô Phục tại sao đột nhiên nói như vậy. Người nghĩ thật đẹp. Không đợi Tây Phong dò hỏi Tô Phục liền phối hợp nói. Không nhìn ta cảnh cáo ở cửa nhà ta động thủ ngươi còn muốn dễ dàng như vậy rời đi. Cái này không trách ta. Là hắn động thủ trước. Tây Phong vội vã giải thích. Vì lẽ đó ta chỉ là dự định giam giữ ngươi mà không phải giết ngươi. Tô Phục nhàn nhạt nói. Tây Phong vội vàng nói, ngươi không thể như vậy, không nói đạo lý, là hắn chọn khởi sự đoan ngươi tại sao không bắt hắn. Giảng đạo lý. Ta vừa bắt đầu với các ngươi giảng đạo lý để cho các ngươi rời đi, hữu dụng không? Vì lẽ đó ta quyết định không nói đạo lý. Con xô. Hắn bướt sổ vẫn còn ở trên tay ta, hắn muốn đương nhiên phải trả giá thật lớn. Tô Phục nhàn nhạt nói mang theo Tây Phong vèo một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, F-A-I-G-Bangs, Hoàng Cung. Tô Phục mang theo Tây Phong đột nhiên xuất hiện, Tây Phong không trọng suýt chút nữa ngã xuống đất nhưng bởi vì cái cổ bị Tô Phục cầm lấy mà giữ vững thân thể, nhưng chuyện này cũng không hề là cái gì mị xạ trải nghiệm. Để đọc chuyện. Trấn Ngục Chi Môn. Phú Ma. Tô Phục buông ra Tây Phong khẽ quát một tiếng.
trong khoảnh khắc chỉ thấy Tây Phong bốn phía không gian phát sinh biến hóa, vài đạo trong suốt chi môn trong nháy mắt xuất hiện đem Tây Phong nhốt ở bên trong. Thu được tự do, Tây Phong vô ý thức phất tay đánh tới, cùng phong gào thét nhưng không có nửa điểm công dụng.
Ngươi, ngươi!
Tây Phong hô to, Tô Phục nhưng không để ý đến xoay người phất tay.
Lạch cạch,
đuốt sổ rơi xuống. Nhìn mặt đất đuốt sổ, Tô Phục đưa tay nắm chặt gãi gãi,
vẫn không nhúc nhích.
Quả nhiên, đuốt sổ không phải ai đều có thể cầm lên. Tô Phục điếu môi cũng không có quá mức lưu ý, lần thứ hai phất tay ở đuốt sổ hạ phong mở cửa để nó rơi vào. Ở dị không gian, coi như là ổ đỉnh cũng đừng hòng dễ dàng triệu hoán đuốt sổ.
Đây là người nào a?
Vừa nãy bên ngoài là không phải là xảy ra chuyện gì? SM theo Dạ Vân đi tới liếc mắt nhìn đang bị nhốt Tây Phong, sau đó hướng về Tô Phục hỏi.
Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo.
Tô Phục điếu môi, đáng tiếc, ta cũng không phải là người phàm bình thường.
Cái này phòng giam, kiên cố sao?
Vừa nghe đến thần tiên đánh nhau SM liền hiểu, hẳn là tiên cũng có quan hệ vì lẽ đó cũng không có hỏi tới, chỉ là hiếu kỳ nhìn nhốt lại Tây Phong trong suốt phòng giam.
Cái này gọi là chấn ngục chi môn, là ta khoảng thời gian này khai phát ra năng lực, cắt chém hiện thực cùng dị không gian hình thành một tấm lao ngục chi môn đồng thời phụ trên ma lực, trừ phi có người ma pháp mạnh hơn ta còn có thể công phá ta môn, bằng không nói ai cũng đừng nghĩ từ bên trong đi ra.
Tô Phục cười giải thích nói.
10 năm trong nháy mắt vung lên.
Tô Phục cũng không có nếu nhàn rỗi.
Trừ cái này chấn ngục chi ngoài cửa còn có chiếc hấp thu cuồng phong cùng đuốt sổ trong lòng bàn tay môn, tướng môn mở nơi tay trưởng vặn bèo không gian sản sinh cường đại hấp lực, chỉ cần tới gần liền sẽ bị hút vào trong đó tiến vào dị không gian, bất kể là hấp thu không gian hay là hoàn thi bị thân hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng. Trừ ra phát sinh những này tiểu thủ đoạn, Tô Phục thu hoạch lớn nhất chính là có thể để cho mình biến thành môn.
Để cho mình biến thành môn cùng dĩ vãng ở trên thân thể mở cửa là hai loại không giống hiệu quả, mở cửa vị trí so sánh duy nhất, mà chính mình hóa thân làm môn liền không có bất kỳ cái gì cái hở, vì lẽ đó trước Tây Phong công kích bắn chúng chính mình lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì bởi vì tiến vào dị không gian. Chỉ bất quá để hóa thân làm môn cái này một chiêu tiêu hao quá khổng lồ, cho nên có thể không dùng hết đo hay là không cần.
Chứ những này ở ngoài đối với không gian cảm ngộ theo nắm giữ vậy thì từ không cần phải nói.
Một cái nguyên tố chúng khống phong Tây Phong.
Một cái bút sổ.
Đây chính là hắn chiến lợi phẩm, cũng là không theo chính mình giảng đạo lý đại giới.
Ta còn phải rời đi một chuyến, nàng liền ở ngay đây không cần để ý tới.
Tô Phục nói một tiếng, phất tay mở cửa biến mất không còn tăm hơi.
Sau một khắc,
Tô Phục đi tới Agat,
tù hình.
Mới vừa xuất hiện liền gặp được khắp nơi tàn tạ đất khô cằn, cả nghĩ là nữ vương ngồi dưới đất xem ra có chút chật vật.
Bọn họ đây?
Tô Phục thuận miệng hỏi.
Chạy!
Cả nghĩ là nữ vương rên một tiếng nói.
Ngươi đi đâu?
Nếu như ngươi lưu lại giúp ta nói bọn họ liền chạy không xong.
Tô Phục nhàn nhạt nói, một người tên là Tây Phong nguyên tố chúng đi ta lãnh thổ, rồi cũng đi, giải quyết xong ta không trở về đến nhà.
Huống chi, ta thật giống không thể nghĩa vụ giúp ngươi chứ.
Ngươi cả nghĩ là nữ vương mặc dù có chút tức giận nhưng là thừa nhận Tô Phục nói không sai, một hồi lâu sau nàng mới nói, ngươi giải quyết thế nào?
Tây Phong bị ta bắt, đuốt sổ bị ta chụp xuống sổ bị ta vứt về tiên cung.
Tô Phục nhàn nhạt nói.
Cái gì?
Cả nghĩ là nữ vương kinh ngạc đứng dậy.
Ngươi nói một mình ngươi nắm lấy Tây Phong còn cướp đuốt sổ đem sổ vứt về tiên cung.
Ngắn như vậy thời gian.
Có vấn đề.
Tô Phục hỏi.
Càn ý là nữ vương lắc đầu một cái.
Cũng không biết là không tin hay là biểu thị không thành vấn đề.
Odin nhất định sẽ phải về bột sổ.
Càn ý là nữ vương nói.
Tô Phục điệu môi nói, vốn là ta cũng không có ý định giữ lại, muốn trở lại.
Có thể, vậy phải xem hắn chịu trả giá cái gì.
Chương 96, lật bài tử.
Ba cái nhất lên đi.
Đã ngươi bên này không có chuyện gì ta liền đi trước.
Tô Phục hướng về Càn ý là nữ vương nói.
Ngươi đi đâu?
Càn ý là nữ vương hỏi.
Về nhà a.
Tô Phục mỉm cười nói.
Ở ngươi nơi này chờ thời gian dài như vậy nên học ma pháp cũng học gần như, còn lại cũng chỉ là hết sức công phu ở đâu không thể học.
Đáp ứng ngươi sự tình ngươi có thể yên tâm lại có thêm 20, 30 năm ta bảo đảm để ngươi được toàn nguyện.
Càn ý là nữ vương không lên tiếng đống nhiên có loại nhàn nhạt không muốn.
Tuy nhiên vừa bắt đầu không quá vui vẻ, nhưng khoảng thời gian này ở chung ngươi cho ta trợ giúp vẫn rất lớn.
Vì lẽ đó có không ngã sẽ đến nhìn ngươi, hoặc là ngươi cũng có thể đi địa cầu chơi mấy ngày.
Tô Phục cười mở hai tay ra hướng về Càn ý là nữ vương ôm ấp đi qua.
Càn ý là nữ vương không có từ chối.
Ôm ấp qua đi, Tô Phục trực tiếp xoay người rời đi.
Vèo một tiếng.
Biến mất không còn tăm hơi.
Nếu như không phải là nhìn tận mắt Tô Phục ở trước mắt mình rời đi, Càn ý là nữ vương thậm chí cũng không có cảm giác được bất kỳ không gian ba động.
F.A.I.G. bằng S, cung điện.
Tô Phục lần thứ hai trở về đồng thời biểu thị không còn rời đi tự nhiên để mọi người cao hứng không ngớt. Buổi tối thời điểm trên lãnh địa người hầu như đều trở về. Quảng cu ấy thật nhiều năm phòng khách lập tức nóng lên náo cực kỳ, các nàng hầu như đều không có quá đại biến hóa, uống rượu Tô Phục trò chuyện Asgard một ít chuyện tâm tình cực kỳ khoan khoái.
Đây mới là nhà mình.
Loại kia quy trúc cảm, ung dung cảm giác đi theo ở thời điểm hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên Tô Phục không trong khoảng thời gian này hết thảy đều rất bình thường, các nàng đem sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng, thế nhưng Tô Phục sắp tới nhưng thật giống như người đáng tin cậy trở về mở dạng, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bất chi bất giác, màn đêm thăm thẳm. Yến hội tàn đi, trừ xạ cùng vị tợ rời đi ở ngoài còn lại SM, Dạ Vân, Lộ Hến ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút nhưng ai cũng không đi. Vừa bắt đầu Tô Phục còn không có phản ứng lại, thế nhưng làm SM hỏi Tô Phục lúc nào lúc nghỉ ngơi đợi hắn cái này mới phản ứng được các nàng tại sao không đi. Chính mình trở về. Người nào đuổi chính mình. Trước Tô Phục trên căn bản là thay phiên tới đây vẫn là không có gì, nhưng bây giờ trở về đến, tam tuyển nhất, e sợ không đơn thuần chỉ là bởi vì tư niệm muốn cùng Tô Phục ở nhất chống canh một là muốn biết rõ Tô Phục càng yêu thích người nào chứ. Trước Tô Phục còn không có ý thức được, xem ra các nàng lẫn nhau trong lúc đó cũng có loại này tranh sủng muốn phương pháp à. May mà Luna, Sunny à, em mà không có tại nơi này, dù ở hay bởi vì có khác biệt sự tình không có chạy tới, bằng không nói sợ là lại muốn nhiều mấy cái. Quốc vương bệ hạ, người tối hôm nay dự định lật người nào thẻ bài a? Nhìn thấy Tô Phục không thể trả lời, Esmer lại hỏi một câu. Được đó, bây giờ đối với hoa hạ văn hóa hiểu biết không ít ta liên tục lật thẻ bài cũng biết. Tô Phục cười cười nói, ở Asgard thời gian dài như vậy vẫn đúng là không hảo hảo thả lỏng quá, vì lẽ đó ngày hôm nay liền đơn độc lật người nào thẻ bài, ba người các ngươi nhất lên. Nói xong, Tô Phục trực tiếp xoay người rời đi về phòng của mình. Còn lại tam người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng càng ai cũng không chịu lúc này thoái nhượng cùng đi Tô Phục gian phòng. Ba người ở trong cũng là Lộ Hển có phương diện này kinh nghiệm, thế nhưng SM theo Dạ Vân lại không chịu thoái nhượng, kết quả chính là để Tô Phục tốt tốt thu thập một phen làm cho các nàng không còn khí lực lo lắng nữa chính mình càng yêu thích sự tình. Một đêm kịch chiến. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy tam người cũng đã không ở trong phòng. Dựa mặt mặc quần áo, từ trên lầu đi xuống chỉ thấy SM chính ở trong phòng khách gọi điện thoại, Dạ Vân theo Lộ Hển không ở nơi này. Các nàng từng người còn có chuyện phải chịu trách nhiệm, sáng sớm liền rời đi. Phía ta bên này còn có chút tình huống ngày hôm qua chưa kịp nói cho ngươi. SM đầu tiên là để điện thoại xuống theo Tô Phục nói một tiếng, lúc này mới tiếp tục cầm điện thoại lên đàm luận lên. Tô Phục gật gù đi ra. Trong đình viện, chấn ngục trong cánh cửa, Tây Phong ngồi dưới đất dựa lưng vào chấn ngục chi môn tường trên vách, từng cái đến hoặc là rời đi mọi người hội coi trọng chính mình vài lần điều này làm cho Tây Phong rất là giận dữ và xấu hổ. Nhìn thấy Tô Phục đi ra, Tây Phong liền vội vàng đứng lên hô, như thế nào ngươi có thể thả ta đi ra ngoài? Vậy muốn xem ngươi có thể lấy ra cái gì đến để ta tâm tình tốt? Tô Phục nhàn nhạt nói. Các ngươi muốn tìm mị hoặc hồng bảo thạch là cái gì? Tại sao phải công kích tiên cung còn muốn đi công kích chú thịnh? Ta không biết. Tây Phong lắc đầu nói. Ta chỉ là cùng bọn họ cùng nhau khởi hành động, vừa bắt đầu tiến công tiên cung là lấy vì là mị hoặc hồng bảo thạch ở nơi đó, sau đó mạ nủng cho rằng có thể là ở ưu thịnh vì lẽ đó liền mang theo hẹo phi giờ. Về sau ta thấy không địch lại, liền rời đi tiên cung. Bọn họ thế nào? Tây Phong hỏi. Hai cái bị đuổi đi, một cái khác không rõ lắm bất quá xuống sân e sợ cũng không tốt gì. Tô Phục thuận miệng nói. Tây Phong hít sâu một cái nói. Ngươi có thể đem ta từ nơi này thả ra ngoài sao? Ta bảo đảm không có chạy trốn. Tô Phục lắc đầu một cái. Ta biết rõ ngươi lo lắng ta sẽ chạy, có thể sẽ phá hoại ngươi thành thị. Ngươi nghe nói qua Ska Giạc Bệ ỉn bảo thạch sao? Rất sớm trước đây chúng ta cũng đã từng tới địa cầu, sau đó bị loài người chế tác Ska Giạc Bệ ỉn bảo thạch trục xuất khỏi địa cầu. Cái này Ska Giạc Bệ ỉn bảo thạch có thể tăng cường hoặc là ức chế chúng ta năng lực, lúc trước chúng ta chính là bị Ska Giạc Bệ ỉn bảo thạch đuổi ra địa cầu. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới Ska Giạc Bệ ỉn bảo thạch cũng không cần đang lo lắng ta. Tây Phong trầm rãi mở miệng. Ta thật không hội chạy, bởi vì coi như rời đi nơi này ta cũng không có chỗ để đi. Ngươi rất mạnh, hay là ngươi có thế để cho Odin không tìm ta phiền phức, vì lẽ đó ta đồng ý ở lại chỗ này. Ở lại chỗ này làm cái gì? Làm chúng ta bệ hạ nữ nhân sao? Dạ Vân thanh âm từ cửa truyền đến. Cũng không phải không được. Tây Phong đón đến nói. Hắn xác thực rất mạnh, hơn nữa rất có sức hấp dẫn. Không cần phải vậy. Dạ Vân một mặt nói một mặt phát sinh biến hóa, trong khoảnh khắc biến theo Tây Phong giống như lúc, chỉ thấy nàng chập chững đi tới Tô Phục bên người ôm lấy Tô Phục eo đầu nhập trong lồng ngực của hắn. Nếu như bệ hạ muốn bất kỳ nữ nhân nào, ta đều có thể thỏa mãn. Ngươi Tây Phong kinh ngạc nhìn biến thành chính mình dáng dấp Dạ Vân có chút khó có thể tin. Tô Phục nhưng cười đối với Dạ Vân nói, "Em nói ngươi có việc đi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại?" "Đúng là có việc." Dạ Vân gật đầu nói, "Của ta phương tới một người, tự xưng là Cạ Lỵ Bằng công tác." "Cạ Lỵ Bằng?" Hừm, một cái cảm giác hình người biến dị, một cái hắc thị thương nhân, chuyên môn giúp một ít người biến dị nhập cư trái phép, sắp xếp giấy chứng nhận, ngược lại chuyện gì cũng làm. Dạ Vân còn tưởng rằng Tô Phục không rõ ràng lúc này giải thích. Chương 97, Tỷ Lọ Kè. Tô Phục đương nhiên biết rõ Cạ Lỵ Bằng là ai, cũng biết hắn là làm cái gì. Cạ Lỵ Bằng, hắc thị thương nhân. Eastman, Apocalypse bên trong Dạ Vân đã từng tìm hắn giúp nỉ tật cờ rõ lở sắp xếp thân phận nhập cư trái phép. Hắn thủ hạ Xí Lỏ Kẻ sau đó lại càng là đi theo ạ bộ cạ lịch trở thành bốn kỵ sĩ bên trong, không nghĩ tới à, không nghĩ tới chỉ chớp mắt cũng đã gần đến ạ bộ cạ lịch nội dung cốt truyện. biết rõ Cạ Lì Bằng người tới làm gì sao? Tô Phục hỏi. Dạ Vân nói, còn không rõ ràng lắm vì lẽ đó ta mới trở về tìm em mơ. Bất quá ta nghĩ bọn hắn nên biết chúng ta người biến dị thân phận có thể là muốn theo chúng ta làm ăn đi.
Đúng là làm ăn.
SM từ bên trong phòng đi ra. Ta đã từng đọc kia cá nhân ký ức, Cạ Lì Bằng xác thực muốn hợp tác với chúng ta. Một mặt muốn đem người biến dị thu xếp đến chúng ta nơi này, mặt khác cũng muốn thông qua chúng ta con đường vận chuyển một ít lén qua đến quốc gia khác người biến dị. Ta cảm thấy đây là một thời cơ.
SM hướng Tô Phục nói.
Những năm này chúng ta đều không đi tìm bên ngoài người biến dị. Nếu có người biến dị muốn phải ở lại chỗ này coi như không thể cung cấp trên cái gì trợ giúp cũng phải tuân thủ nơi này quy củ trở thành ngài nô lệ, lâu dài xuống tất nhiên hội tích lũy đại lượng người biến dị. Cung cấp con đường chúng ta cũng có thể kiếm lấy một phần tiền thuê, cũng là một số không sai thu nhập. Liên Hợp Quốc bên kia lập tức liền sẽ đồng ý chúng ta độc lập thành quốc, nước Mỹ phương diện coi như không nói rất nhiều sinh ý cũng sẽ nhận ảnh hưởng, vì lẽ đó khai ích tân thu vào con đường rất trọng yếu. Chủ yếu nhất là cái này Cạ Lì Bằng quả thật có chút bản lĩnh. Sau đó nếu như muốn tìm cái gì người biến dị nói giao cho hắn sẽ rất ung dung làm được.
Biến độc lập thành quốc.
Tô Phục hỏi. SM gật gù, nhiều nhất không cao hơn một tháng, quốc gia tên gọi tạm định vì thần môn độc lập vương quốc, quốc kỳ cũng ở thiết kế bên trong, cuối cùng sẽ giao cho ngài tới bắt quyết định.
Ừm.
Tô Phục gật gù.
Nếu cảm thấy cái này làm ăn khá khẩm, vậy thì đem Cạ Lì Bằng người gọi tới gặp gỡ đi.
Được.
Dạ Vân xoay người chuẩn bị rời đi.
Tô Phục hướng về SM nói, đúng, có lời nói xuống giúp ta tìm một vật. Gọi là Ska Giạc Bệ ỉn Bảo Thạch.
Được.
SM gật đầu đáp lại tới.
Tây Phong con mắt trong nháy mắt sáng ngời, xem ra là thuyết phục hắn.
Một hồi lâu sau, Dạ Vân mang theo Cạ Lì Bằng người tiến vào cung điện. Cung điện này tuyệt đối thuộc về trong cấm địa, đừng nói ngoại nhân, coi như là FAIR bằng sự rất nhiều người đều không có từng tiến vào. Một đường đi tới, nàng hiếu kỳ nhìn bốn phía trong lòng kinh ngạc không thôi, đây là FAIR bằng cung điện. Quả nhiên với xa hoa, hơn nữa phong cách rất khác biệt. Ngươi là bên ngoài cái thứ nhất đi vào nơi này người biến dị, hơn nữa ngươi vận khí rất tốt, chúng ta quốc vương bệ hạ vừa vặn ở nhà chịu thấy ngươi. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất rõ ràng một hồi nhìn thấy chúng ta quốc vương bệ hạ nên là thái độ gì.
Dạ Vân nhắc nhở nói.
Nàng không lên tiếng. Lại đi không thể vài bước, nàng nhìn thấy một cái bị kỳ quái phòng giam nhốt lại Tây Phong.
Hơ, nàng là chuyện gì xảy ra?
Nàng không nhịn được hiếu kỳ hỏi.
Quãng thời gian trước nàng theo tiên cung thần ở nhà chúng ta cửa đánh nhau bị chúng ta bệ hạ cho bắt.
Dạ Vân thuận miệng nói.
Tiên cung thần.
Nàng sửng sốt.
Tiên cung là địa phương nào?
Thần.
Là thật sự có thần.
Nàng khiếp sợ có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng hiển nhiên Dạ Vân cũng không trả lời ý tứ, cho nên nàng cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng khiếp sợ yên lặng theo tiến vào trong cung điện. Cung điện là những kiến trúc này gọi chung, mà nơi này rất hiển nhiên là bình thường nơi ở địa phương. Tuy nhiên đồng dạng xa hoa lại không có như vậy điểm trang trọng, rất hiện đại hóa phong cách thiết kế. Phòng khách bên cạnh chính là cái tiểu hình phòng tiếp khách. Chỉ thấy trên ghế sofa ngồi một nam một nữ. Nữ nàng nghe nói qua, gọi là SM, rất nhiều nội bộ sự tình đều là nàng phụ trách. Mà nam, so với chính là chỗ này quốc vương, Tô Phục. Nàng đang muốn đánh giá Tô Phục, lại phát hiện đối phương cũng ở đánh giá chính mình. Ánh mắt ấy, có chút lạ. Không giống như là đánh giá người xa lạ, trái lại dường như là đang nhìn đã lâu không gặp người quen một dạng. Điều này làm cho nàng rất kỳ quái. Chính mình cũng không nhận thức Tô Phục mới đúng.
Quốc vương bệ hạ ngươi tốt, ta tên Elizabeth.
Bờ rát nhiều khác, ngươi có thể gọi ta. Nàng đang định tự giới thiệu mình đã thấy Tô Phục vung vung tay.
Tí lò kẹ, đúng không?
Tô Phục vừa cười vừa nói.
Tí lò kẹ hơi dừng lại một chút, nói, vâng, ta lần này tới là muốn đại biểu Cạ Lì Bằng theo ngài làm ăn, chúng ta đều là người biến dị, vẫn đang làm.
Tí lò kẹ lời còn chưa nói hết lại lần nữa bị cắt đứt, điều này làm cho tí lò kẹ có chút bực mình.
Ngươi tới ý ta đã biết, cụ thể chi tiết sẽ làm SM cùng ngươi làm luận.
Tô Phục cười cười chỉ bên cạnh.
Ngồi xuống trước đã. Ta nghĩ trò chuyện với ngươi một chút.
Tí lò kẹ trần chờ chốc lát ở bên cạnh ngồi xuống.
Nàng mặc một thân hắc sắc bì phong y lìa, tuy nhiên không có trong phim ảnh nàng trở thành kỵ sĩ sau mặc đồng phục như vậy bại lộ nhưng cũng đồng dạng tính cách, có trên lệch chút ít châu Á hình dạng lại càng là gần kề phù hợp Tô Phục thẩm mỹ.
Nhìn thấy tí lò kẹ sau khi ngồi xuống, Tô Phục mới vừa cười vừa nói, ngươi theo Cạ Lì Bằng bao lâu?
Rất lâu.
Tí lò kẹ nói.
Có suy nghĩ hay không quá thay cái lão bản?
Tô Phục lại hỏi.
Tí lò kẹ lăng một hồi. Hắn đây là ý gì?
Là muốn ta cùng với nàng công tác?
Không đúng, chính mình theo Cạ Lì Bằng làm là bảo tiêu công tác, thế nhưng Tô Phục bên người người biến dị cũng không ít, hơn nữa thực lực của hắn phi thường thần bí. Không ai biết rõ hắn mạnh bao nhiêu, nhưng xí lỏ kẹ tự hỏi khẳng định còn mạnh hơn chính mình nhiều lắm, còn chưa cần để cho chính mình làm hộ vệ mức độ.
Như vậy, hắn nhìn trên không phải là năng lực ta, mà là ta người.
Nghĩ đến Tô Phục thủ hạ tựa hồ cũng là nữ nhân, xí lỏ kẹ phảng phất minh bạch cái gì?
Hơi lắc đầu một cái, xí lỏ kẹ khéo léo từ chối nói. Cạ Lì Bằng đối với ta cũng không tệ lắm, vì lẽ đó ta tạm thời không có cân nhắc thay lão bản sự tình.
Thật sao? Vậy thật là đáng tiếc. Tô Phục tiếc hận lắc đầu một cái.
M, ngươi đi cùng với nàng nói chuyện chi tiết đi, bất quá thêm vào một điều kiện, sau đó các loại tới lui nhất định phải làm cho nàng đến phụ trách.
M gật gù.
Đây là tại sao?
Ta chỉ là một cái bảo tiêu, sinh ý sự tình cũng không phải là từ ta phụ trách.
Tuy lỏ kẹ vội vàng nói.
Hoặc là ngươi, hoặc là cái này sinh ý, không bằng nữa.
Tô Phục vung vung tay, Tuy lỏ kẹ còn muốn đang nói bên cạnh M nhưng đứng lên nói, đi theo ta, chuyển sang nơi khác chúng ta nói chuyện.
Chương 98, không thể không giảng đạo lý Odin.
Cũng không có thật đẹp đẽ a.
M mang theo xí lỏ kẹ sau khi rời đi, Dạ Vân biến thành xí lỏ kẹ dáng dấp lẩm bẩm một câu.
Tô Phục cười cười, mỗi người đẹp đều là không giống.
Vậy, muốn không?
Dạ Vân cố ý xếp đặt ra hấp dẫn tư thế hướng về Tô Phục hỏi.
Tô Phục hơi ngẩn người, mặc dù biết đây là Dạ Vân, thế nhưng nàng hình dạng vóc người thanh âm nhưng theo xí lỏ kẹ giống như lúc thật đúng là để hắn có chút tâm động.
Bất quá ngẫm lại Tô Phục vẫn lắc đầu nói, ngươi quả thực chính là bàn cho nam nhân ngôi bảo.
Ta chỉ là ngươi ngôi bảo.
Dạ Vân nói.
Được, sau đó hội có cần dùng đến ngươi cái này nhận thời điểm, bây giờ còn là tính toán.
Tô Phục cười cười.
Dạ Vân nhìn thấy Tô Phục xác thực không nghĩ phương pháp lúc này mới biến trở về đến sau đó rời đi, nàng cũng không có thiếu chuyện bận rộn đây.
SM theo xí lỏ kẹ làm sao đàm luận Tô Phục cũng chưa từng có hỏi, tin tưởng SM nhất định sẽ tranh thủ tốt nhất hợp tác điều khoản cũng sẽ không quên chính mình nói ra điều kiện.
Húng chi cái này sinh ý rõ ràng cho thấy Cạ Ly bằng muốn cầu cạnh bọn họ, vậy thì càng chắc chắn.
Cùng ngày tuy nhiên không có đàm luận thành, nhưng là 89/10,
xí lỏ kẹ đem bên này tình huống gọi điện thoại nói cho Cạ Ly bằng để Cạ Ly bằng quyết định, mà nàng thì bị lưu lại ở bên trong cung điện ở lại.
Điều này làm cho xí lỏ kẹ dù sao cũng hơi thấp thỏm, nếu như Tô Phục nếu dùng sức mạnh làm sao bây giờ.
Dù sao đây là hắn địa bàn.
Vì lẽ đó đêm nay xí lỏ kẹ lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng vẫn là quyết định đi ra ngoài đi một chút. Theo Cạ Ly bằng đại bộ phận đều muốn trốn đằng đông nấp đằng tây sinh hoạt tại lòng đất, nơi này cảnh tượng như vậy quả thật rất ít thấy.
Xí lỏ kẹ vừa mới đi ra đến liền gặp được một bóng người đứng ở trong đình viện.
Là Tô Phục.
Hơi ngẩn người xí lỏ kẹ xoay người liền muốn rời đi, kết quả vừa mới xoay người thiên chợt sáng.
Xí lỏ kẹ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cột sáng từ trên trời giáng xuống chiếu xuống đến, vị trí ngay tại Tô Phục cách đó không xa.
Hờ.
Mắt thấy quang thúc kia liền muốn hạ xuống. Tí lỏ kẹ cũng từ trong khiếp sợ thức tỉnh vừa muốn né tránh không ngờ nhìn thấy Tô Phục phất tay một cái.
Trong khoảnh khắc, trung sáng kia phảng phất chịu đến ảnh hưởng gì giống như trực tiếp dừng lại.
Sau một khắc cột sáng đột nhiên biến mất thiên không khôi phục tối tăm, một người từ giữa không trung ngã xuống phủ phù một tiếng quẳng ở Tô Phục trước mặt.
Một người mặc khải giáp nữ nhân.
Tiên cung.
Thần.
Tí lỏ kẹ không khỏi nghĩ đến trước Dạ Vân nói chuyện, do dự một chút không những không hề rời đi trái lại trốn đi muốn vừa nhìn đến tụt cùng.
Ngươi.
Rơi xuống đất xịp đứng dậy vừa muốn đoán giận. Chỉ nghe thấy Tô Phục nhàn nhạt nói, các ngươi tiên cung không cho phép người khác tùy ý truyền tống, ta chỗ này.
Cũng giống vậy.
Lần này biết là ngươi cho nên mới để ngươi hạ xuống, lần sau ta không thể bảo đảm sẽ bị truyền tống đến địa phương.
Xịp nói trực tiếp nghẹn trở lại, chỉ là có chút ưu oán nhìn Tô Phục.
Ngươi biết là ta.
Ô đỉnh để ngươi tìm đến ta cầm lại bữa sổ chứ.
Tiên cung bên trong ta người quen biết không nhiều, mà ngươi cũng đã từng tới địa cầu, vì lẽ đó người này 89/10 sẽ là ngươi.
Tô Phục cười cười nói. Chúng ta có thể thời gian thật dài không gặp, thực lực bây giờ thế nào?
Có muốn hay không thuận tiện cầm lại ngươi kiếm?
Ta là tới cầm lại bữa sổ, còn ta kiếm xịp khẽ cắn răng hay là lắc đầu một cái.
Nàng tuy nhiên tự tin những năm này thực lực có chỗ tăng trưởng, thế nhưng Tô Phục trở nên mạnh mẽ càng nhanh hơn.
Thậm chí ngay cả bị phở truyền tống kết cấu đều có thể ngăn cản, trên lệch, càng lúc càng lớn.
Trước tiên nói chuyện chính sự.
Cũng tốt, cái kia trước tiên đi theo ta.
Tô Phục cười xoay người mang theo xịp chuẩn bị đi vào. Xịp nhìn bị giam giữ Tây Phong có chút bất ngờ nhưng không có lên tiếng.
Odin.
Bướt xô.
Trời ạ, lẽ nào thật sự có thần?
Nói như vậy đến Tô Phục là lấy bướt xô.
Vì lẽ đó Odin phái người tới lấy.
Trời ạ.
Tí lỏ kẹ đã chân kinh Tô Đình, nàng theo cả lý bằng làm một chút hắc thị sinh ý đã cảm thấy rất lợi hại. Tô Phục có thể từ vừa mới bắt đầu F.A.I.G. bằng sinh lĩnh chủ biến thành bang Alaska thống nhất đồng thời muốn độc lập thành quốc cũng với kinh thế hai tụ. Kết quả Tô Phục đây.
Tô Phục đều đang bắt đầu theo thần đả quan hệ. Không đơn thuần bắt được đuốt sổ thậm chí càng để Odin tự mình phái người hạ xuống đàm luận.
Chơi ạ.
Tí lỏ kẹ không biết mình là làm sao trở về phòng, nàng đã hoàn toàn bị nhìn thấy sự tình kinh hãi đến.
Trong phòng khách,
Tô Phục giúp xịp cũng chén rượu, đừng xem nàng là nữ nhân, thế nhưng làm tiền cung người uống rượu vậy thì thật là qua quýt bình thường sự tình.
Xịp nhận lấy uống một hớp hương vị cũng không tệ lắm.
Tô Phục cười cười nói, đuốt sổ có thể trả cho các ngươi, nhưng ta có điều kiện.
Odin nói, chuyện khi trước đúng là sổ làm lỗ mãng. Vì lẽ đó ngươi có điều kiện gì có thể nói?
Xịp nói.
Nói như vậy đạo lý.
Được rồi, vậy ta cứ việc nói thẳng, đuốt sổ cho các ngươi, nhưng ta muốn hai dạng đồ vật.
Tô Phục vươn ngón tay.
Thứ nhất là loại tiền, bất quá thanh kiếm này một mực ở trên tay ta chỉ là chiếm được phương thức không tốt lắm,
nếu ổ đỉnh nói như vậy đạo lý ta liền đem thanh kiếm cũng cho rằng điều kiện bên trong. Ngươi chừng nào thì được vạ tiện. Xịp kinh ngạc nói. Tô Phục cười không nói. Xịp nói, vậy nếu như ổ đỉnh nếu là không giảng đạo lý đây. Ta cũng giống vậy dùng à, bất quá ta dám cam đoan đến thời điểm phiền phức là các ngươi hạt gạt, mà không phải ta. Tô Phục vừa cười vừa nói. Ngươi cho rằng ổ đỉnh tại sao theo ta giảng đạo lý. Đuốt sổ trọng yếu như vậy đồ vật hơn nữa ta lấy đến vạ tiện. Nếu như không phải là bởi vì hắn không nghĩ đối mặt không nói đạo lý ta, hắn sẽ cùng ta giảng đạo lý sao? Odin, đã giả. Lấy chính mình hiện nay bản lĩnh, trừ phi Odin ra tay toàn lực bằng không nói cũng không có nắm chắc có thể bắt lại mình. Huống chi hắn cũng không dám làm như thế, vừa đến có cả nghỉ là nữ vương mắt nhìn chằm chằm. Thứ hai chính mình nếu đem hệ lạ để thoát khỏi đi ra Asgard nhưng là thảm. Odin đã có muốn thoái vị muốn phương pháp, như vậy búa sổ nhất định phải cầm về. Tuy nhiên Tô Phục kỳ thực cũng không chắc chắn có thể cứu hệ lạ đi ra. Dù sao cái kia thần lực là cùng ổ đỉnh cùng một nhịp thở thậm chí theo sinh mệnh liên tiếp đến nhất lên, thế nhưng ổ đỉnh không dám đánh cược. Dù sao mình đối với không gian nắm giữ càng ngày càng mạnh, ổ đỉnh khẳng định nỗ lực triệu hoán quá bứa sổ chưa thành công vậy thì để hắn càng thêm tin tưởng mình đối không gian nắm giữ năng lực. Cái thứ hai đây. Xịp không có tỏ thái độ tiếp tục hỏi. Vĩnh Hằng Hỏa Diễm. Chương 99, Vĩnh Hằng Hỏa Diễm cùng khôi lỗi bờ Lekin. Vĩnh Hằng Hỏa Diễm có thể là đồ tốt. Hỏa Diễm cự nhân sở các ngươi theo Vĩnh Hằng Hỏa Diễm có loại đặc thù liên hệ. Làm sợ các ngươi không có Vĩnh Hằng Hỏa Diễm thời điểm sẽ bị sổ ung dung đánh bại, chỉ khi nào hắn theo Vĩnh Hằng Hỏa Diễm dung hợp đó chính là hủy diệt Asgard tồn tại a, liền ngay cả hệ lạ cũng không là đối thủ. Thứ hai, hệ lạ lợi dụng một ít đám Vĩnh Hằng Hỏa Diễm liền phục sinh Asgard di vãng chết trận chiến sĩ nắm giữ một nhánh vong linh đại quân, có thể thấy được Vĩnh Hằng Hỏa Diễm uy lực. Tô Phục cũng không có ý định đem Vĩnh Hằng Hỏa Diễm toàn bộ mớn, nhưng chỉ cần một phần cũng đầy đủ. Ta sẽ đem tin tức này nói cho Odin, nhưng ta không bảo đảm sẽ đáp ứng. Xịp nghe qua sau hồi đáp. Tô Phục gật gù, ta trước tiên giúp ngươi sắp xếp cái gian phòng, có kết quả ngươi lại cho ta biết. Được. Tô Phục cho Xịp sắp xếp gian phòng sau liền từng người nghỉ ngơi, còn Xịp muốn lan truyền tin tức nhưng phi thường dễ dàng, chỉ cần nói cho Hình Đắn Dự tự nhiên sẽ bày ra ổ đỉnh, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Đêm tối, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Tô Phục tỉnh lại hạ xuống phát hiện trong phòng khách phi thường náo nhiệt. Esmer, Javan, còn có Rổ ở cũng trở về. Tí Lỏ Kẹ cùng với Xịp đều tại. Tô Phục trước tiên cười ôm Rổ ở hôn một chút phía vài câu, lúc này mới nhìn về phía Xì Lỏ Kẹ theo Xịp. Tối ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Cũng còn tốt. Xịp thuận miệng nói Xì Lỏ Kẹ cũng theo gật gù. Ta đã bày ra quá, ngươi chừng nào thì có thời gian theo ta trở về một chuyến. Hắn đồng ý. Vâng. Được, vậy đợi lát nữa ăn xong điểm tâm liền xuất phát. Tô Phục vừa cười vừa nói sau đó nhìn về phía Xì Lỏ Kẹ. Xì Lỏ Kẹ có chút câu nệ vội vàng nói, các ly bằng còn không có cho ta tin tức. Không đổi. Tô Phục cười cười. Nhất lên ăn xong điểm tâm, Tô Phục liền dẫn Xịp trực tiếp xuyên Việt đi tới Asgard, tiên cung. Hắn nhìn thấy Odin, cũng nhìn thấy sổ theo Loki. Nhìn thấy Tô Phục, cho còn một bộ lúng túng lại không cam lòng dáng vẻ. Làm Asgard vương tử, số lần này xác thực mất mặt ném lớn. Bọn họ ở đây cũng không tiện nói thêm cái gì, vì lẽ đó Tô Phục rất thẳng thắn đem búa sổ triệu hoán lại đây. Odin hiển nhiên cũng không có nhiều lời ý tứ, trực tiếp đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng lĩnh hàng hỏa diễm lấy ra. Một cái chậu đồng. Bên trong Vĩnh Hằng Hỏa Diễm hơi chập chờn. Nhìn ngọn lửa lớn nhỏ, Odin lần này đến là không có keo kiệt. Bạch. Tô Phục vung tay lên trực tiếp đem Vĩnh Hằng Hỏa Diễm đưa đến địa cầu, theo sát lấy khách sáo vài câu liền trực tiếp rời đi. Đáng tiếc, không có thể đi Odin kho báo nhìn. Odin trong bảo khố thứ tốt cũng không ít. À ghệ mổ tổ thủy tinh cầu, sinh mệnh địa, thuật sĩ chi nhãn, hàn băng chi hộp chờ chút, đây đều là khó gặp thứ tốt cũng là Odin chiến lợi phẩm, còn Infinity Gauntlet. Đây chẳng qua là giả. Tuy nhiên không thể cơ hội nhìn thấy bất quá Tô Phục cũng không nội vã, chờ đến Asgard hủy diệt thời điểm mình tới là có thể nhân cơ hội đến một chuyến. Từ Asgard trở lại chính mình bên trong cung điện, Tô Phục chọn cái gian phòng đi ra chuẩn bị cho rằng mật thất. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là dị không gian. Sạc mù dài bạc khải giáp, tam lăng thứ, cùng với Vĩnh Hằng Hỏa Diễm. Tuy nhiên trước hai người hơi kém một ít nhưng dù gì cũng là mình được đồ vật, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Còn Vĩnh Hằng Hỏa Diễm, Tô Phục không có gấp nghiên cứu. Từ trong phòng đi ra. Tô Phục ngẫm lại đi tìm một chuyến hệ lạ. Một mặt đã lâu không gặp, mặt khác cũng là đem vạ tiền lấy ra. Hệ lạ tự nhiên đối với Tô Phục có chút bất mãn, bất quá loại này bất mãn không có duy trì bao lâu liền để Tô Phục cho phát tiết ra ngoài. Tán gẫu lớn thời gian nửa ngày, Tô Phục lúc này mới mang tới vạ tiền rời đi. Vừa đến một hồi, chờ Tô Phục xử lý tốt thượng vàng hạ cám sự tình lại trở về đã là trạm vào tối, Tô Phục kêu lên Rổ ở hỏi một chút mới biết được Xì Lỏ Kẻ đã đi. Buổi trưa thời điểm cả Lý Bằng bên kia truyền đến tin tức đồng ý hắn điều kiện sau đó Xì Lỏ Kẻ liền trở lại. Dù ở ngày hôm qua không thể bắt kịp, ngày hôm nay tự nhiên không chịu rời đi. Ngày hôm qua các nàng ba cái không chịu nhường cho, ngày hôm nay đến là để Dù ở kiếm lợi. Trước rời nhà lâu như vậy, bây giờ trở về đến Tô Phục cũng không có gấp đi ra ngoài, ở nhà chờ có thể có một tuần tả hữu thời gian. Tô Phục lúc này mới đi hẻo phỉ giờ câu lạc bộ. Trong câu lạc bộ biến hóa rất lớn, phải nói là rất nhanh thức thời đi, dù sao hơn 10 năm thời gian hoàn cảnh thiết kế trên không thể không có thay đổi. Mới đi vào câu lạc bộ không bao lâu, liền gặp được Black Quỷ, White Quỷ, cùng với Mai, còn có một cái thanh niên nam nhân đi ra. Tô Phục có thể cảm giác được Mai trong ánh mắt loại kia nóng rực theo tư niệm, bất quá tạm thời hay là trước hỏi một chút thanh niên nam nhân sự tình. Đây là... Tô Phục nhìn người thanh niên kia nam nhân, em mạ giới thiệu nói, đây là Rồ Xì Đạ Xì Rồ, tên là Sùn Phi Giờ, là câu lạc bộ mới Black Quỷ. Người Nhật Bản A. Rồ Xì Đạ Xì Rồ, Sùn Phi Giờ, cái này Tô Phục đến là nghe nói qua, thực lực vẫn là vô cùng không tệ. Không nghĩ tới em mạ các nàng dĩ nhiên tìm tới Sùn Phi Giờ đến trở thành Black Quỷ, bất quá như vậy cũng tốt. Coi như muốn nâng đỡ khôi lỗi cũng không thể quá yếu. Người đi xuống trước đi, chúng ta đi bên trong nói. Tô Phục đuổi đi Rồ Xì Đạ Xì Rồ, sau đó tiến vào mật thất. Tuy nhiên những năm này tình cờ đều có gặp mặt nhưng dù sao không nhiều, vì lẽ đó Tô Phục cùng với các nàng tốt tốt tâm sự hiểu biết câu lạc bộ tình huống trước mắt, tổng tới nói ở Hắc Bạch Hoàng hậu đôi tỷ muội này dưới sự nắm giữ câu lạc bộ kinh doanh coi như không tệ, chí ít thu được tiền tài số lượng vẫn phi thường kinh người, hiện nay dự định chính là nâng đỡ Sùn Phi Giờ bên trên, dần dần lui khỏi vị trí hậu trường là được. Hắc Bạch Hoàng hậu theo Tô Phục tán gẫu một hồi liền rời đi, chỉ còn dư lại Mai bồi tiếp Tô Phục. Hơn 10 năm không gặp Mai trở nên thành thục nhiều lắm, đã mơ hồ có điểm Mai Di khí chất. Nàng hiện tại trong câu lạc bộ địa vị không thấp, trên căn bản đã rất ít xuất đầu lộ diện. Người Tô Phục mới vừa dự định mở miệng Mai nhưng chủ động đầu hoài tống bao, bộ kia động tình dáng dấp để Tô Phục đem nói cũng nuốt trở về. Đối với Tô Phục tới nói chỉ là trong nháy mắt vung lên, nhưng đối với Mai tới nói cũng không có như vậy cảm xúc, vì lẽ đó Mai như vậy kịch liệt phản ứng Tô Phục cũng có thể lý giải. Hơn một giờ sau hai người kết thúc Mai dính sắt vào ở Tô Phục trên thân, phảng phất chỉ lo hắn hội biến mất một dạng. Ngươi biết không? Nếu như không phải là em mạ các nàng nói ngươi có việc, nói ngươi hội trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đã không quan tâm ta đây. Chương 100, cặp đôi ngựa rủ bài y. Làm sao sẽ chứ? Tô Phục nhẹ vỗ về Mai thân thể, hắn đối với Mai tuy nhiên không thể nói là cảm tình cơ sở nhưng nàng thân phận này liền đầy đủ Tô Phục cảm thấy hứng thú. Húng chi thời gian dài như vậy Mai đối với mình cùng dại không thay đổi, hắn tự nhiên sẽ không vứt bỏ Mai. Nhất là bây giờ, Mai khí chất mị lực có thể so với lúc tuổi còn trẻ mạnh hơn. Người còn đi sao? Mai hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái, ta sẽ không thường thường ở chỗ này, nhưng cũng sẽ không giống trước như vậy thời gian dài như vậy không xuất hiện. Ừm. Mai gật gù có chút muốn nói lại thôi, nàng hiện tại có loại kích động muốn theo Tô Phục thẳng thắn chính mình là kia đặc công sự tình nhưng lại sợ nói về sau Tô Phục hội không muốn chính mình, nhiều lần do dự cuối cùng nàng vẫn còn không có mở miệng. Em Mai hẳn là không chế Sùn Phỉ Giờ tinh thần. Vì lẽ đó hắn cái này khôi lỗi Black King làm phi thường tận tụy, Tô Phục ở câu lạc bộ đợi mấy ngày bồi em mạ theo Mai, hiểu biết thế giới này hơn 10 năm biến hóa. Mai đã mua tòa nhà phòng trọ. Những ngày qua Tô Phục tình cờ sẽ ở Mai nơi này qua đêm. Người đang suy nghĩ gì? Ánh sáng mặt trời tùy ý, Mai lười biếng ghé vào Tô Phục trong lòng, nhìn Tô Phục đăm chiêu dáng vẻ thuận miệng hỏi một câu. Tô Phục lắc đầu một cái, không có gì, ta chuẩn bị một lúc đi ra ngoài một chuyến. Phải đi sao? Mai lập tức không muốn hỏi. Tô Phục gật gù. Có khác biệt sự tình muốn đi xử lý xuống. Vào buổi trưa, Tô Phục từ Mai ra bên trong rời đi, thuấn di chi cửa mở ra trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở cây xanh rạt rào nơi. Ít học viện. Trước ít học viện đóng một quãng thời gian, sau đó lại lần nữa mở ra. Bây giờ đã hình thành không nhỏ quy mô, phóng tầm mắt nhìn có thể gặp đến rất nhiều học sinh ở trong trường tú năm tụm ba rất náo nhiệt. Ngươi là? Phía sau đông nhiên truyền đến thanh âm, Tô Phục quay đầu liền gặp được một cái giữ lại cặp đôi ngựa tiểu cô nương. Mang theo hình tròn đại nhĩ vọng, ăn mặc hoàng sắc áo khoác hắc sắc áo thun, màu xám trắng quần bò ngắn, một đôi cao ống vớ cao màu đen, xem ra nhỏ nhắn xinh xắn, chủ yếu nhất là trường một trường châu Á mặt người. Ngươi gọi dù bài y chứ? Tô Phục vừa cười vừa nói. Cặp đôi ngựa tiểu nữ sinh gật gù, ngươi là mới tới học sinh. Mọc ra điểm lão à, bất quá ngươi hay là nơi này trừ ta ra cái thứ nhất châu Á đây. Ngươi là người nước nào? Học sinh. Mọc ra điểm lão. Tô Phục nhất thời im lặng, hắn dáng vẻ thật nhiều năm chưa từng thay đổi. Bất quá dù bởi ý nói mình trưởng lão cũng đúng, dù sao nàng chỉ là học sinh cấp 3. Đối với nàng cái tuổi này người đến nói, lớn hơn vài tuổi đều biết cho rằng lão. Ta là người Hoa. Người Hoa. Quá khéo, cũng là người Hoa, ngươi tên là gì? Dù bởi ý có chút cao hứng đưa tay hỏi. Tô Phục. Tô Phục theo dù bởi ý nắm chặt tay, theo sát lấy chỉ nghe thấy dù bởi ý nói, ngươi gặp qua giáo sư sao? Có phải hay không cũng an bài xong? Có cái gì không hiểu phương ngươi có thể hỏi ta, đúng, ngươi có năng lực gì a? Tô Phục cười cười giơ tay lên, trong khoảnh khắc trong không khí xuất hiện một cánh cửa. Dù bị kinh ngạc nhìn Tô Phục, chỉ thấy Tô Phục đưa tay tiến vào bên trong, sau một khắc nhưng lấy ra một bó hoa tới. Đưa cho ngươi. Dù bị hơi ngẩn người nhận lấy vừa cười vừa nói, vừa mới đến trường học liền định đuổi ta. Tuy nhiên ngươi trưởng lão điểm bất quá nhìn ngươi biểu hiện đi, nếu như ngươi biểu hiện nói ta có thể cho ngươi thời cơ nha. Nghe thấy dù bị nói Tô Phục chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Dẫn ta đi gặp giáo sư chứ. Ngươi còn không có chỉ bảo thụ đây, cái kia đi theo ta. Dù bị vừa muốn mang Tô Phục đi gặp giáo sư, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Hai người đi mau vài bước đi tới, xa xa chỉ thấy hồ một bên khác. Giáo sư ngồi ở xe lăn bên người còn đứng mấy người, mà đổi thành một mặt một gốc cây đại thụ che trời từ giữa đó gãy vỡ, thiêu đốt, trên mặt đất lưu lại thật dài thiêu đốt dấu vết. Vậy là giáo sư theo hạ lao sư, cái kia hai cái ta chưa từng thấy hẳn là mới chứ. Dù bị nói xong lại không thấy Tô Phục có phản ứng gì, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Tô Phục nhìn chằm chằm cách đó không xa. Nơi đó có một người nữ sinh. Tóc dài vàng nóng rủ xuống tận vai, trong tay nâng vài cuốn sách. Vậy là Jin, là trong trường học quái vật, nàng có thể độc tâm còn có niệm lực khống chế. Ngươi ở trước mặt nàng tốt nhất có khác tâm tư gì? Được, ta trước tiên ngươi đi gặp giáo sư đi. Du Bỉ nhắc nhở một câu lôi kéo Tô Phục đi vòng đi hồ một bên khác đi tìm giáo sư. Trong phim ảnh Du Bỉ biểu hiện cũng không nhiều, chỉ có một lần biểu hiện còn bị xóa bỏ. Vì lẽ đó Tô Phục đối với nàng hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết ít men bên trong có một người như thế, hơn nữa mản gạ bên trong còn giống như bị dở dạ cụ lạ cắn do đó biến thành dở dạ cụ lạ. Bây giờ nhìn lại nàng tính cách cũng không tệ lắm, đương nhiên cũng có khả năng bởi vì Tô Phục là người Hoa nguyên nhân. Làm cho nàng sản sinh thân cận cảm rất đi. Giáo sư, có bạn học mới tìm ngươi. Chưa kịp đi qua đây, Du Bỉ liền hô một tiếng. Học sinh mới. Chắt lơ có chút bất ngờ, hôm nay tới học sinh mới không phải là chỉ có trùng kích sóng đệ đệ sở có sao. Hắn hai mắt có thể thả ra cường đại lạ giờ, vừa nay hắn đã tận mắt mục đích năng lực này, làm sao còn có đường học sinh mới. Chắt lơ ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy Du Bỉ nói học sinh mới. Phóng tầm mắt nhìn, chắt lơ trực tiếp sửng sốt. Không đơn thuần là chắt lơ, còn có dã thú hạ theo trùng kích sóng. Tại sao là hắn? Hắn đều biến mất thời gian dài như vậy làm sao đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ dáng vẻ không có bất kỳ biến hóa nào. Giáo sư. Hắn gọi Tô Phục, là mới tới học sinh. Dù bị một mặt nói còn một mặt lôi kéo Tô Phục lại đây. Hắn cũng không phải là học sinh mới, cũng không có mấy người có thể khi hắn lao sư. Chắt lơ vô ý thức nói. Đã lâu không gặp, nhỏ chắt lơ. Tô Phục vừa cười vừa nói. Không đúng, hiện tại cũng không thể sẽ gọi ngươi nhỏ chắt lơ. Nhỏ chắt lơ. Nghe thấy danh xưng này dù bậy cũng há hốc mồm, tình huống thế nào? Dù bậy, ngươi đi làm việc trước đi. Chắt lơ hướng về dù bậy nói. Dù bậy mờ mịt gật gù xoay người rời đi, nghi hoặc cẩn thận mỗi bước đi nhìn Tô Phục hiếu kỳ không ngớt. Ngươi cũng trước tiên mang ngươi đệ đệ dàn xếp một hồi. Chắt lơ lại quay đầu quay về trùng kích sóng theo xịt lọc nói. Trùng kích sóng mang theo đệ đệ rời đi, chỉ còn dư lại Tô Phục, chắt lơ cùng với gia thú. Chắt lơ chậm rãi mở miệng. Thời gian rất lâu không gặp, tại sao ngươi bây giờ xuất hiện để ta có loại có chuyện gì muốn phát sinh cảm giác? Phượng Hoàng lực lượng. Nội dung cốt truyện mốc thời gian, Eastman, Apocalypse, Eastman, Hắc Phượng Hoàng, ngạc nhiên đội trưởng, bí mật xâm lấn. Chương 1, Apocalypse thời đại. Đây chỉ là một loại cảm giác. Tô Phục biến mất lâu như vậy đột nhiên xuất hiện, tổng không phải chỉ là để tới gặp mặt chào hỏi chứ. Ngươi cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh? Tô Phục cười hỏi ngược lại. Chắt lơ lắc đầu một cái. Không biết, chỉ là một loại cảm giác. Được rồi, như vậy ngươi tới là. Gặp các ngươi một chút những người quen cũ này. Gặp lại thấy những khuôn mặt mới này. Tô Phục vừa cười vừa nói. Cũ thế giới thời gian trục so sánh ở phía sau, vì lẽ đó những cái nghe nhiều nên thuộc người biến dị, Eastman cũng đã rời đi vũ đài lịch sử. Mà vừa tới đến tân thế giới thời điểm mốc thời gian lại quá dựa trước, hiện tại, những cái nổi danh Eastman mới lục tục lên sàn. Nói thí dụ như vừa nãy nhìn thấy Jin, xịt lọc chờ chút. Đối với sắp xuất hiện ạ bộ ca lịch Tô Phục cũng không quá để ý, ngược lại là Jin. Phượng Hoàng lực lượng A. Sát thực với hung hãn. Đối với Tô Phục nói chuyện chát lơ cũng không quá tin tưởng, thế nhưng Tô Phục không chịu nói hắn cũng hết cách rồi, húng chi hắn cảm thấy Tô Phục hẳn là cũng không có ác ý tuy nhiên Tô Phục vẫn chưa từng xuất hiện thế nhưng liên quan với Tô Phục nghe đồn cùng với F.A.I.G. bằng sự tình hắn cũng đều biết, còn có hẻo phỉ giờ câu lạc bộ tình huống. Tuy nhiên Tô Phục không thể nói là chính nghĩa, nhưng là tuyệt đối không thể nói là tà ác, càng không có loại kia muốn hủy diệt thế giới loại hình muốn phương pháp. Vì lẽ đó chát lơ đối với Tô Phục còn là tin nhầm trước. Mộ ra đây. Tô Phục thuận miệng hỏi. Nàng bình thường không tại sao lại ở chỗ này, phần lớn thời gian vẫn là tại bận bịu kia sự tình, gần nhất dường như là điều tra cái gì tông giáo tổ chức đi thôi. Chắt lơ nói. Thật sao? Tông giáo tổ chức? Mộ dạ sợ là muốn cho ạ bổ cả lịch thức tỉnh chứ? Không ngại ta tùy ý đi dạo chứ? Tô Phục hỏi. Đương nhiên không ngại. Chắt lơ nói. Tô Phục gật gù xoay người chung quanh chuyện, hoàn cảnh mà biến hóa không tính đặc biệt lớn, thế nhưng học sinh xác thực không ít. Kiếm lời một vòng đến cũng nhìn thấy không ít kỳ kỳ quái quái năng lực người biến dị. Tiến vào lầu dạy học, Tô Phục tựa hồ nghe thấy một cái nào đó trong phòng truyền đến đi học thanh âm, cửa không có khóa, đi tới liếc mắt nhìn chính là phát hiện đi học dĩ nhiên là En Trổ Xạ Và Đồ. Một cái thoát y liễu vũ nữ lang bây giờ biến thành lão sư. Không thể không nói biến hóa thật là lớn. En Trổ Xạ Và Đồ cảm giác được cửa có người nhìn kỹ theo bản năng mình quay đầu nhìn sang, khi nàng nhìn thấy cửa tô phục lúc trực tiếp liền sửng sốt. Lão sư. Nhìn thấy En Trổ Xạ Và Đồ sửng sốt, có học sinh không nhịn được mở miệng hô một tiếng. Hả, không có chuyện gì, tiếp tục đi học. En Trổ Xạ Và Đồ ứng một tiếng, chỉ thấy tô phục vung vung tay ra hiệu nàng tiếp tục đi học sau đó xoay người rời đi. Tô phục rời đi không bao lâu lại lần nữa nhìn thấy rủ bài ị. Uy, người rốt cuộc là ai a? Tại sao giáo sư nói không người nào có thể làm ngươi lão sư a? Hơn nữa ngươi gọi giáo sư nhỏ chất lơ. Tuổi của hắn nhưng lớn hơn ngươi nhiều a. Dù bị tiện tay vỗ tô phục cánh tay hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta lão a. Tô phục vừa cười vừa nói. Cái gì a? Ngươi là so với ta lão, thế nhưng không có giáo sư lớn tuổi chứ? Dù bị chu mỏ nói. Vậy có thể không hẳn. Tô phục cười cười. Ta rất lâu trước kia liền nhận thức chất lơ, còn có hạ bọn họ. Ta định tìm cái gian phòng ở lại, có muốn hay không theo ta cùng đi. Tô phục hướng về dù bài y nói. Tốt. Nơi này chỉnh thể kết cấu cũng không có gì thay đổi, tô phục rất mau tìm đến cái không ai gian phòng chuẩn bị ở lại, ngược lại hắn muốn ở lại chát lơ cũng sẽ không cự tuyệt. Sự thực cũng xác thực như vậy, khi biết tô phục ở lại hậu hán khắc liền tự mình lại đây hỏi tô phục còn có hay không cái gì đừng do hỏi, đương nhiên nói gần nói xa cũng lộ ra muốn biết tô phục có mục đích gì ý tứ. Bất quá tô phục cũng không nhiều lời. Hắn vẫn đúng là không có gì mục đích. Tuy nhiên hồi lâu không có tới, nhưng có dù bị bồi tiếp cũng không thể để tô phục cảm thấy có bao nhiêu xa lạ hoặc là tẻ nhạt. Trong phòng, tô phục nằm ở trên giường, dù bị ngồi ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi, đúng, ngươi là làm sao biết ta tên gọi là gì à? Chắc lơ là làm sao tìm được ngươi? Tô phục hỏi ngược lại. Dùng máy tăng cường sóng não theo tâm linh năng lực à, ngươi cũng sẽ tâm linh năng lực. Ta sẽ không, thế nhưng bên cạnh ta người hội. Tô phục nói. Ô dù bị ứng một tiếng không có hỏi nhiều. Vậy ngươi đến đây là muốn làm gì à? Sẽ đợi bao lâu, ngươi là làm cái gì? Chỉ là tới xem một chút, còn chờ bao lâu còn chưa chắc chắn. Ta là làm cái gì? Ha ha, ta muốn nói ta là quốc vương, ngươi tin hay không? Tô phục cười hỏi ngược lại. Dù bại ý. Không nói coi như, quốc vương. Ai tin à? Không tin coi như, thời điểm cũng không còn sớm đi về nghỉ ngơi đi. Được rồi, vậy ngày mai thấy. Dù bị gật gù xoay người đi ra ngoài, mới ra đến liền nhìn thấy En Trổ Xạ Và Đồ đứng ở cửa. Lão sư. Hừm, đi nghỉ ngơi đi. En Trổ Xạ Và Đồ ứng một tiếng, sau đó tiến gian phòng đóng cửa. Dù bị không có suy nghĩ nhiều, trở về phòng nghỉ ngơi. Xem ra khoảng thời gian này người quá không sai. Tô phục cười hướng En Trổ Xạ Và Đồ nói. En Trổ Xạ Và Đồ nói. Cũng chính là mấy năm qua giáo sư lại mở ra trường học mới tốt một ít, ngay tới là có dặn dò gì sao? Không có việc gì muốn dặn dò ngươi, ngươi chỉ cần tiếp tục lưu lại nơi này là được, nếu có tình huống đặc biệt lại tiến hành cái khác thông chi ngươi. Đúng. Rất lâu chưa từng xem người khiêu vũ. Tô phục vừa cười vừa nói. En Trổ Xạ Và Đồ hơi ngẩn người, nhưng mà gật gù. Nàng rất lâu không có từng khiêu vũ, dù sao nàng bây giờ là được học sinh tôn kính lão sư, thế nhưng đối với tô phục yêu cầu nàng là vô pháp cự tuyệt. Chậm rãi cởi chế phục, lộ ra cánh, bắt đầu múa lên. Sau khi kết thúc En Trổ Xạ Và Đồ rời đi tô phục gian phòng. Tô phục cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Vào đêm, tô phục đã ngủ say. Chậm rãi vù vù bên trong hắn đột nhiên cảm giác được một luồng cảm giác kỳ dị để hắn từ trong giấc mộng thức tỉnh. Như là một cái ác mộng. Mãnh liệt mở mắt ra, tô phục cảm giác được cả phòng kịch liệt lung lay dường như muốn động đất giống như. Hắn có thể cảm giác được không gian chấn động là từ rất xa địa phương chuyển đến, bất quá có một luồng đặc biệt cảm giác ngay tại chính mình dưới lầu. Jin. Tô phục suy nghĩ nhất động giường phảng phất đột nhiên sụp đổ một dạng trong nháy mắt để hắn ngã xuống biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở một cái tối tăm trong phòng. Trong phòng Jin tựa ở đầu giường hai tay ôm đầu. Mồ hôi đầm địa khẽ run. Động đất là bởi vì ạ bộ cạ lịch thức tỉnh tạo thành, mà Jin trong cơ thể phượng hoàng lực lượng hẳn là cảm giác được ạ bộ cạ lịch tồn tại cho nên mới để Jin biến thành như vậy. Ạ bộ cạ lịch thời đại bắt đầu. Chương 2, phượng hoàng lực lượng. Ầm ầm. Trong phòng ngăn tủ, vật phẩm dồn dập kịch liệt đung đưa. Tô phục hướng về Jin gọi vài tiếng nàng nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ xa vào đến một loại nào đó khủng bố tâm tình ở trong. Jin. Tô phục đi tới đưa tay cầm lấy Jin lắc cổ tay kéo dài. Jin lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như ngẩng đầu lên. Ngươi, ngươi là ai? Nàng thanh âm có chút run. Ta tên Tô Phục, là trường học khách nhân. Tô Phục nói khẽ. Ngươi trước tiên tỉnh táo lại, không có chuyện gì. Không, không thể không có chuyện gì, ta có thể cảm giác được sắp không khống chế được. Không được, ta muốn rời đi nơi này, ta không thể. Jin nói hoang mang hoảng loạn liền định hạ xuống, đầu ngủ màu trắng bởi vì lúc trước chảy mồ hôi nguyên nhân có chút dính trên người, nhưng nàng nhưng căn bản không có để ý những thứ này. Ngay tại nàng vươn mình hạ xuống thời điểm, môn chợt mở. Chát lơ ngồi lên xe lăn đi vào. Nhìn thấy tô phục theo Jin chát lơ hơi ngẩn người, sau đó hướng về gờ gì nói, đừng lo lắng, không có chuyện gì, hội không có chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi. Jin lắc đầu nói, vô dụng, giáo sư, ta muốn rời đi nơi này, ta cảm giác được sắp không khống chế được, loại kia hắc ám liền muốn đem ta nuốt hết. Yên tâm đi, có ta đây. Chatler trấn an nói. Jin vẫn như cũ lắc đầu. Tương tự nói Chatler đã nói rất nhiều lần, thế nhưng lần này nàng thật cảm giác mình sắp không khống chế được. Chatler nhìn bên cạnh Tô Phục đống nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nói, coi như ta giúp không ngươi, thế nhưng hắn có thể. Hắn năng lực có thể làm cho người ta cấu tạo tâm linh chi môn coi như là năng lực ta đều vô dụng, hắn hay là có thể giúp ngươi cấu tạo tâm linh chi cửa ngăn trở cô này hắc ám lực lượng. Jin hơi giật mình nhìn về phía Tô Phục. Thật. Tô Phục nhún nhún vai. Có lẽ vậy. Vậy ngươi có thể giúp ta sao? Jin cầu xin lôi kéo Tô Phục cánh tay hỏi. Tô Phục. Chatler cũng mở miệng. Nhìn Jin cái kia cầu xin dáng dấp, Tô Phục ngẫm lại nói, trong thân thể ngươi nguồn sức mạnh kia rất mạnh, có thể nói toàn bộ vũ trụ cũng không có bao nhiêu nó địch thủ. Ta không xác thực đất ngươi làm như vậy hội sẽ không thành công, chắc chắn sẽ chọc giận nó. Để ngươi vào nhất, ta trước tiên mang ngươi rời đi, coi như ra tình huống thế nào cũng không trở thành lan đến quá to lớn. Ta đi với ngươi. Jin không chút do dự nói. Tô Phục nhìn Chatler đưa tay ôm Jin eo, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nương theo lấy Tô Phục theo Jin rời đi, trong trường học lay động cũng biến mất theo bình tĩnh lại. Bạch. Bóng người né qua, Tô Phục ôm Jin lặng yên xuất hiện. Jin nghi hoặc nhìn bốn phía. Tối tăm ánh trăng chiếu rượu dưới có thể rõ ràng nhìn thấy nơi này tựa hồ là cái hoang không người biển khói một bên. Đây là địa phương nào? Jin hỏi. Địa cầu một đầu khác. Tô Phục cười cười nói. Trung quanh đây rất xa địa phương đều không có người, cho dù ngươi là năng lực mất khống chế cũng không cần lo lắng hội lan đến gần những người khác. Jin yên tâm gật gù. Vậy hiện tại? Đừng có gấp. Tô Phục cười cười, không thể phát hiện ngươi bây giờ đã tỉnh táo lại sao? Hiện tại muốn làm chính là trước tiên làm một cái lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Còn tâm linh chi môn quay đầu lại chậm rãi lại nói. Được rồi. Jin gật gù. Có hay không có tại dã ngoại hoang dã cắm trại kinh nghiệm? Tô Phục cười hỏi. Jin lắc đầu một cái. Không sao, ta đến dạy ngươi. Nhìn thấy bên kia nham thạch sao? Chúng ta ở bên kia mở động là được. Tô Phục nói mang Jin đi tới. Phượng Hoàng lực lượng uy lực không cần nhiều lời, vừa giác tỉnh thời điểm liền trực tiếp đem ạ bổ cạ lịt cho dây. Hơn nữa Jin hiện tại rõ ràng không cách nào khống chế Phượng Hoàng lực lượng, vì lẽ đó Tô Phục vẫn đúng là không dám dẫn nàng đi nơi khác phương. Nơi này người ở thưa thất phi thường thích hợp hắn hiểu biết nghiên cứu vượng hoàng lực lượng. Ầm. Tô Phục một quyền đánh nát nham thạch, Jin dùng niệm lực đem đá vụn mang đi. Cũng không lâu lắm một cái hang động đã bị hai người cho làm ra đến, tuy nhiên không lớn còn có chút đơn sơ, nhưng chứa đựng hai người lại là đầy đủ. Jin bên này đem trong nham động thu thập sạch sẽ, Tô Phục trực tiếp triệu hoán đến nệm đệm chăn trải trên mặt đất. Ngươi năng lực là cái gì a? Jin hiếu kỳ hướng về Tô Phục hỏi. Giáo sư nói ngươi có thể xây dựng tâm linh chi môn. Ngươi còn mang ta thuấn di đi tới địa cầu một đầu khác, vẫn có thể truyền tống vật phẩm. Tô Phục vừa cười vừa nói, năng lực là có thể khai phá theo kéo dài, ta hoa thời gian rất lâu ở phương diện này thuận tiện ta còn học chút ma pháp. Ma pháp? Thật sự có ma pháp tồn tại? Jin hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên. Tô Phục cười cười, thế giới này là rất lớn, người biến dị chỉ là một cái trong số đó. Ngươi tựa hồ biết rõ trong thân thể ta nguồn sức mạnh này là cái gì? Jin lại hỏi. Tô Phục gật gù. Vậy là trong vũ trụ cường đại nhất năng lượng bên trong, tên là Phượng Hoàng lực lượng. Trong thân thể ngươi có chỉ là Phượng Hoàng lực lượng một chút xíu mà thôi, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu như ngươi bị Phượng Hoàng lực lượng thôn vệ, nói ngươi sẽ biến thành Hắc Phượng Hoàng, tràn ngập dục vọng, bạo lực, phẫn nộ, thậm chí có thể phá hủy địa cầu. Vậy ta nên làm gì? Vốn là đã có chút tỉnh táo lại Jin vừa nghe trong nháy mắt lại biến căng thẳng bắt đầu thấp thỏm không yên. Đừng lo lắng, sẽ có giải quyết làm phương pháp. Ta sẽ thử một chút xem tâm linh chi môn có thể hay không đem nó khống chế, kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Phượng Hoàng lực lượng tuy nhiên cường đại nhưng nếu như ngươi có thể chiến thắng nó, đối mặt nó ngươi đem ủng có không gì sánh kịp lực lượng, thành thật mà nói ta đối với cái này Phượng Hoàng lực lượng cảm thấy rất hứng thú. Tô Phục vừa cười vừa nói. Jin há miệng. Chiến thắng nó. Đối mặt nó. Làm sao có khả năng. Sự sợ hãi ấy là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, nàng căn bản không muốn cũng không dám đối mặt. Được, đừng nghĩ nhiều như thế, nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Tô Phục cười nói một câu chuẩn bị nằm xuống. Cái đệm chỉ có một đôi, đệm chăn cũng chỉ có một đôi. Bất quá nơi này không gian nhỏ hẹp ở thêm vào tình huống đặc thù, vì lẽ đó Jin cũng không có suy nghĩ nhiều liền ở Tô Phục bên người nằm xuống. Tô Phục phất tay một cái. Hang động nơi cửa trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa ngăn trở gió biển. An tâm ngủ đi. Tô Phục hướng về Jin nói. Ừm. Jin trầm thấp ứng một tiếng. Đêm tối, lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ hai Jin khi tỉnh dậy phát hiện Tô Phục đã không ở bên người, túi đầu nhìn chính mình không khỏi hơi có chút mặt đỏ, đứng dậy sửa sang lại áo ngủ, Jin lúc này mới chần chờ đi ra. Mới đi ra liền gặp được bên ngoài ánh nắng tươi sáng, quang huy soi sáng trên mặt biển như tầng tầng bích lãng. Thật đẹp. Chương 3, mất đi năng lực Jin. Jin trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cảnh sắc, khi còn bé không hiểu chuyện, sau đó năng lực giác tỉnh liền tiến vào ít học viện cả ngày bởi vì Phượng Hoàng lực lượng sự tình mà lo lắng, càng thêm không có cơ hội ra ngoài chơi thả lỏng tâm tình, cho nên nhìn thấy như vậy cảnh sắc mỹ lệ quả thật làm cho nàng có chút tâm thần thoải mái. Quả thật rất đẹp. Tô Phục thanh âm ở bên cạnh vang lên, Jin quay đầu nhìn lại chỉ thấy hang động bên cạnh nhiều một cái bàn theo hai tấm cái ghế, trên bàn còn bày đặt ăn. Tô Phục ở trần trên người mặc một cái quần sóc bãi biển, xem ra giống như là ở cạnh biển nghỉ phép một dạng. Rửa mặt đồ vật ta đều giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng, đi trước rửa mặt một hồi sau đó là có thể ăn cơm. Tô Phục chỉ bên cạnh thả đồ rửa mặt, Jin gật gù nói tiếng sau đó cầm đông tây tẩu hướng xa xa. Vốn là nàng còn dự định có thể hay không xin nhờ Tô Phục đem chính mình y phục lấy tới, bất quá nhìn thấy Tô Phục một bộ nghỉ phép trang phục nàng đến là thật không tiện mở miệng, áo ngủ khẳng định so với áo tắm muốn bảo thủ chứ. Nhìn phía xa rửa mặt Jin, Tô Phục đến là không có làm đoán chính mình con mắt. Hiện tại Jin tuổi tuy nhiên không lớn nhưng cũng phát dục cực kỳ tốt, đầy đủ so với rũ bì cao hơn hai cái đầu, hơn nữa nàng da rẻ đặc biệt trắng, có câu nói tái đi, trắng, che bách xỉu, huống chi Jin còn chưa xỉu. Gió biển từ từ, áo ngủ góc quần hơi đong đưa khiến người ta muốn tìm tòi hư thực. Một hồi lâu sau Jin trở về, hai người ăn bữa sáng tùy ý trò chuyện lẫn nhau quen thuộc, đối với Jin tới nói, Tô Phục nhưng là một cái hoàn toàn người xa lạ, bất quá hai người quen thuộc vẫn rất nhanh. Cũng không lâu lắm Jin liền hầu như đem chính mình không có ẩn giấu rõ ràng mười mươi nói, Tô Phục cũng nói thân phận mình, điều này làm cho Jin cũng là giật mình không nhỏ đây. Sau khi ăn xong đồ, Tô Phục mang theo Jin trở về hang động ở trong. Nằm xuống đi, ta thử một chút xem có thể hay không giúp ngươi xây dựng tâm linh chi môn. Ừm. Jin nghe vậy nằm xuống, Tô Phục ngồi ở bên cạnh nàng đưa tay đặt ở Jin trên đầu. Năng lực trong nháy mắt phát động. Tâm linh chi cửa mở bắt đầu cấu tạo. Cấu tạo quá trình phi thường thuận lợi cũng chưa từng xuất hiện dị thường gì tình huống. Phượng Hoàng lực lượng cũng phi thường yên tĩnh, chỉ là Tô Phục không có cảm giác được Phượng Hoàng lực lượng tồn tại ở nơi nào. Một hồi lâu sau, Tâm Linh Chi Môn thành công cấu tạo xong xuôi. Thành công sao? Jin căng thẳng hỏi. Tô Phục gật gù lại lắc đầu, không xác định, Phượng Hoàng lực lượng phi thường yên tĩnh. Ngươi có thể thử một lần ngươi năng lực còn ở đó hay không? Jin gật gù nhìn về phía Tô Phục, một hồi lâu sau khẽ lắc đầu lại đưa tay chụp vào xa xa thạch đầu, kết quả thạch đầu vẫn không nhúc nhích. Cái này? Jin nhìn về phía Tô Phục. Bởi vì không xác định Phượng Hoàng lực lượng ở nơi nào, vì lẽ đó tâm linh chi thủ môn ngươi tinh thần toàn bộ che đậy, vì lẽ đó để ngươi biến chủng năng lực cũng chịu ảnh hưởng vô pháp sử dụng. Tô Phục nói. Năng lực? Cũng không thể dùng sao? Jin nhỉ nó nói. Nếu như có thể phong ấn Phượng Hoàng lực lượng nói coi như làm người bình thường cũng rất cao được, ngươi. Trước tiên sốt ruột cảm ơn ta. Tô Phục lắc đầu một cái, bây giờ còn không xác định có phải hay không liền Phượng Hoàng lực lượng nhất lên phong ấn. Hơn nữa cũng không dám hứa chắc tâm linh chi môn có thể ngăn cản Phượng Hoàng lực lượng vì lẽ đó còn muốn quan sát một quãng thời gian mới được, nếu như ngươi không có việc khác tỉnh thoại liền tạm thời ở lại chỗ này nhiều quan sát một quãng thời gian. Được. Ta đi tìm chát lơ nói với hắn một tiếng, ngươi có nhu cầu gì mang sao? Có thể hay không mang cho ta vài cuốn sách, tốt nhất lại mang mấy bộ quần áo. Được. Tô Phục nói xong phóng thích thuấn di chi môn trực tiếp đi ít học viện. Chát lơ đây. Cảm ứng một vòng trong học viện không gian ba động cũng không có phát hiện chát lơ. Tô Phục tìm tới En Trổ Xạ và đồ hỏi một chút. Giáo sư nói tối ngày hôm qua cảm giác được một luồng rất sức mạnh to lớn xuất hiện đồng thời dẫn đến động đất, vì lẽ đó hắn mang theo trùng kích sóng đi tìm mộ dạ, đúng, Jin thế nào? Hiện nay còn tốt, cần quan sát quan sát. Ngươi giúp ta thu thập một chút Jin đồ vật, y lì phục à, còn có sách cái gì, ta đi tìm chát lơ. Dứt tiếng, Tô Phục lần nữa biến mất. Kia tổng bộ. Mộ dạ văn phòng. Trong phòng làm việc mộ dạ trên bàn thả rất nhiều văn kiện, một bên khác chát lơ theo trùng kích sóng chính nhìn những văn kiện này. Ngươi là ý nói, Apocalypse. Chát lơ hỏi. Mộ dạ gật gù, vâng, chính là thánh kinh bên trong nhắc qua Apocalypse, bọn họ. Đúng là Apocalypse. Mộ dạ nói vẫn chưa xong đã bị đánh đoạn, nghe tiếng quay đầu lúc này mới nhìn thấy vừa xuất hiện Tô Phục. Trước ngươi điều tra tôn giáo, bọn họ cúng bái người chính là Apocalypse. Một cái phi thường cổ lão, cường đại người biến dị, hắn nắm giữ có thể tăng cường người biến dị năng lực năng lực. Dưới trường hắn thiên khải tứ kỵ sĩ đều là phi thường mạnh mẽ người biến dị. Hắn lần này thức tỉnh nên rất nhanh hội triệu tập 4 kỵ sĩ sau đó hủy diệt hiện tại văn minh thế giới. Người quả nhiên có việc. Chát lơ nói. Tô Phục lắc đầu một cái, ta cũng không phải là vì cái này sự tình đến, Apocalypse tuy nhiên mạnh nhưng ta còn không để vào mắt. Jin thế nào? Tâm linh chi môn đến là thành công, chỉ là còn chưa xác định kết quả làm sao, nàng sẽ cùng theo ta đang quan sát mấy ngày. Hay là trước nói một chút cái này Apocalypse đi. Nhìn thấy Tô Phục mổ dạ tuy nhiên rất kích động, thế nhưng trước mắt lớn nhất chủ yếu vẫn là cái này Apocalypse. Nếu như theo ý thì theo ngươi nói như vậy chúng ta nhất định phải giải quyết Apocalypse, ngươi có đề nghị gì sao? Có. Tô Phục vừa cười vừa nói. Để chát lơ bọn họ đi đối phó Apocalypse là được, nếu như đối phó không ta lại ra tay, bất qua Apocalypse thi thể quy ta. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi, Apocalypse nếu thức tỉnh nhất định sẽ trước tiên tập hợp 4 kỵ sĩ, có một cái hay là đã trở thành 4 kỵ sĩ, mặt khác 3 cái mục đích đánh dấu ta đại khái có thể đoán được là ai. Chatler, ngươi không bằng đi trước tìm Ezic, hắn năng lực nếu được cường hóa đồng thời trở thành 4 kỵ sĩ, lực phá hoại cũng không thua kém Apocalypse. Tô Phục nói. Ezic. Chatler vẻ mặt hơi ngẩn người trầm giọng nói, Ezic bây giờ còn đang lầu 5 góc dưới giam giữ đây, nếu như Apocalypse thật muốn đi tìm Ezic nói nhất định sẽ tiến công lầu 5 góc, ta hiện tại liền đi. Nói xong, trùng kích sóng đẩy Chatler vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Tô Phục, ta hiện tại tuy nhiên có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, nhưng ta hiện tại được thông chi phía trên, nếu như Apocalypse thật sẽ công kích lầu 5 góc nói đó cũng không phải là việc nhỏ, vì lẽ đó Mộ Dạ nhìn về phía Tô Phục, Tô Phục khẽ gật đầu. Chờ sự tình kết thúc lại nói. Tô Phục không có làm dừng lại trở lại trường học mang tới Jin đồ vật, sau đó sẽ lần trở lại cạnh biển. Chương 4, nhìn chằm chằm Apocalypse. Cạnh biển, hang động. Tô Phục mang theo đồ vật trở về lại không có nhìn thấy Jin, chung quanh nhìn tại không xa xa trên bờ cắt phát hiện Jin thân ảnh. Tóc vàng theo gió lay động, đầu ngủ màu trắng tùy theo đông đưa, trắng non chân dài thẳng tắp phát dài, chân trần ở trên ghế salon nhẹ nhàng bước chậm, bọt nước từng trận trêu đến Jin trên mặt tràn trề lên ý cười. Jin. Tô Phục dương giọng gọi một câu. Jin nghe tiếng quay đầu nhìn thấy Tô Phục vội vàng xoay người trở về. Ngươi trở về. Ta để Encho xạ vã đổ giúp ngươi chuẩn bị sách theo y phục cũng không biết rằng có thích hợp hay không, ngươi cảm giác thế nào? Tô Phục thuận miệng hỏi. Cũng còn tốt ta. Jin nói. Ta thử dùng năng lực thế nhưng không thành công, bất quá ta tựa hồ phượng hoàng lực lượng đã bị phong ấn lại. Giáo sư có nói cái gì không? Ngươi chân thật theo ta là được. Tô Phục cười nói. Ừm. Jin gật gù. Nơi này thật đẹp. Ngươi yêu thích nơi này là được. Tô Phục cười cười. Ta còn có khác biệt sự tình muốn làm không thể vẫn bồi tiếp ngươi, ngươi nếu yêu thích như vậy cũng không trở thành một người thời điểm tẻ nhạt. Có ta có thể giúp đỡ bận bịu địa phương sao? Jin hỏi. Nàng rất cảm kích Tô Phục, Phượng Hoàng lực lượng đã dằn vặt nàng rất lâu, tuy nhiên giáo sư một mực ở giúp nàng lại không có hiệu quả. Bây giờ, mặc kệ có thể hay không giải quyết triệt để chí ít tạm thời không có nguy hiểm, hơn nữa nơi này hoàn cảnh cũng quả thật làm cho nàng rất vui vẻ, rất thả lỏng. Nàng biết rõ Tô Phục là một quốc gia chi vương, có thể tưởng tượng khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn nhưng hắn vẫn chịu tiêu tốn thời gian đến giúp đỡ chính mình, điều này làm cho Jin cảm kích đồng thời cũng có chút băn khoăn, rất muốn làm chút gì. Ngươi chỉ cần tốt tốt hưởng thụ quãng thời gian này là tốt rồi. Tô Phục đi tới một bên trên ghế ngồi xuống tới. Dù cho hiện tại tâm linh chi môn thành công, Phượng Hoàng lực lượng sớm muộn vẫn là hội thức tỉnh. Bất quá Phượng Hoàng lực lượng sự tình trước tiên có thể thả một chút, trước tiên suy nghĩ một chút Apocalypse. Hắn làm thế nào tìm tới 4 kỵ sĩ? Sau khi tỉnh dậy Apocalypse đầu tiên là gặp phải Sở Tỏm sau đó thông qua truyền hình biết rõ mạ gỗ tồn tại, về sau đi tìm Xí Lọ Kẹ, mà Xí Lọ Kẹ vì là cả lý bằng công tác đối với người biến dị rất hiểu biết vì lẽ đó giúp Apocalypse tìm tới thiên sứ, cuối cùng mới đi tìm mạ gỗ. Bất quá bởi vì không có nghịch chuyển tương lai duyên cớ, vì lẽ đó mạ gỗ Ezic còn bị nhốt tại lầu 5 góc phía dưới không có bị con trai của hắn cứu đi, cũng không có khống chế thể dục chẳng như vậy kinh thế hai tục để cho nổi danh cử động, vì lẽ đó tên cuối cùng kỵ sĩ khả năng chưa chắc là mạ gỗ. Apocalypse năng lực rất nhiều, so sánh xuất chúng là siêu cường tự lành, phân tử khống chế, truyền tống, linh hồn trao đổi cùng với cường hóa tăng cường biến chủng năng lực năng lực. Nhất là người sau lại càng là hắn thu thủ hạ chủ yếu thủ đoạn. Apocalypse cơ nhân Tô Phục thế nhưng là tình thế bắt buộc. Bất quá Apocalypse tựa hồ chỉ có thể cường hóa người khác, không thể cường hóa chính mình. Lời như vậy liền có chút vấn đề, coi như mình dung hợp hắn cơ nhân tựa hồ cũng vô pháp tự mình tăng cường A. Có muốn hay không đi thử một lần? Hay là có thể tăng cường chính mình dung hợp biến chủng cơ nhân, coi như không thể cũng không thể tổn thất gì mà. Tô Phục ngẫm lại lấy điện thoại ra cho SM đánh tới. Tí Lọ Kẹ hiện tại ở đâu? Tí Lọ Kẹ. Nàng nên ở cạ lì bằng bên kia chứ? Xác định ra Tí Lọ Kẹ vị trí thời khắc chú ý nàng tình huống, nếu như bên người nàng xuất hiện một cái cực kỳ mạnh mẽ người biến dị ngươi nên cẩn thận điểm khác làm cho nàng nhìn chằm chằm ngươi. Tô Phục nói. Rất phiền phức. Không tính đặc biệt phiền phức, chỉ là không nghĩ ngày càng ra dối. Tô Phục nói. Ta biết rõ. Có tin tức ngay lập tức cho ta biết. Tô Phục tiện tay cúp điện thoại, nếu như Apocalypse đi tìm Xí Lọ Kẹ chính mình liền trực tiếp đi qua, đến không phải vì ngăn cản Xí Lọ Kẹ trở thành 4 kỵ sĩ, mà là dự định thừa cơ hội này để Apocalypse cho mình miễn phí cường hóa một hồi. Ngược lại hắn triệu 4 kỵ sĩ cuối cùng cũng làm phản, cũng không kém miễn phí giúp mình cường hóa cường hóa. Bên cạnh ngươi có rất nhiều người biến dị sao? Jin Hiếu Kỳ hỏi. Rất nhiều a. Tô Phục cười cười. Đất nước ta có thể nói chính là vì người biến dị thành lập. Hiện tại người biến dị thân phận nên tại người bình thường truyền ra chứ. Nhân loại có thể không hẳn có thể chứa đựng tiếp thu người biến dị, vì lẽ đó đất nước ta hãy cùng ít học viện tính chất gần như. Như vậy à? Có thời gian ta có thể đi xem sao? Đương nhiên có thể. Hai người câu được câu không trò chuyện, bất chi bất giác thời gian cứ như thế trôi qua. Chờ đến Thái Dương dần dần xuống núi, Tô Phục đề nghị đi cạnh biển bắt chút hải sản trở về buổi tối ăn. Thủy Chiêu xuống về sau bắt những vật này đến cũng thuận tiện, cũng không lâu lắm làm không ít trở về. Hang động cửa thiêu đốt lửa trại, lập cái giá làm cái nồi lên. Man mát gió biển, hơi nóng lửa trại. Hai người ngồi ở nhất lên ăn con cua, Tô Phục còn cố ý làm bình rượu vang trắng. Con cua xứng rượu vang trắng đến cũng là tuyệt phối. Rượu vang trắng độ cồn cũng không cao, cũng không cho tới uống say. Bất quá, người chưa hề uống rượu. Nhìn Jin uống một hớp khẽ cau mày dáng vẻ, Tô Phục yên lặng hỏi. Jin gật gù, ta không dám uống, ta sợ uống nhiều hội mất đi sự khống chế. Bất quá hôm nay có thể uống nhiều một điểm, chí ít có thể lấy chứng minh tâm linh chi môn lên không có tác dụng, ta cũng không cần lo lắng hội mất đi sự khống chế. Nói xong, Jin lại uống một ngụm lớn. Là không cần lo lắng ngươi năng lực mất khống chế, chẳng qua nếu như ngươi lần thứ nhất uống rượu nói rất dễ say, ta đối với chính mình nhân phẩm có thể không có lòng tin gì. Tô Phục vừa cười vừa nói. Jin mặt hơi đỏ lên làm bộ không có nghe thấy. Ăn ăn uống uống, lửa trại quang mang phối hợp ở Jin trên mặt, làm cho nàng nguyên bản trắng như tuyết khuôn mặt biến hơi ửng hồng, nàng bắt đầu kể ra những năm này tâm lý áp lực, nói càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng Tô Phục hầu như đều không có sen mồm, chỉ là nghe nàng phối hợp nói. Cũng không biết rằng qua bao lâu Tô Phục mới phát hiện không có tiếng. Quay đầu nhìn lại, Jin đầu khoác lên trên đùi tựa hồ đã ngủ. Hơi lắc đầu một cái, Tô Phục đứng dậy ôm Jin tiến vào hang động, đưa nàng để tốt sau đó xoay người đi ra ngoài một lần nữa ngồi trở lại bên đống lửa. Đem còn lại uống rượu ánh sáng, con cua tiêu diệt hết, Tô Phục lúc này mới thu thập một chút xoay người đi vào. Phất tay phóng thích năng lực ngăn trở động cầu, Tô Phục tùy ý cởi áo ngoài hướng về Jin phương hướng xem một dạng, sau đó liền gặp được Jin áo ngủ bị ném qua một bên, Jin hình chữ đại nằm hầu như chiếm cứ toàn bộ nệm. Cái này thật đúng là. Tô Phục khẽ lắc đầu đi qua đem Jin cánh tay rời đi thuận thế nằm xuống. Chương 5, ác ma quả thực là có thể. Giác tỉnh. Hoàng hoàng hốt hốt bên trong Jin phảng phất làm một giấc mơ, ở trong mơ nàng cảm giác được có người nằm ở bên cạnh mình, cỗ này hơi thở mãnh liệt làm cho nàng có chút cầm giữ không được, đáy lòng phảng phất có cái thanh âm một mực ở rực dây nàng tới gần, khi nàng thật tới gần hậu tâm cơ sở lý trí theo thủ vững phảng phất lập tức bị đâm thủng giống như. Nàng cảm giác mình thật giống mất đi đối với thân thể khống chế một dạng, làm ra mình tuyệt đối không thể làm ra cử động. Thế nhưng, loại cảm giác đó lại cực kỳ chân thực đến làm cho nàng muốn chìm đắm trong đó. Nàng nỗ lực khống chế chính mình mở mắt ra, hoảng hoảng hốt hốt nhìn thấy một người. Thế nhưng quá đen, quá mở. Căn bản thấy không rõ lắm nàng tướng mạo. Chậm rãi, nàng cái gì cũng không biết. Mơ mơ màng màng cũng không biết rằng qua bao lâu, Jin ý thức dần dần tỉnh táo. Vừa tỉnh lại cũng cảm giác được trở nên đau đầu sắp nứt dường như muốn nổ một dạng, thân thể đau bứt nhức làm cho nàng không nhịn được rên một tiếng. Ký ức dần dần thức tỉnh, hồi tưởng từ bản thân nằm mơ Jin cũng có chút xấu hổ. Chẳng lẽ mình còn không có quá tuổi dậy thì sao? Dĩ nhiên sẽ làm loại này mộng. Nàng vừa muốn mở mắt ra tỉnh lại cả người nhưng đột nhiên cứng đờ, nàng cảm giác có người ôm chính mình, tuy nhiên không có mở mắt ra thế nhưng hơi thở kia cũng rất quen thuộc, ở thêm vào chính mình tình cảnh, ôm người mình rõ ràng. Tô Phục. Khó nói, đây không phải mộng. Jin giật mình có chút được, không phải là mộng cái kia chính là chân thật phát sinh. Cái kia. Vậy ta với hắn chẳng phải là. Nàng tuy nhiên rất cảm kích Tô Phục. Hơn nữa mặc kệ Tô Phục bản thân khí chất thực lực hay là thân phận đều bị Jin có chỗ hảo cảm cùng với thân cận cảm giác, thế nhưng nàng thật không có muốn theo Tô Phục phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ, Jin không dám lộn xộn cẩn thận hồi tưởng đến, nàng phát hiện, có vẻ như hay là chính mình chủ động. Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Jin đến là không muốn chính mình có phải hay không chịu thiệt, có phải hay không tức giận, muốn lại là muốn làm sao lại đối mặt Tô Phục. Đột nhiên, nàng cảm giác được bên cạnh Tô Phục động. Chậm rãi nhích lại gần mình hôn một chút sau đó nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài. Điều này làm cho dưới đàn ý thức thở một hơi quá chốc lát mới lặng lẽ mở mắt ra, quả nhiên Tô Phục đã không ở bên người, hướng về động khẩu phương hướng nhìn, cũng không thấy đến Tô Phục thân ảnh. Hô! Jin nhẫn nhịn khó chịu tìm tới áo ngủ mặc vào, chần chờ không biết mình muốn đừng đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Phục nên nói gì. Đồng nhiên, tiếng bước chân chuyển đến. Jin hoảng loạn vội vàng làm lại nằm xuống nhắm mắt lại, chỉ chốc lát Tô Phục đi vào. Nhìn tụi hồ còn không có tỉnh lại Jin. Tô Phục khỏe miệng hơi dương lên. Ý gì Phục đều mặc tốt lúc này lại giả vờ ngủ. Bất quá Tô Phục cũng không có muốn dỡ bỏ mặc ý tứ, chỉ là đi tới bên người nàng nhẹ nhàng nói, Jin, ta có việc muốn rời khỏi một lúc, ăn cái gì giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, Tô Phục trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. In học viện, Tô Phục tắm rửa đi ra. Chắt lơ theo trùng kích sóng còn chưa có trở lại, bất quá đã chuyển về tin tức nói muốn lưu ở lầu năm góc, Tô Phục cho mổ dạ đi một cú điện thoại hỏi một chút, lầu năm góc phương diện đã tiến vào tình trạng giới bị. Mà mộ dạ làm chính phủ theo người biến dị người liên lạc tự nhiên cũng phải ở đây. Tuy nhiên không có chuyện gì Tô Phục nhưng cũng không vội vã trở lại cho Jin điểm bước đệm thời gian, từ gian phòng đi ra Tô Phục đi tới trên sân cỏ cây xanh ngồi xuống hạ xuống. Tối ngày hôm qua Tô Phục vốn định làm một lần chính nhân quân tử lại không nghĩ rằng Jin như vậy chủ động đến để Tô Phục suýt chút nữa cho là nàng là lao tài xế, cũng còn tốt cuối cùng chứng minh nàng còn là một sơ đinh. cũng không biết là bởi vì uống say nguyên nhân hay là bởi vì Phượng Hoàng lực lượng, bất quá mặc kệ thế nào đến là trời đưa đất đẩy làm sao mà thay đổi không ít chuyện. Tâm linh chi môn phong ấn Phượng Hoàng lực lượng để Jin tạm thời mất đi năng lực, vì lẽ đó theo ạ bộ cả lịch nhất chiến nàng chắc có lẽ không lên sân khấu, như vậy ạ bộ cả lịch cũng sẽ không bị Jin bạo phát Phượng Hoàng lực lượng mà miểu sát, vậy thì bảo đảm mình có thể được ạ bộ cả lịch thi thể, bằng không nói Phượng Hoàng lực lượng bạo phát ạ bộ cả lịch bị nghiền ép biến mất, mình coi như cản cũng không có vạn toàn nắm chắc. Thứ hai, sau đó có cơ hội có thể tiếp xúc Jin, cũng chính là Phượng Hoàng lực lượng. Tô Phục vẫn đúng là muốn xem thử một chút có thể hay không đem Phượng Hoàng lực lượng chiếm được, nếu như không phải là bởi vì Phượng Hoàng lực lượng trạch chủ so ra hơn nhiều cao, ở thêm vào trừ phi Jin chết, bằng không nói Tô Phục vẫn đúng là dự định đem Jin cơ nhân. Làm tới xem một chút có thể hay không có cơ hội thu được Phượng Hoàng lực lượng đây. Bất quá Jin cơ nhân tạm thời không nói đến, chính mình nên thừa dịp không thể theo trời mở cái kia cho tới cường hóa trước lại dung hợp cái năng lực. Dùng năng lực gì tốt đây? Hắn thế nhưng là thu thập không ít cơ nhân, bất quá chính thức để Tô Phục cảm thấy hứng thú hiện nay chỉ có nữ bản quỷ sĩ vợ cùng với mạ gỗ năng lực, nữ bản quỷ sĩ vợ cái này có thể tạm thời thả một chút, ban đầu là vì là năng lực phản ứng, nhưng hiện tại chính mình lại không chết, năng lực phản ứng cũng tốt, tốc độ cũng tốt, có thể thông qua những phương diện khác tăng cường. Đến là mạ gỗ năng lực rất giỏi, Apocalypse từng cường hóa mạ gỗ năng lực có thể so với cựu thế giới mạnh hơn nhiều, hơn nữa thời gian dài như vậy đừng xem Tô Phục chỉ là chuyên tấn công không gian hệ ma pháp những phương diện khác ít. Thế nhưng đối không gian hắn xác thực lý giải rất sâu, nhất là kéo dài tới chính mình quả doa doa no mi ở trong, đều là tứ đại cơ sở lực, dẫn lực cho quả doa doa no mi mang đến rất nhiều ứng dụng, như vậy từ lực đây, nhất là dị không gian, Tô Phục mơ hồ cảm thấy có thể có biến hóa. Đừng không nói, Tô Phục nhớ tới ác ma quả thực dường như là có thể. Tỉnh lại đi, ngươi ở nơi này làm cái gì đấy? Dù bị thanh âm truyền đến, Tô Phục ngẩng đầu liền gặp được dù bị đứng ở trước mặt mình, như cũng là bộ kia trang phục. Tô Phục cười đứng dậy đưa tay gãi gãi cặp kia đôi ngựa vừa cười vừa nói, đang định đi đây. Dù bị không nghĩ tới Tô Phục lại đột nhiên làm ra như vậy thân mật cử động, hơi lùi về sau nói, đi đâu à? Về ngươi cung điện sao? En trổ xạ vạ đồ nói ngươi thân phận, còn nói ngươi đem Jin mang đi. Hừm, ta muốn trở về một chuyến. Tô Phục gật đầu nói, ta có thể đi chung với ngươi sao? Dù bị chờ mong hỏi. Được đó. Quá tốt, ta thật muốn nhìn ngươi một chút cung điện là cái dạng gì, đúng, Jin cũng ở cái kia sao? Jin ở nơi khác phương. Tô Phục cười cười phất tay phong thích thuấn di chi môn kêu gọi rủ bầy đi vào. Cách xa một bước. Từ ít học viện đi tới F.A.I.G. bằng cung điện. Rủ bầy thán phục hiếu kỳ nhìn bốn phía, Tô Phục phất tay gọi tới một bên thị nữ làm cho nàng mang theo rủ bầy tùy ý đi dạo, chính mình làm đi tìm vị tờ chuẩn bị dung hợp mạ gỗ cơ nhân. Chương 6, dung hợp mạ gỗ cơ nhân. Nếu như ta bây giờ muốn dung hợp mạ gỗ cơ nhân có vấn đề hay không? Trong phòng thí nghiệm, Tô Phục tìm tới vị tờ trực tiếp hỏi. Vị tờ yên nhiên nở nụ cười. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Liền hiện tại đi. Tô Phục không xác định ạ tổ cạ lịch lúc nào sẽ đi tìm xí lọ kẹ, cho nên vẫn là dành thời gian tốt hơn. Làm sao đột nhiên như vậy muốn dung hợp mạ gỗ cơ nhân? Vì tôi một mặt chuẩn bị một mặt hiếu kỳ hỏi. Có một cái cổ lão người biến dị thức tỉnh, hắn gọi là ạ tổ cạ lịch. Thực lực của hắn rất mạnh, chí ít hiện tại đại bộ phận người biến dị liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Dứt bỏ năng lực khác không nói chuyện, hắn có cường hóa người biến dị năng lực, ta dự định thử một chút xem có thể hay không lăn lộn cái cường hóa. Dù sao cơ hội mất đi là không trở lại. Tô Phục cười đem xạ mù rìa bạc khải giáp làm ra để giải thích nói. Hắn trong gen ẩn chứa năng lực quá nhiều, quay đầu lại ta làm lại đây ngươi có thể tốt nghiên cứu ra đến có thể hay không bóc ra duy nhất năng lực. Nghe tới tựa hồ rất có ý tứ. Vì thở cười theo tiếng hướng về Tô Phục gật gù. Chuẩn bị kỹ càng. Dung hợp cơ nhân đã là xe nhẹ chạy đường quen sự tình. Họ vợ gìn, xa dễ út, dù gợt muốt, so, Tô Phục lại dung hợp mạ gỗ năng lực. Quá trình phi thường thuận lợi. Tuy nhiên hơi có vẻ bài thế nhưng trải qua vị tợ kiểm tra xác định cơ nhân phương diện không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần thích ứng một quãng thời gian Tô Phục là có thể hoàn toàn nắm giữ mạ gỗ cái kia khống chế tử lực năng lực. Nghỉ ngơi một lúc tắm Tô Phục đã khôi phục thất bát, xoay người đi ra tìm tới Du Bảy Y, phát hiện Du Bảy Y dĩ nhiên đang tại trong bể bơi lội, còn không biết từ đâu làm ra một bộ áo tắm. Nhìn thấy Tô Phục lại đây, Du Bảy Y nhanh chóng bơi tới bên cạnh hương phân nói. Nhà ta trước đây cũng có hồ bơi. Tuy nhiên không có ngươi cái này lớn như thế hào hoa lại là ta khi còn bé thích nhất, đáng tiếc. Đón đến dù bài y nói, nếu như ta nghỉ thời điểm có thể tới hay không nơi này chơi. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Tô Phục cười nói. Bất quá ngươi từ đâu cho tới ý thề phục. Dù bài y cười hát nói, ngươi người cho ta à, ngươi nơi này chuẩn bị nhiều như vậy mới áo tắm có phải hay không thường thường sẽ có người tới chơi à. Chúng ta cũng không có nhiều như vậy thời gian ở không, lớn như vậy mở ra từ chuyện bận rộn đây. Tô Phục cười nói, ngươi tiếp tục chơi ngươi đi. Tối nay ta đưa người trở lại. Ừm.